Chương 707, phong ấn tượng đá thạch tuyên, Âu Dương Lăng Thiên, Cái Tác Nhĩ và Ma Kiếm Sĩ, tổng cộng 4 người, sau khi đi xuống những bậc thang đá khoảng 100 bước vào một hang đá sâu và dài, Thạch Tuyên đột nhiên hít một hơi lạnh. Hang đá âm u này phủ đầy rêu xanh, nước nhỏ giọt từ những bức tường đá xung quanh, trông rất tối tăm và ẩm ướt. Ở cuối hang đá, trên vách đá dường như nhô ra một hình thể giống như một bức tượng người bằng đá, trên đó mơ hồ có những thứ giống như dây thừng cuốn chặt, chỉ là khoảng cách hơi xa và ánh sáng mờ tối nên Thạch Tuyên không nhìn rõ. Điều khiến Thạch Tuyên hơi kinh ngạc là trong hang đá này, trên mặt đất có 3 xác chết nằm ngổn ngang. Trên 3 xác chết đó là một xác ướp toàn thân mọc đầy lông xanh đang ngồi xổm, lúc này đang bò trên xác chết gặm nhấm. Khi 4 người Thạch Tuyên xông vào, con xác ướp lông xanh này ngẩng đầu lên, mặt đầy máu tươi, trông vô cùng đáng sợ. Trong hang đá âm u, thông tin từ máy quét lập tức truyền đến: xác ướp lông xanh, hình thái thứ 2 tiến hóa từ xác ướp ngàn năm. Sức mạnh, tốc độ và độ bền cơ thể đều mạnh hơn xác ướp ngàn năm. Có thể nói, những siêu cường giả tam giai bình thường tuyệt đối không phải là đối thủ của loại xác ướp lông xanh này. Lúc trước Thạch Tuyên từng gặp một con khi đi cùng Vương Lăng Tâm, sau đó Thạch Tuyên phải triệu hồi thần Sa Già La mới miễn cưỡng giết được nó. Lực tấn công của loại xác ướp lông xanh này có trên 5000 điểm, có thể nói là đáng sợ đến cực điểm. Với lực tấn công như vậy, những siêu cường giả tam giai bình thường tuyệt đối không thể địch lại. Thạch Tuyên thậm chí đã sớm xếp nó vào hàng ngũ cường giả tuyệt thế tam giai. Dù Thạch Tuyên chưa từng thấy cường giả tuyệt thế thực sự, nhưng xác ướp lông xanh tuyệt đối là một sự tồn tại vượt qua siêu cường giả tam giai. Xác ướp lông xanh ngẩng đầu, miệng đầy máu tươi, trong miệng còn đang ngậm một miếng thịt đẫm máu. Ma kiếm sĩ bên tay trái Thạch Tuyên không nói một lời, tay trái xuề ra, vút 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 ba tiếng giòn tan, ba cây gai đất khổng lồ đột nhiên mọc lên từ mặt đất. Gai đất mọc lên, ba xác chết trên mặt đất lập tức bị xuyên thủng, nhưng con xác ướp lông xanh vừa mới ngồi xổm gặm xác bên cạnh đã biến mất. Thử. Cái Tác Nhĩ quát một tiếng, hai tay lật lại, đột nhiên kết ấn đánh ra. Hóa ra trong khoảnh khắc đó, xác ướp lông xanh đã lao tới nhanh như chớp, tốc độ nhanh đến mức khiến người ta gần như tưởng rằng nó đột nhiên biến mất. Bất kể là Ma kiếm sĩ hay Cái Tác Nhĩ, đều là những tồn tại đỉnh cao trong số các siêu cường giả tam giai, phản ứng cực nhanh. Chương 708, mở phong ấn. Cái Tác Nhĩ hai tay kết ấn, ngón trỏ cong lại gập xuống, bốn ngón còn lại duỗi thẳng, ngón cái đè lên cạnh đốt giữa của ngón trỏ, kết thành liên hoa ấn. Liên hoa ấn còn được gọi là thai quyền, được xem là ấn mẫu, trong số các loại chú ấn của ma chú sư, uy lực của La Lệ ấn quyền có thể nói là một trong những loại ấn pháp khó tin nhất. Điểm khó tin nhất của ấn này là nó có thể dùng làm thế khởi đầu cho các ấn khác. Một khi liên hoa ấn xuất hiện, hàng loạt các loại chú ấn với sức mạnh cường đại có thể được thi triển liên tiếp, ở một khía cạnh nào đó, nó có phần tương tự với chuỗi chiêu thức của Thạch Tuyên. Xác ướp lông xanh tuy có tốc độ nhanh như quỷ mị, nhưng phản ứng của Cái Tác Nhĩ cũng không chậm. Hắn lập tức xuề tay ra, liên hoa ấn xuất hiện, rồi biến đổi, ba ngón giữa, áp út và út nắm lấy ngón trỏ chống lên mu ngón cái, kết thành kim cang quyền ấn mạnh mẽ vô song. Hét. Cái Tác Nhĩ quá lớn, bàn tay của hắn đã va chạm với bàn tay đang vươn ra của xác ướp lông xanh. Đầu tiên là liên hoa ấn, sau đó chuyển thành kim cang quyền, uy lực của hai ấn pháp chồng lên nhau, ngay lập tức bùng nổ một luồng khí mạnh mẽ. Nhưng điều khiến ma chú sư không thể ngờ tới là sau cú va chạm, mình lại không địch nổi, chỉ cảm thấy hai tay chấn động mạnh, cả người bị hất văng ra sau. Bình một tiếng, lưng Cái Tác Nhĩ đập mạnh vào vách đá bên cạnh. Toàn thân xương cốt chấn động, tê dại một mảng. Xác ướp lông xanh chỉ với một cú vồ đơn giản đã hất văng Cái Tác Nhĩ bay xa, Ma kiếm thập đứng bên cạnh kinh hãi, lúc này mới nhận ra con xác ướp lông xanh trước mắt này mạnh hơn rất nhiều so với những con xác ướp ngàn năm bình thường mà họ gặp trên đường. Âu Dương Lăng Thiên gầm nhẹ một tiếng, hai tay duỗi ra, hai thanh vũ khí hiếm được cường hóa ba xuất hiện, song kiếm giao nhau, tung ra một chiêu liệt địa. Trên đường song kiếm chém ra, ba vòng sáng trên người hắn nổ tung, đẩy uy lực của liệt địa chạm lên mức mạnh nhất. Ma kiếm thập tuy kinh ngạc nhưng tốc độ tay phải cũng không chậm, thanh khoái kiếm màu lam quét ngang, chém về phía eo của xác ướp lông xanh. Thạch Tuyên không nói một lời, hai tay tỏa ra ánh sáng đen, thân hình vươn dài, lao thẳng tới đập vào đầu của con xác ướp lông xanh này. Trong số mọi người, chỉ có hắn từng đích thân trải nghiệm sự đáng sợ của xác ướp lông xanh, cú đánh này tuyệt đối đã dùng hết toàn lực. Xác ướp lông xanh đột nhiên bị ba người tấn công liên tiếp nhưng vẫn không hề hoảng hốt, móng vuốt vươn ra, móng tay dài khẽ búng, liền đánh bay hai thanh trường kiếm của Âu Dương Lăng Thiên. Nó co người lại, cái chân trái khô héo quét ngang ra. Con xác ướp lông xanh này không chỉ có sức mạnh vượt xa bọn họ mà tốc độ cũng chiếm ưu thế. Đòn tấn công của Thạch Tuyên và Ma kiếm thập còn chưa chạm được vào nó thì trên chân đột nhiên vang lên tiếng bốp kinh thiên, hai người còn chưa kịp phản ứng đã bị nó quét bay ra ngoài. Trong đó Ma kiếm thập bị trúng đòn trước, chịu lực mạnh nhất, chân phải của hắn bị xác ướp lông xanh quét trúng, vang lên một tiếng rắc rồi gãy lìa. Ma kiếm thập lăn lộn bay ra xa, kinh hãi nhận ra xương bên trong chân phải đã vỡ nát. Con xác ướp này lại lao thẳng về phía hắn, hai móng vuốt vươn ra, hung hãn bổ tới. Hắn cắn răng vội vàng lăn tròn tại chỗ, ném thanh khoái kiếm màu lam trong tay về phía xác ướp lông xanh đang lao tới, kích hoạt kỹ năng đi kèm trên đó. Lúc này Cái Tác Nhĩ đã đứng dậy, thấy tình hình của Ma kiếm thập nguy cấp, miệng hét lớn một tiếng, hai tay kết ấn rồi lật út xuống đất, chính là xúc địa ấn. Tương truyền xúc địa ấn là ấn pháp mà một vị Phật tổ đã kết khi thành đạo, ngón tay vừa chạm đất, mặt đất lập tức nứt ra một khe sâu hoắm, tựa như một con địa long đột nhiên phá đất chui lên, nhanh như chớp lao về phía xác ướp lông xanh. Luồng khí kình bắn ra từ trong khe nứt xé toạc không khí, phát ra những tiếng rít khẽ khẽ, uy thế đáng sợ của nó có thể thấy được phần nào. Thạch Tuyên bị xác ướp lông xanh đá bay cũng lộn một vòng đáp xuống đất, duỗi tay ấn xuống đất, cả người bật lên, tay phải cầm hoàng kim long thương, từ phía sau hung hăng tấn công xác ướp lông xanh. Lúc này Thạch Tuyên đang ở trong trạng thái thú thần hợp thể, cộng thêm việc vừa lên cấp 45 tầng giai, thuộc tính tăng lên, sức tấn công của hắn cuối cùng đã đột phá mốc 2500, trong trạng thái bình thường của thú thần hợp thể, sức tấn công mạnh nhất đạt tới 2510 điểm. Trên hoàng kim long thương lượn lờ sức mạnh long diễm màu vàng đỏ, Thạch Tuyên bọn người lên không trung lao tới, long thương bổ mạnh xuống, tạo ra một tiếng gió rít kinh người. Chương 709, điểm cuối của kim tự tháp, Lâm Giao đại chiến phương đại ngọc Âu Dương Lăng Tiên vừa mới từ dưới đất bò dậy, rõ ràng thực lực có phần kém hơn, tốc độ và phản ứng cũng chậm hơn, thua xa ba người Thạch Tuyên và cái Tắc Nhĩ. Chỉ trong khoảnh khắc giao thủ, thực lực và phản ứng cao thấp của mỗi người đều đã thể hiện ra hết. Sắc ướp lông xanh một cước đá gãy chân ma kiếm thập, ngay sau đó lao về phía hắn, rõ ràng là muốn nhân cơ hội giải quyết hắn trước. Nhưng Thạch Tuyên và cái Tắc Nhĩ phản ứng thần tốc, lập tức phản công. Bản thân ma kiếm thập cũng biết không ổn, dốc toàn lực ném kiếm kích hoạt kỹ năng đi kèm. Gào. Sắc ướp lông xanh mấy lần liên tiếp không thành công, dường như đã nổi giận, đột nhiên từ miệng phát ra một tiếng gào chói tai, há miệng phun ra một viên thi đan màu xanh lục. Viên thi đan này không có màu xám như của xác ướp ngàn năm bình thường, mà lại ánh lên sắc xanh lục, trong đó ẩn chứa một luồng năng lượng dao động khiến người ta cảm thấy ngạt thở. Viên thi đan màu xanh vừa phun ra đã đập mạnh vào thanh khoái kiếm màu lam mà ma kiếm thập ném tới. Ken một tiếng, thanh khoái kiếm màu lam lập tức bị đánh bay cắm vào vách đá bên cạnh, thân kiếm cắm sâu vào vách đá, phần còn lại bên ngoài vẫn không ngừng rung lắc nhẹ nhẹ. Viên thi đan màu xanh phun ra, đánh bay thanh khoái kiếm của ma kiếm thập, rồi đột ngột nhảy lùi lại, vung tay ra sau tóm lấy, không ngờ vừa né được xúc địa ấn của cái Tắc Nhĩ vừa tóm được hoàng kim long thương của Thạch Tuyên đang bổ xuống. Sức tấn công kinh hoàng 5000 điểm bộc phát. Ầm, một tiếng nổ lớn, Thạch Tuyên cả người lẫn thương bị nó kéo văng ra xa, đập mạnh vào vách đá bên cạnh, tạo thành một cái hố hình người. Bị trúng đòn hai lần liên tiếp, tổng độ bền của Thạch Tuyên đã giảm xuống còn khoảng 15000 điểm, thân thể bị đập vào vách đá, chấn động đến mức toàn thân xương cốt như muốn rã rời, trong đầu ong ong vang dội. Sắc ướp lông xanh, thật sự quá đáng sợ. Ba siêu cường giả cộng thêm một cao thủ nằm giữa cấp đỉnh cao và siêu cường giả, đối mặt với một con sắc ướp lông xanh mà lại tỏ ra không chịu nổi một đòn. Sắc ướp lông xanh một tay kéo Thạch Tuyên ném đi, thân hình xoay tròn, một lần nữa lao về phía ma kiếm thập. Ma kiếm thập đã sớm nhận phép, kết hợp ma pháp và kiếm kỹ là một, hai tay vung lên, từ trên mặt đất, từng luồng khí kiếm màu vàng đất bắn ra, chính là địa kiếm chi thuật của hắn. Cái Tắc Nhĩ đứng dậy, con mắt thứ ba giữa trán không ngừng giật giật, miệng đồng thời hét lên, "Thạch Tuyên!" Thạch Tuyên phun ra một ngụm máu tươi, đáp lại, "Biết rồi." Thân hình đã nhanh chóng thi triển lòng võ bắt bộ. Cái Tắc Nhĩ là siêu cường giả tam giai, nhãn quang lợi hại đến mức nào? Lúc này hắn đã nhận ra cảnh giới của con xác ướp lông xanh này tuyệt đối đã vượt qua phạm chủ siêu cường giả, không phải là thứ bọn họ có thể chống lại. Hy vọng chiến thắng duy nhất chính là hủy diệt thiên nhãn của hắn. Sau một thời gian nghỉ ngơi, hủy diệt thiên nhãn đã có thể sử dụng lại. Lời đáp của Thạch Tuyên vừa dứt, cái Tắc Nhĩ liền mở con mắt thứ ba, chỉ thấy một cột sáng mang tính hủy diệt tức thì phun ra. Tốc độ của cột sáng nhanh đến không thể tưởng tượng, cho dù là tốc độ và phản ứng của xác ướp lông xanh cũng không thể né tránh, lập tức bị bắn trúng. Gào! Thân hình xác ướp lông xanh cứng đờ, miệng không kìm được gầm lên một tiếng giận dữ, lồng ngực lập tức bị cổ sáng hủy diệt xuyên thủng. Cùng lúc đó, Thạch Tuyên thi triển Long Võ Bát Bộ, từng bước một trong nháy mắt bước ra tám bước, đẩy sức mạnh từ 2500 điểm ban đầu lên con số kinh khủng hơn là 3500 điểm. Đầu tiên hắn kích hoạt Long Vương Thổ Tức tung ra ba đòn trên không, sau đó bổ mạnh Hoàng Kim Long Thương, phát động Thiên Địa Trảm. Cái Tắc Nhĩ và Thạch Tuyên phối hợp với nhau ăn ý đến từng chi tiết. Hủy diệt chi quang vừa xuyên thủng sắc ướp, vừa gây thương tích vừa khiến cơ thể nó cứng đờ. Chỉ một khoảnh khắc cứng đờ, phản ứng chậm lại, Long Vương Thổ Tức của Thạch Tuyên và chuôi chiêu thức kinh hoàng phía sau lập tức cập đến, hoàn toàn không cho xác ướp lông xanh một giây nào để thở. Long Vương Thổ Tức, Thiên Địa Trảm, Thái Hư Trảm, Địa Ngục Quang Hoa, Tử Thần Triệu Hoán, năng lượng bạo tạc, cộng thêm cuối cùng là Long Thương cắm vào cơ thể đầy vết thương của xác ướp lông xanh rồi kích hoạt Long Lực bạo phát. Vào khoảnh khắc cuối cùng, Thạch Tuyên lộn người lăn ra ngoài, Hoàng Kim Long Thương cắm trong cơ thể xác ướp lông xanh, Long Lực hoàn toàn bùng nổ. Cả hang đá vang lên những tiếng nổ lớn như sấm sét, chấn động đến mức vách đá rung chuyển, từng mảng bụi đá nhỏ rơi là tả. Bên cạnh, con mắt thứ ba của cái Tắc Nhĩ nhắm lại, hắn mềm nhũn ngồi xuống đất, thần sắc mệt mỏi. Thạch Tuyên lăn ra xa, tung xong một hơi chuỗi chiêu thức, cũng toàn thân mềm nhũn, trong khoảnh khắc đó không thể nhấc lên nổi một chút sức lực nào, mãi đến khi thở được một hơi, sức lực mới dần dần hồi phục. Con xác ướp lông xanh bị Hoàng Kim Long Thương xuyên thủng đã hoàn toàn bị nổ thành cho bụi. Thạch Tuyên từ từ đứng dậy từ mặt đất, trên mặt ma kiếm sĩ tộc Tam Nhãn kia cũng lộ ra vẻ kinh hoàng chưa định thần lại. Với sức tấn công của con xác ướp lông xanh này, chỉ cần vài đòn là có thể khiến trang bị của hắn bị phá hủy mà chết. Những gì xảy ra trong khoảnh khắc ngắn ngủi vừa rồi, đối với hắn mà nói, thật sự quá nguy hiểm. Thạch Tuyên cuối cùng đã tiêu diệt được con xác ướp lông xanh này, điểm thí luyện của hắn lập tức tăng lên 32000 điểm. Giết chết con xác ướp lông xanh này lại cho hắn tới 7000 điểm thí luyện. Xác ướp thật đáng sợ. Âu Dương Lăng Thiên đứng dậy từ một bên, trên mặt cũng đầy vẻ kinh hãi. Thạch Tuyên đi đến bức tường đá ở cuối hang động. Vừa vào hang, bức tường đá này đã thu hút sự chú ý của hắn, chỉ vì lúc đó đứng khá xa không nhìn rõ, lại thêm có xác ướp lông xanh tấn công nên không xem kỹ. Cái Tắc Nhĩ rõ ràng cũng có hứng thú giống Thạch Tuyên, cũng đi tới. Trên bức tường đá ở cuối hang động có một bức tượng người khổng lồ nhô ra. Bức tượng này rất kỳ lạ, chỉ nhô ra một nửa, trông như thể nửa còn lại đã hòa vào bức tường phía sau. Trên người bức tượng còn treo đầy những sợi dây thường được thắt nút, trông vô cùng kỳ quái. Thử! Sợi dây này, cách thắt nút này là phong ấn. Cái Tắc Nhĩ sau khi nhìn kỹ, đột nhiên kinh ngạc. Thạch Tuyên mẩn ra nói, ngươi nói những sợi dây này là phong ấn. Vậy chúng đang phong ấn cái gì? Hai người nhìn nhau, đầu gần như cùng lúc ngẩng lên, nhìn vào khuôn mặt của bức tượng đá cao lớn trước mặt. Khuôn mặt của bức tượng vô cùng sống động, gần như khó có thể tin đây chỉ là một bức tượng vô tri. Chính là bức tượng này. Lẽ nào bức tượng này không chỉ là một bức tượng? Âu Dương Lăng Thiên đi tới từ phía sau, không tìm được xem bảo. Thạch Tuyên trong lòng rùng mình, từ khuôn mặt của bức tượng này có thể thấy rõ đây là một bức tượng ma thần, chỉ là một bức tượng bị phong ấn ở đây, tại sao chứ? Thế nào? Có muốn thử không? Biết đâu lại có phát hiện khác. Cái Tác Nhĩ chỉ vào những sợi dây phong ấn treo đầy trên bức tượng. Chương 710, kỳ ngộ của mỗi người. Sự kinh hoàng của Phương Đại Ngọc Thạch Tuyên không kìm được nghĩ đến cố quan tài đá dán đầy bùa phong ấn mà hắn từng thấy trong một ngôi mộ khác, cảnh tượng kinh hoàng xảy ra sau đó và người phụ nữ của tộc sáng thế được giải thoát, hắn không khỏi lắc đầu. Trong kim tự tháp thần bí này, một khi bức tượng đã bị phong ấn ở đây, chắc chắn không phải tầm thường, tốt nhất là không nên thử. Đi thôi, vẫn nên sớm tìm đường ra khỏi đây thì hơn. Thạch Tuyên đã có được vẫn lạc chi thực trong ngôi mộ này, bây giờ hắn chỉ nghĩ đến việc tìm Lâm Dao và rời khỏi đây, những nguy hiểm khác có thể tránh thì nên tránh. Cái Tác Nhĩ thấy Thạch Tuyên lắc đầu không muốn mở phong ấn thử, liền gật đầu nói, "Được, vậy chúng ta rời khỏi đây đi." Bốn người quay sang tìm một lối ra khác bên cạnh, rời khỏi hang đá khổng lồ đầy bí ẩn và kỳ dị này. Bức tượng trên bức tường đá ở cuối hang vẫn sừng sững ở đó, như thể đã đứng ở đó từ thuở hồng hoang, những sợi dây thường phủ đầy bên ngoài dường như báo hiệu một điều gì đó kinh hoàng và tà ác. Không biết bao lâu sau, hai con quái vật tám chân của tộc Ni Chiêm Lạc Tư, một ảnh sứ giả tam giai và một thuật ma giả tam giai, đã xông vào. Bọn họ cũng nhìn thấy bức tượng và những sợi dây thường trên bức tường đá. Xuất phát từ sự tự tin vào bản thân và lòng hiếu kỳ, ảnh sứ giả tam giai kia đã giật đứt những sợi dây thường trên người bức tượng. A! Đột nhiên, trong hang đá vang lên tiếng hét thảm của ảnh sứ giả tam giai và thuật ma giả kia, tiếng hét đầy nỗi sợ hãi không thể diễn tả, như thể đã nhìn thấy thứ đáng sợ nhất trên đời. Xem ra người còn sống trong ngôi mộ này không còn nhiều nữa. Đi được một lúc lâu, nhóm bốn người của Thạch Tuyên không gặp một cường giả dị tộc nào, chỉ gặp một con xác ướp ngàn năm bình thường trên đường và bị mấy người hợp sức giải quyết. Càng đi sâu vào trong, mọi người dần cảm thấy dường như kim tự tháp này cuối cùng cũng sắp đến điểm cuối, bởi vì các phòng đá phía trước xuất hiện ngày càng lớn, các lối đi đều hội tụ về phía trước, mơ hồ chỉ dẫn cho mọi người rằng đó chính là điểm cuối và trung tâm của lăng mộ kim tự tháp này. Khi đi đến trung tâm, nơi tất cả các lối đi bằng đá hội tụ, hiện ra trước mắt mọi người là một lăng mộ. Một lăng mộ khác xuất hiện bên trong lăng mộ kim tự tháp. Lăng mộ này toàn thân màu vàng đất, bên ngoài lối vào có hai bức tượng nhân sư canh giữ. Bức tượng bên trái dính đầy những vết máu lổ đốm, trên mặt đất, một con thú xác ướp ngàn năm ngã gục. Con thú xác ướp này đã chết, cả cái đầu bị người ta vặn đứt ném sang một nơi khác cách đó vài mét, toát lên một vẻ tàn khốc. Bốn người nhìn nhau, đều nâng cao cảnh giác, đi vào lăng mộ khác bên trong lăng mộ kim tự tháp này qua cánh cửa đá cao lớn ở giữa. Lăng mộ này chính là trung tâm của toàn bộ thế giới kim tự tháp, mục tiêu cuối cùng của tất cả các con đường cũng chính là lăng mộ này. Đi vào theo cửa đá, đập vào mắt là một đại điện hùng vĩ. Hai bên đại điện, mỗi bên có 6 cột đá sừng sững, mỗi cột đá đều được điêu khắc hình một ma thần. Cuối đại điện lại có một cánh cửa đá, chỉ là lúc này cánh cửa đá đó đang đóng chặt, trên đó còn dán đầy bùa phong ấn. Trên cửa đá khắc bốn chữ lớn, chính là cấm kỵ chi môn. Trong đại điện không phải không có người, khi nhóm Thạch Tuyên tiến vào, họ đều hơi ngẩn ra, Âu Dương Lăng Tiên không kìm được kêu lên, "Bác Hàn Vương." Trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng. Đúng vậy, trong điện đang đứng hai người phụ nữ, một trong số đó chính là Bác Hàn Vương Lâm Dao. Còn người phụ nữ kia chính là Phương Đại Ngọc. Lúc này, hai người phụ nữ đang đối đầu nhau, bốn mắt khóa chặt đối phương, tư thế như thể sắp bùng nổ chiến đấu. Thạch Tuyên cũng không thể ngờ sẽ đột nhiên gặp Lâm Dao và Phương Đại Ngọc trong đại điện này, trong lòng không khỏi vui mừng. Nhưng ngay sau đó lại kinh ngạc nói, các người sao vậy? Rồi bước tới. Thạch Tuyên còn chưa đi được hai bước, Phương Đại Ngọc đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, tay trái duỗi ra, trong tiếng rắc rắc giòn giã, từng mảnh cơ giáp màu đen hiện ra, nhanh chóng biến nàng thành một người máy màu đen. Đây chính là dị năng trang bị ma chủ cơ khải của nàng. Nhưng ngay sau đó, một chuyện kinh người đã xảy ra. Chỉ thấy ma chủ cơ khải vốn bao bọc bên ngoài cơ thể Phương Đại Ngọc, trông to lớn và cồng kềnh, lúc này lại co rút và dung hợp, dần dần thấm vào trang bị bên ngoài của Phương Đại Ngọc, hợp thành một thể. Trong nháy mắt, nàng đã biến thành một trang bị giả toàn thân đen tuyền như mặc một bộ khải giáp màu đen. Năm ngón tay trái duỗi ra, năm móng vuốt sắc nhọn hiện ra, thân hình Phương Đại Ngọc đã lao nhanh về phía Lâm Dao. Lâm Dao khẽ quát một tiếng, tay phải duỗi ra, một cây pháp trượng toàn thân màu xanh lam đậm hiện ra. Đôi pháp trượng có một viên châu màu vàng, đầu pháp trượng có 5 mũi nhọn, tạo thành hình nón tam giác, một mũi nhọn ở giữa vươn thẳng ra, 4 mũi còn lại bảo vệ hai bên, hình dáng của nó đẹp đến cực điểm. Lâm Dao vốn sở hữu vũ khí hiếm cực phẩm Phệ Lôi Trượng, nhưng cây pháp trượng màu lam có hình dáng đẹp đẽ hoa lệ hiện ra lúc này tuyệt đối không phải là Phệ Lôi Trượng. Thạch Tuyên cảm thấy vũ khí truyền thuyết của mình có chút rung động, lập tức hiểu ra rằng thứ Lâm Dao đang cầm trong tay chắc chắn cũng là một vũ khí phẩm chất truyền thuyết. Hắn không khỏi nghĩ đến sau khi ở biển xác mục nát, mình đã lưu lạc đến vực sâu tử ngục, không biết lúc đó Lâm Dao đã đến nơi nào. Nghĩ đến người đàn ông đến từ Phật gia bị trói từng nói Lâm Dao có cơ duyên khác, bảo Thạch Tuyên không cần lo lắng, bây giờ nhìn lại cây pháp trượng phẩm chất truyền thuyết trong tay nàng, rõ ràng lời nói của người đàn ông đó đã ứng nghiệm, có lẽ cây vũ khí truyền thuyết này chính là cơ duyên của Lâm Dao. Trong máy quét của Thạch Tuyên, tên của cây pháp trượng màu lam mà Lâm Dao trang bị nhanh chóng hiện ra. Tên Lôi Quỷ, Thiểm Điện Lôi Trượng, phẩm chất, truyền thuyết. Lâm Dao tay phải duỗi ra, Thiểm Điện Lôi Trượng màu xanh lam đậm hiện ra, không nói một lời chỉ về phía Phương Đại Ngọc đang lao tới. Xẹt 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 những tiếng nổ liên tiếp vang lên, từng quả cầu sấm sét hiện ra và nổ tung xung quanh nàng, khung cảnh lập tức trở nên hỗn loạn. Phương Đại Ngọc hai tay tách ra, từng quả cầu sấm sét bị nàng gạt đi. Lôi bạo tuy kinh khủng, nhưng Phương Đại Ngọc lại như không hề để ý, trực tiếp áp sát đến trước mặt Lâm Dao, duỗi tay ra tóm lấy. Lâm Dao khẽ hừ lạnh, thu Thiểm Điện Lôi Trượng trong tay phải lại rồi đẩy ra, hai bên lập tức va chạm vào nhau, tạo ra một luồng sóng khí vô cùng kinh người. Thạch Tuyên vừa lao ra hai bước lại đột nhiên dừng lại, mắt đầy vẻ kinh ngạc. Lâm Dao mới có được vũ khí truyền thuyết tiềm điện lôi trượng, thực lực chắc chắn đã tăng lên, vốn đã là siêu cường giả, bây giờ chắc chắn càng trở nên đáng sợ hơn. Nhưng điều khiến Thạch Tuyên kinh ngạc là thực lực mà Phương Đại Ngọc vừa thể hiện lại không hề thua kém Lâm Dao. Phương Đại Ngọc mới vào cảnh giới tam giai không lâu, có thể miễn cưỡng được coi là cường giả đỉnh cấp trong tam giai đã có thể xem là thiên phú hơn người, nhưng bây giờ nàng lại thể hiện ra thực lực mạnh mẽ như một siêu cường giả tam giai, không khỏi khiến Thạch Tuyên kinh ngạc. Các người sao vậy? Âu Dương Lăng Thiên cũng kinh ngạc không kém, cầm song kiếm định xông ra ngăn hai cô gái lại, nhưng vừa đến gần đã bị cơn bão năng lượng do cuộc chiến của hai người tạo ra hất văng lảo đảo lùi lại, suýt nữa ngã nhào. Thạch Tuyên, mau ngăn các nàng lại đi. Âu Dương Lăng Thiên không thể xem bảo, chỉ có thể hét lớn với Thạch Tuyên. Thạch Tuyên không nói một lời, sắc mặt ngày càng nghiêm trọng, trong mắt Ma Kiếm Thập và cái Tắc Nhị phía sau cũng dần hiện lên vẻ kinh ngạc. Lúc này, cuộc chiến của hai cô gái ngày càng kịch liệt, Lâm Dao đã hoàn toàn thể hiện ra kỹ năng ma pháp siêu cường của một thuật sĩ tam giai. Lôi bạo, vạn tượng chi lôi, thiên lôi diệt tuyệt từng chiêu thức với uy lực kinh hoàng được thi triển dưới sự vung vẩy của pháp trượng truyền thuyết thiểm điện lôi trượng, thể hiện ra uy lực đáng sợ. Cả đại điện tràn ngập ánh điện màu xanh trắng, những tiếng sấm nổ ầm ầm không ngừng oanh kích, khí thế đáng sợ đến cực điểm. Sự mạnh mẽ của Lâm Dao, mọi người đều biết rất rõ, vì vậy khi thấy ma pháp hệ lôi đáng sợ mà nàng thể hiện ra, Thạch Tuyên cũng không quá kinh ngạc. Điều thực sự khiến hắn kinh ngạc là Phương Đại Ngọc. Phương Đại Ngọc đối mặt với ma pháp tấn công kinh hoàng như vậy của Lâm Dao, không những không rơi vào thế hạ phòng, mà còn có dấu hiệu dần dần chiếm thế chủ động. Sao có thể như vậy? Thạch Tuyên chấn động. Âu Dương Lăng Thiên, người biết rõ sự mạnh mẽ của Lâm Dao, cũng không kìm được kêu lên, sao có thể như vậy? Hắn cũng có chút hiểu biết về Phương Đại Ngọc, biết nàng vẫn luôn là trang bị giả nhị giai, lần này cho dù vào lăng mộ vẫn lạc lên thành cường giả tầng giai, cũng không thể nào đột nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy, mạnh đến mức có thể sánh ngang với Lâm Dao. Phương Đại Ngọc toàn thân được bao bọc bởi khải giáp màu đen đũ tối, hai móng vuốt vung lên, những tia sét mà Lâm Dao thi triển ra đều bị nàng xé toạc. Thỉnh thoảng một móng vuốt lướt qua, nơi cách đó vài mét đột nhiên nứt ra năm danh móng sâu hoắm, sức mạnh trong đó có thể tưởng tượng được. Đột nhiên, Phương Đại Ngọc miệng phát ra một tiếng rít khẽ, thân hình lùi lại, hai tay hợp lại rồi mở ra như hoa nở, đẩy về phía trước. Âm một tiếng nổ lớn, từ giữa hai lòng bàn tay, một cột sáng màu đen gầm thét lao ra. Cột sáng màu đen này lao ra, lập tức đánh tan vô số tia sét mà Lâm Dao thi triển, lao thẳng về phía Lâm Dao. Tốc độ thực sự quá nhanh, Lâm Dao hơi kinh ngạc thu lại thiểm điện lôi trượng, tay trái ấn lên pháp trượng, lập tức từng tia sét nổ tung, tạo thành 15 lớp tường chắn sấm sét trước người. Ầm ầm ầm. Những tiếng nổ điên cuồng liên tiếp vang lên, dưới sự tấn công của cột sáng màu đen, từng lớp tường chắn sấm sét bị phá vỡ. Chương 711, Lâm Dao vẫn mạng, Thạch Tuyên nổi điên hét. Phương Đại Ngọc quát lớn, bước lên một bước, cột sáng màu đen trong tay nàng ta liên tục bắn ra. Lâm Dao không khỏi lùi lại liên tục, cây pháp trượng trong tay không ngừng rung lên, dường như đã khó lòng chống đỡ. Tuy Lâm Dao sở hữu kỹ năng tối thượng mang tính hủy diệt chư lôi địa ngục, nhưng chiêu này cần vài giây để chuẩn bị, hơn nữa sau khi thi triển xong còn có một khoảng thời gian suy yếu ngắn. Trong trận chiến một chọi một căng thẳng, Lâm Dao hoàn toàn không có thời gian để phát động chư lôi địa ngục kinh hoàng. Lúc này, bị năng lượng khủng khiếp của Phương Đại Ngọc ép cho lùi lại liên tục, Lâm Dao chỉ có thể không ngừng lùi bước, hoàn toàn không có cơ hội thi triển chư lôi địa ngục mạnh nhất của mình. Sức mạnh của Phương Đại Ngọc tựa như không bao giờ cạn kiệt, không ngừng ép tới gần, cột năng lượng màu đen phun ra từ hai lòng bàn tay dần dần quyết trường, năng lượng kinh hoàng ẩn chứa bên trong ngày càng mạnh mẽ hơn. Ngay cả mấy người Thạch Tuyên và cái Tắc Nhị đứng bên cạnh cũng có thể cảm nhận rõ ràng sự dao động khủng khiếp tỏa ra từ đó. Âu Dương Lăng Thiên sốt ruột, không nhịn được nữa, lại xách đôi kiếm lên, gầm dài một tiếng, ba vòng sáng nổ tung, phát động tuyệt chiêu mạnh nhất của chư thần giai sát, chém về phía Phương Đại Ngọc, muốn giải vây cho Lâm Dao. Lúc này Phương Đại Ngọc đang chắp hai tay lại, nếu muốn chống đỡ đòn tấn công của Âu Dương Lăng Thiên thì chỉ có thể thu tay về phòng ngự, như vậy có thể giải trừ nguy hiểm cho Lâm Dao. Nhưng điều hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của mọi người là, ngay khi Âu Dương Lăng Thiên lao lên, Phương Đại Ngọc không hề rút tay về để chống đỡ đòn tấn công của hắn, mà từ trong bộ giáp đen sau lưng nàng ta đột nhiên vang lên hai tiếng vút vút, lại có hai cánh tay đen mọc ra. Sự việc xảy ra quá đột ngột, Âu Dương Lăng Thiên còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì hai cánh tay đen đó đã ấn lên đầu và ngực hắn. Một tiếng bụt vang lên, Âu Dương Lăng Thiên hét thảm một tiếng, đầu và ngực hắn lập tức nổ tung, cả người tan thành từng mảnh, trong nháy mắt bị nổ thành từng mảnh, máu tươi văng tung tóe khắp nơi. Lần này, cuối cùng Thạch Tuyên cũng không thể nhịn được nữa, gầm lên một tiếng, "Cô Phương, xin hãy dừng tay." Hắn thi triển Long Võ Bát Bộ, thân hình khẽ nhoáng lên đã đến trước mặt Phương Đại Ngọc. Tay trái vang lên những tiếng rắc rắc giòn giã, giáp hóa thành cánh tay rồng màu xanh, chém thẳng vào đôi tay đang bắn ra của sáng đen của Phương Đại Ngọc, chỉ muốn ép nàng ta thu tay lại. Giống như đối phó với Âu Dương Lăng Thiên lúc trước, đối với Thạch Tuyên, Phương Đại Ngọc cũng ra tay tàn độc như vậy. Hai cánh tay đen mọc ra từ sau lưng rũ ra, vươn dài ra ít nhất 2 mét, hung hăng vung về phía Thạch Tuyên. Thạch Tuyên thấy Phương Đại Ngọc lại không hề nể tình xưa như vậy, tâm thần chấn động, không kìm được mà hét lớn, đến hay lắm. Cánh tay rồng thu về, lùi lại một bước, rồi đột nhiên đấm mạnh xuống mặt đất trước mặt. Đòn tấn công phạm vi rộng của địa ngục quang hoa lập tức được kích hoạt. Phương Đại Ngọc bị trận pháp ánh sáng hình lục giác bao phủ, ngay sau đó tay phải Thạch Tuyên hiện ra long thương, quét ngang một đường thẳng tắp. Dù Phương Đại Ngọc có đáng sợ đến đâu, đối mặt với đòn tấn công của Thạch Tuyên cũng không thể ung dung tự tại như khi đối phó với Âu Dương Lăng, khiến nàng ta không thể không rút tay về, thân hình bật lên, thoát ra khỏi trận pháp ánh sáng lục giác của địa ngục quang hoa. Đôi tay sau lưng vươn dài, hóa thành hai con mãng xà đen khổng lồ, hung hăng ấn về phía ngực và đầu Thạch Tuyên. Tiếp xúc ở cự ly gần, lúc này Thạch Tuyên mới kinh hãi nhận ra, trong đôi mắt của Phương Đại Ngọc hiện tại đang tỏa ra một làn sương mù màu đen kỳ dị, ánh mắt này tuyệt đối không bình thường. Trong lòng khẽ rùng mình, hắn không khỏi quát lớn, cô Phương, cô sao vậy? Đồng thời, hắn đảo bước Long Võ Bát Bộ, lùi lại mấy bước, nhưng đột nhiên kinh hãi nhận ra sau lưng chuyển đến từng đợt sóng năng lượng mang tính hủy diệt. Hắn kinh hãi tột độ, hét lên, Lâm Giao, không được. Chương 712, Phật Đà Tử Ấn, Đại Đạo Vô Địch phía sau, Lâm Giao đã kịp lấy lại hơi, tay trái sáng lên, hai chữ vô hạn lóe lên rực rỡ, ấn lên cây trượng xét trong tay, đã kích hoạt chiêu chư lôi địa ngục kinh hoàng nhất. Trên trời sấm sét vang lên, dưới đất địa lôi ẩn hiện, trên người Lâm Giao đã bùng lên ánh điện màu xanh trắng chói mắt, chư lôi địa ngục giáng lâm. Chiêu này rõ ràng được Lâm Giao điều khiển tập trung chủ yếu vào Phương Đại Ngọc, với thân thủ và tốc độ của Thạch Tuyên, muốn tránh khỏi dư chấn không khó, nhưng dưới một đòn năng lượng bị diệt của chư lôi địa ngục, dù Phương Đại Ngọc có mạnh hơn gấp đôi cũng chắc chắn sẽ tan thành cho bụi. Phương Đại Ngọc đã bị chư lôi địa ngục bao phủ, đang giãy giụa gào thét trong vạn tia sét, nhưng đã không thể thoát ra khỏi phạm vi bao trùm của chư lôi địa ngục. Lúc này, Thạch Tuyên cuối cùng cũng cảm nhận rõ ràng Phương Đại Ngọc nhất định đã bị một thế lực nào đó khống chế. Nhìn ánh mắt của nàng ta vừa rồi, rõ ràng đã mất đi ý thức ban đầu. Gù ồ ồ. Thạch Tuyên đột nhiên phát ra một tiếng gầm kinh người. Lúc này Ma Kiếm Thập và cái Tắc Nhị chứng kiến sự khủng khiếp của chiêu thức này do Lâm Giao thi triển, đều không khỏi lùi lại liên tục, trong mắt hai siêu cường giả đều lộ ra vẻ kinh hãi. Một tiếng gầm vang lên, trong đầu Dực Long Thần kinh hãi kêu lên, "Lão đại, người điên rồi sao?" Trong tiếng gầm, Thạch Tuyên lại lao vào giữa chư lôi địa ngục. Sắc mặt Lâm Giao không khỏi chấn động, hai tay khẽ run lên. Gầm. Thạch Tuyên bị điện giật đến gần như hồn bay phách lạc, độ bền giảm điên cuồng, nhưng ngay sau đó hắn buông tay, Luyện Yêu Hồ đã hiện ra, ném lên trên. Luyện Yêu Hồ là thượng cổ linh khí, bị năng lượng hủy diệt của chư lôi địa ngục tấn công, lập tức phun ra ngọn lửa màu xanh, chống đỡ thiên lôi từ trên trời giáng xuống. Thạch Tuyên lại lấy ra Bạch Trạch Kỳ, cắm xuống đất. Bạch Trạch Kỳ vốn là một trong 10 lá linh kỳ dùng để diễn hóa thiên địa ngũ hành, định vị thập phương phong thủy vào thời khai thiên lập địa, là lá cờ ở vị trí trạch. Bạch Trạch Kỳ cắm xuống đất, tuy Thạch Tuyên không thể phát huy được bao nhiêu uy lực, nhưng khi cắm vào đất, trong phạm vi 10 mét, mọi thứ lập tức trở nên yên tĩnh, địa lôi gầm thét, nhưng trong phạm vi này lại lập tức rút lui. Bạch Trạch Kỳ là tiên thiên chi kỳ dùng để diễn hóa thiên địa, định vị thập phương, địa lôi mà Lâm Giao triệu hồi có mạnh đến đâu, dưới Bạch Trạch Kỳ sao dám làm cản? Thiên lôi bị Luyện Yêu Hồ chống đỡ, địa lôi bị Bạch Trạch Kỳ trấn áp, nguồn gốc uy lực của chư lôi địa ngục vốn là thiên địa nhân tam lôi, bây giờ sức mạnh của thiên địa nhị lôi đã biến mất, uy lực của chư lôi địa ngục lập tức suy yếu đến 7 phần, phần còn lại đã không thể gây ra sát thương hủy diệt cho Thạch Tuyên và Phương Đại Ngọc. Hừ. Lâm Giao cũng định thu tay lại, ngừng chư lôi địa ngục, nhưng cũng chính trong khoảnh khắc đó, trên người Thạch Tuyên, người vừa giải vây giúp Phương Đại Ngọc thoát khỏi kiếp nạn tan thành cho bụi, lại vang lên một tiếng phập, bị một móng vuốt đen sắc nhọn đâm xuyên qua. Người Thạch Tuyên vừa dốc toàn lực đối phó với chư lôi địa ngục, làm sao còn sức tự vệ, bị Phương Đại Ngọc mà hắn che chở sau lưng duỗi tay ra, đâm vào cơ thể Thạch Tuyên, rồi dùng sức xé toạc. A a a. Dù Thạch Tuyên có lợi hại đến đâu, vào khoảnh khắc này, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn máu tươi trên người mình phun ra, thân thể trong nháy mắt bị xé làm đôi. Thạch Tuyên, cái tâm nhĩ, Âu Dương Lăng Thiên và những người khác đều kinh hãi, Lâm Giao cũng hét lên một tiếng chói tai, lần đầu tiên chủ động lao ra, ném cây trượng sét, vũ khí truyền thuyết trong tay mình đi. Trượng sét vẽ một vòng cung trên không trung, hung hăng đánh về phía Phương Đại Ngọc sau lưng Thạch Tuyên. Cái Tắc Nhĩ cũng đồng thời gầm lên giận dữ, mở con mắt thứ ba, phun ra ánh sáng hủy diệt, bắn về phía Phương Đại Ngọc. Vừa ra tay đã là con mắt thứ ba, có thể thấy cái Tắc Nhĩ đã tức giận đến cực điểm. Thạch Tuyên gắng gượng quay đầu lại, nhìn thấy đôi mắt đầy vẻ tà mị của Phương Đại Ngọc, sau đó, cơ thể hắn bắt đầu bị xé toạc từ ngực. Bùng một tiếng nổ lớn, Phương Đại Ngọc xé toạc cơ thể Thạch Tuyên, rồi ném về phía cây pháp trượng sét đang bay tới. Tuy bị đánh lén xé thành hai nửa, nhưng ý thức của Thạch Tuyên vẫn còn, ngày còn ở bậc 2, dù chỉ còn lại một cái đầu hắn vẫn có thể tiếp tục chiến đấu, huống chi bây giờ hắn đã là siêu cường giả bậc 3. Đau đến tột cùng, ngược lại không còn cảm giác gì nữa, Thạch Tuyên hét lên một tiếng chói tai, nhưng nhìn thấy vũ khí truyền thuyết trượng sét bay thẳng đến mặt, cuối cùng sắc mặt cũng thay đổi. Tất cả những chuyện này đều xảy ra trong nháy mắt, Thạch Tuyên đỡ cho Phương Đại Ngọc chiêu chư lôi địa ngục, ngay sau đó bị Phương Đại Ngọc đánh lén xé nát cơ thể, cái Tắc Nhĩ và Lâm Giao chấn động giận dữ, mỗi người tung ra đòn tấn công mạnh nhất. Lâm Giao dốc toàn lực ném trượng sét, tốc độ của cây trượng nhanh đến kinh người, bên trong còn ẩn chứa năng lượng hủy diệt. Nhưng điều không ai ngờ tới là Phương Đại Ngọc lại tóm lấy Thạch Tuyên, ném về phía trượng sét đang bay tới. Thạch Tuyên kinh hãi, Lâm Giao cũng kinh hãi không kém. Với trạng thái hiện tại của Thạch Tuyên, dưới một đòn của cây trượng sét mang năng lượng hủy diệt, chắc chắn sẽ tan thành cho bụi, mà độ bền trang bị của Thạch Tuyên đã chẳng còn bao nhiêu, dưới một đòn này độ bền chắc chắn sẽ về không. Điều này có nghĩa là nếu trượng sét đánh trúng, Thạch Tuyên chắc chắn sẽ chết. Lâm Giao hít một hơi lạnh, không thể không hét lên một tiếng chói tai, dốc toàn lực tập trung tinh thần, triệu hồi ngược trượng sét. Bởi vì tốc độ của hai bên quá nhanh, muốn thu hồi trượng sét trong khoảng thời gian chưa đến nửa giây này, có thể nói, Lâm Giao đã dốc hết toàn lực. Vút một tiếng không khí nổ vang, ngay khi cây trượng gần như sắp chạm vào mặt Thạch Tuyên, nó cuối cùng cũng biến mất trong không khí. Lâm Giao dốc toàn lực ném trượng ra, lại phải trong vòng chưa đầy một giây đột ngột triệu hồi ngược lại, sự thay đổi sức mạnh trong đó đã gây ra ảnh hưởng, khiến nội tạng nàng đau đớn dữ dội, phụt một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Thạch Tuyên thoát được một kiếp, vừa mới thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên, hai mắt không khỏi trợn trừng. Lâm Giao thu hồi trượng sét, tự gây trọng thương cho mình, mà trước mặt một bóng người lóe lên, Phương Đại Ngọc đã nhân cơ hội áp sát, hai tay chắp lại rồi mở ra ấn xuống đầu Lâm Giao. Với một pháp sư như Lâm Giao, độ bền cứ thấp, dưới đòn tấn công kinh hoàng này của Phương Đại Ngọc, 10 phần thì có đến 8-9 phần là độ bền sẽ về không, trong nháy mắt sẽ bị hủy diệt thành cho bụi. Không. Thạch Tuyên gào lên thảm thiết, trơ mắt nhìn cổ sáng đen kinh hoàng phun ra từ hai lòng bàn tay của Phương Đại Ngọc, trong cổ sáng đó, đầu, thân thể của Lâm Giao trong nháy mắt tất cả đều tan vỡ. Không, không. Thạch Tuyên gào thét thảm thiết, trong khoảnh khắc này, hai mắt hắn đột nhiên hóa thành một màu đỏ như máu, ngay sau đó, giữa trán, trên ngực, trong lòng bàn tay, ba đạo hoa văn cổ xưa màu vàng lục nổ tung, trên cơ thể, từng mảnh trang bị nổ bay ra ngoài, mái tóc đen đột nhiên cũng chuyển thành màu vàng lục, dựng đứng lên từng sợi. Chương 713, Tam thần khí của Phạ Dạ ổn gầm. Cả đại điện đột nhiên rung chuyển dữ dội, thân hình Phương Đại Ngọc bay văng ra xa. Bùm một tiếng, Phương Đại Ngọc đâm thủng vách đá bay vào trong. Thạch Tuyên hai mắt đỏ ngầu, gầm lên như sấm, tựa như một con ma thú điên cuồng, đột nhiên đấm mạnh xuống đất, từng phiến đá bị hất tung lên, vô số vết nứt sâu lan ra, cả đại điện đất rung núi chuyển, dường như sắp sụp đổ hoàn toàn. Âu Dương Lăng ngây người lao về phía nơi Lâm Giao bị nổ thành cho bụi, hét lớn, "Không! Không!" Ầm ầm một tiếng nổ lớn, đột nhiên, một mảng đá lớn rơi xuống, trong nháy mắt chôn vùi Âu Dương Lăng tiên. Cái Tác Nhĩ và Ma Kiếm Sĩ cũng kinh hãi tột độ, chỉ có thể lùi lại liên tục. Ầm ầm, ầm ầm ầm. Cuối cùng, toàn bộ lăng mộ đã hoàn toàn sụp đổ, nhưng ngay sau đó lại vang lên tiếng gầm gừ, chỉ thấy Phương Đại Ngọc lại từ trong vạn mảnh đá vỡ lao ra. Lúc này sau lưng nàng ta, hết cánh tay đen này đến cánh tay đen khác mọc ra, cùng với đôi tay vốn có của nàng ta, lại biến thành một con quái vật có 8 cánh tay đen. Gầm lên một tiếng, con quái vật 8 tay màu đen mà Phương Đại Ngọc hóa thành lại lao ngược vào trong đống đá vụn. Đột nhiên, ánh sáng màu vàng lục nổ tung, con quái vật 8 tay bị nổ bay ngược ra ngoài. Chỉ thấy từng khối đá lớn vỡ nát bị hất tung lên, trong ánh sáng màu vàng lục bao phủ, Thạch Tuyên hai mắt đỏ ngầu, từ từ bay lên từ trong đó. Tiếng gào thét thảm thiết không thể tả được phát ra từ miệng Thạch Tuyên, tựa như tiếng gào của một con thú bị dồn vào đường cùng trước khi chết, khiến Cái Tắc Nhĩ và Ma Kiếm Thập run rẩy lùi lại xa, cuối cùng hai người không khỏi bị tai lại, không dám nghe tiếng gào của Thạch Tuyên nữa, bởi vì nếu nghe tiếp, hai người sợ rằng trái tim mình sẽ không chịu nổi mà vỡ tan. Một cảm giác kinh hoàng không thể tả, lúc này Thạch Tuyên và con quái vật 8 tay màu đen mà Phương Đại Ngọc hóa thành, lại cùng sở hữu sức mạnh hủy diệt kinh hoàng. Con quái vật 8 tay này quyết không cam tâm, lại lao tới, 8 cánh tay lại kết tấn 221, rất nhanh đã kết thành 4 thủ ấn vật ra. Cái Tác Nhĩ là ma chú sư, một nghề nghiệp tinh thông ma chú và thủ ấn, vì vậy hắn cũng có hiểu biết về các loại ấn pháp của Phật gia. Lúc này hắn kinh hãi nhận ra 8 cánh tay của con quái vật này, từ trên xuống dưới đã kết thành 4 ấn. Khi nhìn thấy 4 ấn này, Cái Tác Nhĩ không khỏi hít một hơi lạnh, cảm thấy một sự kỳ dị. 4 ấn này lần lượt là Đạn Sinh ấn, Hàng Ma ấn, Chuyển Pháp Luân ấn và cuối cùng là Cắt Tường ấn. 4 ấn này chính là đại diện cho một vị Phật từ khi đản sinh đến hàng ma chứng đắc chuyển pháp luân, cuối cùng niết bàn quy về tịch diệt, là Cắt Tường ấn. 4 giai đoạn này chính là 4 quá trình từ khi một vị Phật đản sinh đến khi tịch diệt, đại diện cho quá trình từ sinh đến diệt của vũ trụ, có thể nói đây là một loại sức mạnh của đại đạo tự nhiên. Đồng thời kết thành 4 ấn này, điều này khiến Cái Tác Nhĩ kinh hãi tột độ. Cái Tác Nhĩ nhận ra 4 ấn này, nhưng bản thân lại không thể kết thành, dù có miễn cưỡng kết đúng thủ ấn cũng không có sức mạnh tương ứng, chỉ vì hắn không đạt đến cảnh giới đó. Vì vậy khi hắn nhìn thấy con quái vật 8 tay trước mắt đồng thời kết thành 4 thủ ấn này rồi hợp lại thành một loại sức mạnh đại đạo, hắn kinh hãi đến cực điểm. Trong truyền thuyết, đây là ấn chỉ có Phật Đà mới có khả năng kết thành. Con quái vật 8 tay này rốt cuộc là ai? Tại sao có thể kết thành ấn đại diện cho bản chất của một vị Phật ở những thời không khác nhau, nhân duyên khác nhau? Điều này không thể nào người có thể đồng thời kết thành 4 ấn này để phát huy sức mạnh đại đạo, chỉ có cảnh giới Phật Đà mới có thể. Cái Tác Nhĩ cuối cùng không nhịn được mà kêu lên. Quái vật 8 tay kết thành 4 ấn, giơ cao quá đầu, 4 ấn hiện ra, đột nhiên, cả không gian vang lên từng tràng âm thanh. Trong đó xen lẫn tiếng hồng trung đại lữ, còn có từng tràng phạm âm long sướng. Đống phế tích của lăng mộ đã sụp đổ, từng khối đá lớn lăn lộn. Cái Tác Nhĩ, Ma Kiếm Thập trong cơn tim đập loạn xạ, không ngừng lùi lại, nhìn từ xa thấy cả hư không bị bao phủ bởi âm thanh hùng vĩ và những dao động kỳ lạ. Đột nhiên, trong đống đá phế tích, ánh sáng màu vàng lục nổ tung, Thạch Tuyên toàn thân bao phủ trong ánh sáng, hiện ra hết ký hiệu chữ cổ này đến ký hiệu khác, lao vào trong dao động của bốn ấn hợp nhất. Ầm ầm một tiếng, Thạch Tuyên toàn thân bao phủ trong ký hiệu chữ cổ lập tức bị ném văng ra xa, bay thẳng đến mấy trăm mét, trong nháy mắt lún vào vách đá bên cạnh. Gần như vừa mới tiếp xúc với sức mạnh của bốn ấn đã bị đánh bay, không có chút sức phản kháng nào. Con quái vật 8 tay này sau khi kết thành bốn ấn, ánh sáng hung tàn trong mắt lại dần dần biến mất, dường như vì ảnh hưởng của tiếng Phật sướng phạm âm, lại khiến sắc mặt nó dần trở nên nghiêm trang, mơ hồ hiện ra vài phần khí thế của thánh tăng cao Phật. Bước một bước, quái vật 8 tay miệng niệm một câu Phật chú, bốn ấn tập hợp, đột nhiên ấn về phía Thạch Tuyên ở xa. Gầm. Thạch Tuyên vừa bị đánh bay ra, dường như tức giận tột độ, mặt lộ vẻ dữ tợn, khẽ chấn động, vách đá vừa lún vào ầm ầm sụp đổ, thân hình hắn đã lơ lửng lên, tay phải duỗi ra, ánh sáng ký hiệu chữ cổ trong lòng bàn tay điên cuồng bắn ra, liên tục bắn về phía quái vật 8 tay. Cuộc chiến của hai bên lập tức leo thang, quái vật 8 tay không ngừng niệm Phật chú chân ngôn, bốn ấn của quận, uy lực vô cùng. Thạch Tuyên hợp nhất ba loại sức mạnh thành một, cảm thấy sức mạnh trong cơ thể không ngừng trào dâng, dường như lật tay có thể hủy trời, rút tay có thể giết đất, nhưng lại đối mặt với loại dao động của đại đạo vũ trụ này, tựa như sức mạnh dù mạnh đến đâu đánh vào hư không cũng không gây ra được chút gợn sóng nào. Thạch Tuyên có sức mà không dùng được lúc này đã không thể địch lại, tuy không ngừng bắn ra cổ sáng chữ cổ, vẫn khó lòng lay chuyển được sức mạnh hợp nhất của bốn ấn đại diện cho đại đạo chí phần này. Gã này tuy hiện thân trong bóng tối, nhưng khi còn sống chắc chắn là vị đại năng Phật gian nào đó người có thể thi triển bốn ấn này, tuyệt đối là tồn tại đã chứng được Phật quả ở xa. Cái Tác Nhĩ lẩm bẩm, mặt đầy vẻ kinh hãi. Ông, thân hình quái vật 8 tay đột nhiên bay lên, miệng hét lớn một tiếng, bốn ấn hợp lại với nhau, kết thành hình một đóa sen. Cái Tác Nhĩ lập tức nhận ra đây chính là ấn quyết mẫu liên hoa ấn, là mẹ của các ấn, cái tác nhị cũng biết kết, chỉ là sức mạnh mà con quái vật tám tay này thể hiện lúc này vượt qua cái tác nhị đâu chỉ trăm lần. Thân như tia chớp, liên hoa mâu ấn do tám tay hợp lại kết thành đã hung hăng ấn lên ngực Thạch Tuyên. Dưới một đòn này, những hoa văn chữ cổ phủ đầy người Thạch Tuyên lại vỡ tan cảnh, miệng hắn phun ra máu tươi, bay thẳng về phía đống phế tích của lăng mộ vừa sụp đổ ở phía bên kia. Ầm ầm một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, Thạch Tuyên trong nháy mắt lao vào đống phế tích chất chồng, biến mất không thấy đâu. Thạch Tuyên, cái tác nhĩ nhìn thấy từ xa, không khỏi hét lên một tiếng, lại lao về phía đống phế tích đó. Cái tác nhĩ, ma kiếm thập nội vàng kêu lên, bước ra một bước, nhưng lại nhanh chóng thu về. Con quái vật tám tay này đáng sợ như vậy, ma kiếm thập không quay đầu bỏ chạy đã là may mắn rồi, bảo hắn lao lên thì lại không có đủ dũng khí đó. Quái vật tám tay hợp sức mạnh bốn ấn, kết thành liên hoa mâu ấn, cuối cùng đã đánh cho Thạch Tuyên sở hữu ký hiệu chữ cổ hoàn toàn sụp đổ, bay văng ra ngoài. Cùng lúc đó, thủ ấn của nó lại thay đổi, một lần nữa hóa thành bốn ấn đản sinh, hàng ma, chuyển pháp luân, cắt tường, sức mạnh đại đạo sôi trào không ngừng, cả kim tự tháp đều rung chuyển nhẹ. Dao động của sức mạnh chí Phật lan truyền khắp kim tự tháp, dần dần, 11 tồn tại kinh hoàng đang ngủ say ở các nơi, từ từ được đánh thức ý thức, sự kinh hoàng cuối cùng sắp giáng lâm. Thạch Tuyên bị liên hoa mâu ấn mạnh đến mức có thể sánh với đại đạo đánh trúng, ánh sáng màu vàng lục xuyên thấu bị đánh vỡ tan từng tấc, thân thể càng bay thẳng vào đống phế tích đó. Trước khi lăng mộ này sụp đổ, cuối con đường từng có một cánh cửa đá bị phong ấn, trên cửa đá có khắc bốn chữ lớn cấm kỵ chi môn. Khi lăng mộ hoàn toàn sụp đổ, cấm kỵ chi môn này cũng bị vô số đá vụn đè dưới đống phế tích. Lúc này sau khi Thạch Tuyên bị đánh bay ra, thật trùng hợp, lại lao vào đáy đống phế tích, đâm thủng cấm kỵ chi môn bị chôn vùi dưới đáy, ngã nhào vào trong. Ánh sáng màu vàng lục và hoa văn chữ cổ trên người bị đánh tan, ý thức thực sự của Thạch Tuyên đã tỉnh lại. Lâm Dao. Vừa tỉnh lại, Thạch Tuyên đã phát ra tiếng kêu kinh hoàng, ý thức cuối cùng của hắn là nhìn thấy Lâm Dao bị đánh thành thịt nát, bây giờ tỉnh lại lần nữa, bất giác kêu lên. Không ngờ tiếng kêu này lại thật sự có người đáp lại hắn, "Em đây." Thạch Tuyên sửng sở, kinh ngạc nhận ra một khuôn mặt đang ở trước mặt mình, khuôn mặt này chính là Lâm Dao. "Lâm Dao?" Thạch Tuyên mừng rỡ. Sao lại thế này? Thạch Tuyên ngay sau đó kinh ngạc tột độ, lập tức bò dậy, lúc này mới phát hiện nơi mình đang ở là một căn phòng đá trông rất bình thường, bốn phía phòng đá khắc 12 bức chân dung ma thần, chính giữa là một cỗ quan tài vàng dựng đứng. Trong quan tài, một xác cướp toàn thân cũng tỏa ra ánh vàng, đội mặt nạ vàng và vương miện đang nhắm mắt ngủ say. Rốt cuộc là chuyện gì thế này, Lâm Dao? Em không sao. Thạch Tuyên từ trong cơn vui mừng như điên tỉnh táo lại, vội vàng hỏi, nhất thời cảm thấy không thể tin được. Lâm Dao giải thích một hồi Thạch Tuyên mới hiểu, hóa ra lúc đó tuy Lâm Dao bị Phương Đại Ngọc tấn công hóa thành thịt nát, nhưng độ bền không về không mà chết, mà công dụng tuyệt vời nhất của cây trượng xét mà nàng mới nhận được, chính là có thể khiến cơ thể người sở hữu hồi phục nhanh chóng, chức năng này rất giống với trạch xích chi châu trong cơ thể Thạch Tuyên. Lúc đó Thạch Tuyên tưởng Lâm Dao đã chết nên phát điên mất đi ý thức, dưới sự bùng nổ của sức mạnh kinh hoàng, cả lăng mộ đều ầm ầm sụp đổ. Lâm Dao thấy vậy liền lợi dụng sức mạnh của trượng xét, trốn vào cánh cửa phong ấn gần nằm nhất. Bên trong cánh cửa phong ấn là một căn phòng đá trông rất bình thường, Lâm Dao ở đây lại có kỳ ngộ khác, mai cho đến khi Thạch Tuyên đâm thủng cánh cửa phong ấn cũng ngã vào đây. Chỉ vào xác ướp trong quan tài vàng ở trên, Lâm Dao trầm giọng nói, ý thức mà ngài ấy để lại nói cho em biết, lăng mộ kim tự tháp này vừa là nơi ngài ấy ngủ say, cũng là nơi ngài ấy phong ấn 12 ma thần. Trong tương lai, khi cánh cửa phong ấn mở ra, chính là ngày 12 ma thần tái sinh hủy diệt thế giới, vì vậy ngài ấy đã để lại phương pháp đối phó với 12 ma thần. Lâm Dao vừa nói vừa bước tới, gỡ vương miện trên đầu xác ướp này xuống, đội lên đầu mình. Ngay sau đó, cô lại lần lượt lấy từ hai tay của xác ướp vàng một bức tượng nhỏ màu vàng chỉ bằng nắm tay và mộ. Lâm Dao vừa nói vừa bước tới, gỡ vương miện trên đầu xác ướp này xuống, đội lên đầu mình. Ngay sau đó, cô lại lần lượt lấy từ hai tay của xác ướp vàng một bức tượng nhỏ màu vàng chỉ bằng nắm tay và một pháp khí màu vàng cực lớn có hình dạng cổ xưa kỳ dị. Đây chính là ba món thần thánh pháp khí mà Pháp Lao Vương để lại để đối phó và phong ấn lại thập nhị ma thần, Vương Miện Pháp Lao, Đồng Tử Pháp Lao và Linh Hồn Pháp Lao. Sau khi đội Vương Miện Pháp Lao, trong đôi mắt Lâm Dao lóe lên ánh vàng nhạt, cô đưa pháp khí màu vàng hình dạng cổ xưa tượng trưng cho Linh Hồn Pháp Lao cho Thạch Tuyên. Thạch Tuyên nhận lấy món thần thánh pháp khí này, lập tức cảm nhận từng luồng thông tin và dao động sức mạnh tràn vào cơ thể mình. Ngay sau đó, duy nhất chi lực vốn đang ngủ say trong tinh thể cấy ghép mà hắn vẫn luôn không thể sử dụng hay thăm dò, được hợp thành từ kẻ thôn vệ, đấng sáng tạo và kẻ dung hợp, cuối cùng cũng bùng nổ. Toàn thân hắn lấp lóe những luồng sáng màu xanh vàng, Thạch Tuyên gật đầu nói, "Ta hiểu rồi." Hắn đeo món linh hồn pháp lão này lên trước ngực. "Ta là ma giả Á Cổ Pháp Lao Vương, từng tranh đấu với vua Solomon. Thập nhị ma thần của ta không địch lại 72 trụ thần của vua Solomon, cuối cùng bị phong ấn tại đây. Ở thế giới tương lai, thập nhị ma thần mất đi sự kiểm chế sức mạnh của ta sẽ hồi sinh để diệt thế. Chỉ có ba người hữu duyên cầm thần thánh pháp khí của ta mới có thể khống chế lại ma thần, siêu độ vĩnh sinh. Ba người nắm giữ pháp khí, chỉ khi các ngươi đồng tâm hiệp lực mới có thể chiến thắng ý thức dao động cổ xưa truyền ra từ linh hồn pháp lão." Thạch Tuyên cuối cùng cũng hiểu ra phần nào. Hóa ra xác ướp đang ngủ yên trong quan tài vàng trước mắt chính là ma giả Á Cổ Pháp Lao Vương, một nhân vật lừng lẫy ngang hàng với vua Solomon thời cổ đại. Hai bên rõ ràng đã từng giao chiến, thập nhị ma thần dưới trướng vị Pháp Lao Vương này không địch lại 72 trụ thần của vua Solomon. Sau khi thảm bại, vị Pháp Lao Vương này cùng thập nhị ma thần đều bị phong ấn trong khu lăng mộ kim tự tháp này. Trước khi chết, vị Pháp Lao Vương này cảm ứng được rằng ở thế giới tương lai, thập nhị ma thần khi mất đi sự kiểm chế của ông ta sẽ lại thức tỉnh gây họa cho thế gian. Vì vậy đã để lại ba món pháp khí dùng để đối phó với thập nhị ma thần này. Ba món pháp khí này, dĩ nhiên chính là Vương Miện Pháp Lão, đồng tử pháp lao và linh hồn pháp lao mà Thạch Tuyên đang đeo. Người hữu duyên có tổng cộng 3 người, ngoài hắn và Lâm Giao ra, còn một người nữa là ai? Thạch Tuyên nhìn đồng tử pháp lao, trong lòng lập tức hiểu ra, kéo Lâm Giao quát, theo ta. Vừa lao ra khỏi cửa phong ấn, liền thấy đống đá vụn ngoài cửa vỡ tung, một người lao ra hét lớn, Thạch Tuyên, chính là cái Tắc Nhĩ. Quả nhiên, ngươi chính là người được chọn cho món pháp khí thứ 3. Thạch Tuyên vừa nói vừa nhìn về phía Lâm Giao. Lâm Giao cũng hiểu ra, đưa đồng tử pháp lao trong tay cho cái Tắc Nhĩ. Cái Tắc Nhĩ thấy Thạch Tuyên bình an vô sự, lòng nhẹ nhõm hẳn, lại thấy Lâm Giao cũng còn sống thì có chút kinh ngạc, vẻ mặt nghi hoặc nhận lấy đồng tử pháp lão. Chương 714, Thập Nhị Ma Thần vừa nhận lấy đồng tử pháp lão, vẻ mặt cái Tắc Nhĩ lập tức lộ ra vẻ kinh hãi, lẩm bẩm, lại còn có chuyện này sao? Gã này chính là một trong Thập Nhị Ma Thần. Gã quay người lại, chỉ thấy con quái vật tám tay do Phương Đại Ngọc hóa thành đã lơ lửng giữa không trung, tám tay hợp nhất, miệng không ngừng ngâm sướng, âm thanh vang dội khắp kim tự tháp. Cái Tắc Nhĩ có chút hiểu biết về pháp chú, đột nhiên kinh hãi hét lên, đây là giải phong chú, hắn đang triệu hồi 11 ma thần còn lại. Đây chính là hung Phật Hoàng trong Thập Nhị Ma Thần, truyền thuyết bản thể vốn là một vị cao tăng đắc đạo, đã tu luyện đến cảnh giới sắp lập địa thành Phật. Nhưng khi kết đại ấn chứng Phật quả vị cuối cùng, lại bị đại hóa tự tại thiên ngoài 36 tầng trời mê hoặc mà xa vào ma đạo, biến thành hung Phật Hoàng, sau này trở thành vị thần thứ 2 trong Thập Nhị Ma Thần. Thạch Tuyên đeo linh hồn pháp lão, cảm thấy toàn bộ sức mạnh trong cơ thể đều được kích phát, tinh thể giữa trán thậm chí còn khẽ kêu vang, cảm giác huyền diệu đến cực điểm dâng lên trong lòng. Duy nhất chi lực như sóng cả cuộn trào, tuôn chảy không ngừng, khoảnh khắc này, hắn trở nên mạnh mẽ vô song. Cái Tắc Nhĩ đeo đồng tử pháp lao lên con mắt thứ 3 giữa chắn mình, chỉ cảm thấy hủy diệt chi nhãn vốn rất khó điều khiển tự nhiên của mình không chỉ có thể sử dụng tùy tâm sử dụng, mà sức mạnh của nó còn tăng lên gấp 10, gấp trăm lần. Sức mạnh của ba pháp khí quả nhiên không thể tưởng tượng nổi. Gào. Đột nhiên, một bức tường đá ở phía xa bị đánh sập, một con quái vật có 16 xúc tu và một cặp sừng dê bò vào. Nhìn thấy con quái vật này, mấy người Thạch Tuyên không khỏi kinh hãi kêu lên. Hóa ra, con quái vật thoạt nhìn có 16 xúc tu này lại do hai con quái vật tám chân của tộc Nỉ Cổ Lạc dung hợp lại mà thành. Mà hai con quái vật tám chân này chính là hai siêu cường giả của tộc Nỉ Cổ Lạc, ảnh sứ giả tam giai và thuật ma giả tam giai. Đây chính là hậu quả của việc bọn họ hấp tấp mở phong ấn trên bức tượng đá gắn vào vết tượng, kết quả là đã thả ra một ma thần cực kỳ đáng sợ. Cả hai người đồng thời bị nhập thể rồi dung hợp vào nhau, nao thủy còn bị con ma thần này nuốt chửng. Giờ phút này, con ma thần đó đang mượn thân xác của họ để giáng lâm. Đây là Dương Thần Ma trong Thập Nhị Ma Thần. Tương truyền, bản thể của nó là một con sơn dương thành tinh, được một số thôn dân cổ đại coi là sơn thần để tế tự. Nhưng con sơn dương này khẩu vị ngày càng lớn, không còn thỏa mãn với việc thôn dân dùng gia súc như lợn bò để tế tự nữa, mà bắt đầu xuống núi nuốt chửng thôn dân. Trong vòng ngàn dặm, nơi đó hóa thành một vùng đất hoang tàn. Cuối cùng, con sơn dương này vì ăn quá nhiều người mà sa vào ma đạo, trở thành Dương Thần Ma trong Thập Nhị Ma Thần. Lâm Giao đội Vương Miện Pháp lão, trong đôi mắt lấp lánh ánh vàng, vẻ mặt nghiêm nghị. Thấp thoáng sau lưng nàng hiện ra một hư ảnh sắc cướp vàng đội Vương Miện, nàng nhìn con Dương Thần Ma vừa lao ra, ung dung nói: "Thạch Tuyên hơi kinh ngạc nhìn nàng, cái Tắc Nhĩ không thể nhịn được nữa, trầm giọng nói: "Lên thôi. Nhân lúc Thập Nhị Ma Thần này còn chưa tập hợp đủ, chúng ta sẽ tiêu diệt từng tên một." Cùng lúc đó, gã mở ra Hủy Diệt Chi Nhãn. Hủy Diệt Chi Quang trong Hủy Diệt Chi Nhãn được đồng tử pháp lao khuyết đại, biến thành một cột sáng khổng lồ, bắn thẳng về phía hung Phật Hoàng đang ngâm sướng ma chú trên không. Gào. Con Dương Thần Ma vừa xuất hiện gầm lên một tiếng, 16 xúc tu quất mạnh xuống đất, cả thân hình khổng lồ đột nhiên lao tới, lại thay hung Phật Hoàng chặn đứng Hủy Diệt Chi Quang do cái Tắc Nhĩ bắn ra. Hủy Diệt Chi Quang được khuyết đại trăm lần có sức mạnh vô cùng, vậy mà lại ép Dương Thần Ma này phải lùi lại liên tục. Đột nhiên, một tấm khiên đen khổng lồ bay ra từ hư không, chặn đứng Hủy Diệt Chi Quang. Cùng với tấm khiên đen này, ma thần thứ ba đã giáng lâm. Hừ, cái Tắc Nhĩ quát lớn, ánh sáng từ giữa trán không ngừng bắn ra, lập tức va vào tấm khiên đen khiến nó rung chuyển không ngừng. Ma thần vừa xuất hiện loạn choạng lùi lại, không ngừng gầm lên giận dữ dãy rủa. Dương Thần Ma nhảy lên, lao về phía cái Tắc Nhĩ từ xa. Ầm ầm, một tiếng nổ lớn, bức tường đá bên kia sụp đổ, lại có hai ma thần nữa xông vào. Thạch Tuyên không nói một lời, lấy ra Bạch Trạch Kỳ. Với duy nhất chi lực, Bạch Trạch Kỳ tức khắc hóa thành lá cờ khổng lồ dài 10 mét, được Thạch Tuyên quét ngang ra. Lập tức, Dương Thần Ma đang lao về phía cái Tắc Nhĩ bị một luồng gió lốc cuồng bạo cuốn bay ngược ra ngoài. Những bức tường đá xung quanh liên tục vỡ nát, từng con ma thần giáng lâm hiện thân. Cái Tắc Nhĩ và Thạch Tuyên thấy tình hình không ổn, liền toàn lực tấn công, một trận đại chiến thảm khốc và kinh hoàng lập tức mở màn. Hung Phật Hoàng trên không trung ngừng ngâm sướng, tám tay kết thành một lớn, từ trên cao đánh xuống ba người Thạch Tuyên. Từ bốn phương tám hướng, Thập Nhị Ma Thần như phát điên, hoặc là vì tức giận với ba món pháp khí, toàn bộ điên cuồng tấn công. Không gian xung quanh rung chuyển, kim tự tháp hùng vĩ dưới sức mạnh kinh hoàng đang dần dần sụp đổ. Lâm Giao lật tay trái, hai chữ vô hạn hiện ra, ngay sau đó, nàng đẩy hai tay ra, đặt lên lưng cái Tắc Nhĩ và Thạch Tuyên. Lập tức, ma năng cuồn cuộn điên cuồng tràn vào Thạch Tuyên và cái Tắc Nhĩ. Trong khoảnh khắc này, Thạch Tuyên kinh ngạc nhận ra trong dữ liệu cấy ghép của mình, chỉ số ma năng đã biến thành vô hạn. Dưới sự trợ giúp của Lâm Giao, ma năng của hắn cũng trở nên vô hạn. Sở hữu ma năng dùng mãi không cạn, không còn phải lo lắng thiếu hụt, Thạch Tuyên và cái Tắc Nhĩ gần như đồng thời hét dài một tiếng. Từ giữa trán cái Tắc Nhĩ, Hủy Diệt Chi Quang lại tăng cường, kết hợp lượng ma năng vô tận với Hủy Diệt Chi Quang bắn ra, uy lực lập tức tăng lên gấp bội. Gào! Một con ma thần lập tức không chống đỡ nổi, bị Hủy Diệt Chi Quang chiếu trúng, trong nháy mắt bị đánh thành cho bụi. Thạch Tuyên ném luyện yêu hồ ra tấn công từ trên không, Bạch Trạch Kỳ cuồn cuộn cuốn lên gió lốc, cuối cùng lấy ra Hỗn Độn Chi Nhận. Dưới sự truyền vào của ma năng và duy nhất chi lực, hỗn độn chi nhận cuối cùng cũng khởi động, tiến hóa thành hỗn độn kiếm. Hỗn độn kiếm có sức sát thương vô cùng, tự động bay ra. Xoẹt một tiếng, một con ma thần bị chém chết. Thạch Tuyên lập tức cảm thấy điểm thử luyện tăng vọt một bậc điểm, đạt tới hơn 4 bậc điểm. Thập nhị ma thần trong nháy mắt bị giết hai con, những ma thần còn lại điên cuồng gầm thét tấn công. Nhưng Luyện Yêu Hồ hiện ra thành một màn chắn khổng lồ chống lại đòn tấn công của ma thần. Thạch Tuyên cắm bạch trạch kỳ dưới chân ba người, cố định không gian mặt đất trong phạm vi này, khiến những ma thần muốn đột kích từ dưới lòng đất không có kế nào để thi triển. Hỗn độn kiếm phối hợp với hủy diệt chi quang của cái tác nhĩ, chém giết và bắn phá trên không. Từng con ma thần bị hỗn độn kiếm chém chết hoặc bị hủy diệt chi quang xóa sổ giữa không trung. Chương 715, kim tự tháp sụp đổ, vị hung phật hoàng kia gào thét kết ra bốn ấn, nhưng chưa kịp ra vai đã bị hỗn độn kiếm vạch một đường trên không, thân thể bị chẻ làm đôi. Hỗn độn kiếm là vũ khí tùy thân của đấng sáng tạo cổ đại Trạch, uy lực mạnh mẽ có thể tưởng tượng được. Cả thế giới cổ đại cho đến nay, người có thể sánh ngang với Trạch cũng chỉ có hai đấng sáng tạo khác, những người còn lại đều dưới trướng Trạch, đều nằm trong phạm vi có thể bị hỗn độn kiếm chém giết. Thập nhị ma thần như gà đất chó sành, không chịu nổi một đòn. Toàn bộ lăng mộ kim tự tháp rung chuyển dữ dội, cuối cùng hoàn toàn sụp đổ. Sức mạnh của ba món thần khí pháp lão vương bảo vệ không gian này, giúp mấy người Thạch Tuyên thoát được một kiếp. Khi kim tự tháp hoàn toàn sụp đổ, một khu rừng rậm vô tận hiện ra, đống một tràng cười lớn vang vọng. Đồng tử pháp lão, đây mới là thần khí thực sự, ngay cả trang bị truyền thuyết cũng không thể sánh bằng. Có được món đồng tử pháp lão này, thủy diệt chi nhãn của ta có thể phát huy uy lực thực sự, 12 chòm sao của tộc Hắc Ám cũng không chịu nổi một đòn. Người phát ra tiếng cười này chính là cái Tắc Nhĩ. Thập nhị ma thần không chịu nổi một đòn, sức mạnh hủy diệt khiến cả kim tự tháp sụp đổ. Điểm thử luyện mà cái Tắc Nhĩ kiếm được giúp gã lập tức tăng lên cảnh giới tam giai 45, còn điểm thử luyện mà Thạch Tuyên sở hữu lúc này đã đạt tới 9 vạn điểm, chỉ còn thiếu 1 vạn điểm nữa là đạt 10 vạn điểm cần thiết để lên tam giai 50. Lượng điểm thử luyện mà việc chém giết thập nhị ma thần mang lại cho họ nhiều đến mức không thể tưởng tượng nổi. Lăng mộ kim tự tháp này cuối cùng cũng hoàn toàn sụp đổ, những người tiến vào lăng mộ cổ này mà còn sống sót chỉ đếm trên đầu ngón tay. Có thể nói, đây là một lăng mộ tử thần thực sự. Cái Tắc Nhĩ, Thạch Tuyên, Lâm Dao sau khi chém giết thập nhị ma thần, toàn thân cảm thấy kiệt sức, ngồi bệt xuống đất. Cái Tắc Nhĩ phát hiện sức mạnh của đồng tử pháp lao vẫn còn, không khỏi vui mừng khôn xiết. Nếu có thể phát huy sức mạnh của đồng tử pháp lao mãi mãi, dưới bị diệt chi quang, cường giả 12 chòm sao của tộc Hắc Ám cũng sẽ không chịu nổi một đòn. Nhưng niềm vui của gã không kéo dài được bao lâu, đồng tử pháp lao đột nhiên rắc một tiếng, vỡ tan. Hả? Cái Tắc Nhĩ ngây người. Ba món pháp khí chịu đựng sức mạnh quá lớn, không thể gánh nổi, toàn bộ đều vỡ tan. Lâm Dao vừa nói xong câu này, vương miện trên đầu cô cũng vỡ nát. Ngay sau đó, linh hồn pháp lao của Thạch Tuyên cũng vỡ vụn. Trơ mắt nhìn pháp khí có thể phát huy sức mạnh vô song vỡ nát, cái Tắc Nhĩ đau lòng đến cực điểm, cảm thấy sức mạnh trong cơ thể dần biến mất, ba người lại bị đánh trở về nguyên hình. Thạch Tuyên cảm thấy duy nhất chi lực màu xanh vàng trong cơ thể lại một lần nữa chìm vào im lặng, hỗn độn kiếm cũng thoái hóa trở lại thành hỗn độn chi nhận, không khỏi cười khổ. Dĩ nhiên, họ cũng không phải là không có thu hoạch, ít nhất cũng nhận được lượng lớn điểm thử luyện. Kim tự tháp đã hoàn toàn sụp đổ, họ cuối cùng cũng rời khỏi mật thất kinh hoàng này. Thạch Tuyên khởi động ra đá quét, bắt đầu tìm kiếm những người còn sống sót trong đống đổ nát. Rất nhanh đã tìm thấy vài người sống sót, trong đó có một người là ma kiếm sĩ của tộc Tam Nhãn, một vị vũ hoàng tam giai của tộc Sở Hoàng, một người là Âu Dương Lăng Thiên, và còn có Phương Đại Ngọc. Phương Đại Ngọc bị hung phật hoàng nhập thể, sau khi hung phật hoàng bị chém giết, nàng lại bình an vô sự, hôn mê dưới một đống đá vụn. Thạch Tuyên thấy vậy không khỏi thở phào nhẹ nhõm, lấy ra một bộ áo choàng, quấn quanh thân thể trần trụi của nàng. Vị vũ hoàng tam giai kia sau khi thấy cái Tắc Nhĩ và Thạch Tuyên, không khỏi đỏ mặt. Ngày đó trong đại điện kịch chiến với thiên nhất của tộc Hắc Ám, nàng đã vì sợ hãi mà bỏ chạy. Bây giờ gặp lại mấy người Thạch Tuyên, không khỏi có chút xấu hổ, gạt đống đá vụn bên cạnh ra, không nói một lời, lập tức bay đi. Ngoài 7 người Thạch Tuyên, Lâm Dao, Âu Dương Lăng Thiên, Phương Đại Ngọc, cái Tắc Nhĩ, ma kiếm sĩ và vị vũ hoàng tam giai kia, tất cả các cường giả của các tộc khác tiến vào kim tự tháp này đều đã bỏ mạng. Trong lăng mộ này, ít nhất đã chôn vùi hơn 100 cường giả các tộc. Có thể nói sau trận chiến này, trong số 14 tộc còn lại, số lượng siêu cường giả tam giai, trong đó không thiếu những siêu cấp cường giả, đã có thể đếm trên đầu ngón tay, các tộc đều bị tổn thương nguyên khí nặng nề. Trận quyết chiến cuối cùng ngày càng đến gần. Trong lòng mỗi người đều dâng lên cảm giác này. Thạch Tuyên lại đang trầm ngâm, lén hỏi Dực Long Thần, "Dực Long Thần, không phải ngươi nói kim tự tháp này là Hắc Ám chi tháp sao? Là nhà máy sản xuất ma thần. Sao bây giờ lại sụp đổ rồi?" Dực Long Thần có chút lười biếng đáp, "Lão đại, kim tự tháp này chỉ là một lăng mộ tương đối bình thường phong ấn thập nhị ma thần thôi, chỉ là phía dưới bị người ta nối liền với Hắc Ám chi tháp, bên dưới nữa là thi hải và vực sâu tử ngục. Sau khi gã Titan kia hồi sinh gây náo loạn, rõ ràng đã có người cắt đứt mối liên kết này, cho nên nơi này biến thành một lăng mộ cổ bình thường. Dù sao lão đại cũng đã có được Vẫn Lạc chi thực thứ hai rồi, vẫn nên sớm tập hợp đủ 8 chiếc chìa khóa, mở Vẫn Lạc chi mộ thì quan trọng hơn." Phương Đại Ngọc dần dần tỉnh lại, nhìn mọi người trước mặt, xoa đầu, cảm thấy đầu đau như búa bổ, từ từ nhớ lại được một chút gì đó. Thạch Tuyên ôn hòa hỏi về những gì nàng đã trải qua sau khi chia tay với mọi người, Phương Đại Ngọc từ từ kể lại. Hóa ra lúc đó Phương Đại Ngọc một mình rời đi, hướng về phía lăng mộ thứ 3, trên đường cũng không gặp nguy hiểm gì, sau đó phát hiện ra lăng mộ kim tự tháp và cùng một nhóm cường giả dị tộc khác xông vào. Sau đó, nàng vô tình xông vào một địa đá, mở phong ấn. Những chuyện xảy ra sau đó, nàng cũng không còn nhớ rõ. Còn về Lâm Dao, sau khi rơi xuống thi hải, cô rơi vào một hang sâu, phát hiện ra xác của một ma thú biết cổ, trong xác của nó tìm thấy một cây thiểm điện lôi trượng. sau đó gặp một người mặc áo choàng đen bí ẩn, được hắn chỉ điểm mới biết ma thú viễn cổ này chính là quỷ thú trong lôi trạch cổ đại. Con quỷ thú này trời sinh có khả năng điều khiển sấm sét, là một loại dị chủng bẩm sinh, rất nhiều thần linh cũng không thể sánh được với thần thông bẩm sinh của nó. Sau này, Hiên Viên thị và Si Bưu thị đại chiến, ban đầu liên tiếp thảm bại, sĩ khí sa sút. Sau đó Hiên Viên hoàng đế biết được trong lôi trạch có dị thần quỷ thú, liền cho vây bắt giết chết, lấy ra của nó làm một cái trống lớn, gọi là lôi cổ, lại lấy xương chân của nó làm rủi trống, sau này gọi là lôi chủ y. Dùng truy đánh trống, tiếng sấm vang dội, chấn động núi sông, quân Si Bưu không hiểu nguyên do, tinh thần hoảng loạn tăng dã, còn đại quân của Hiên Viên thì sĩ khí đại trấn, đại thắng quân Si Bưu. Món lôi quỷ thiểm điện lôi trượng mà Lâm Giao nhận được chính là do xương sống của con dị thần quỷ thú này hóa thành, tuy không có thần thông khó lường như lôi cổ, lôi chủ y do chính Hiên Viên thị chế tạo, nhưng cũng là một vũ khí truyền thuyết cực phẩm. Chỉ là bây giờ Lâm Giao mới vừa nhận được, chưa thể phát huy hết uy lực của nó. Chương 716, chìa khóa lần lượt xuất hiện trải qua kiếp nạn kim tự tháp, Phương Đại Ngọc tuy vẫn còn khúc mắc với Lâm Giao, nhưng cũng không còn nói muốn một mình rời đi nữa. Trải nghiệm trong kim tự tháp thật sự quá kinh khủng, bây giờ nghĩ lại vẫn còn sợ hãi. Sáu người Thạch Tuyên, Lâm Giao, Âu Dương Lăng Thiên, Phương Đại Ngọc, Cái Tắc Nhĩ, Ma Kiếm Sĩ ở khu phế tích kim tự tháp này, vừa nghỉ ngơi vừa bắt đầu thảo luận về hành trình tiếp theo. Cái Tắc Nhĩ lấy ra một viên bi thủy tinh từ túi không gian, đó chính là một chiếc vẫn lạc chi thược, mọi người đều hơi sững sờ nhìn gã. Theo suy đoán của ta, trong khu rừng này có 8 lăng mộ quan trọng, mỗi lăng mộ đều có một chiếc vẫn lạc chi thược. 8 chiếc vẫn lạc chi thược hợp nhất mới có thể mở ra vẫn lạc chi mộ thực sự, hoàn thành nhiệm vụ phó bản lần này. Đây là một chiếc vẫn lạc chi thược ta nhận được, theo suy đoán của ta, tộc Hắc Cám ít nhất cũng đã có được một chiếc, tính ra như vậy, còn lại 6 chiếc suy đoán của Cái Tắc Nhĩ rõ ràng giống với kết luận của Phương Đại Ngọc lúc đó, Thạch Tuyên thấy vậy cũng lấy ra 2 chiếc vẫn lạc chi thược mà mình nhận được. Mọi người rõ ràng cũng không ngờ Thạch Tuyên lại có 2 chiếc, đều kinh ngạc. 3 chiếc vẫn lạc chi thược chạm vào nhau, cùng tỏa ra ánh sáng trắng nhàn nhạt. Trên 2 chiếc của Thạch Tuyên lần lượt hiện ra chữ cản và chữ trấn, còn chiếc của Cái Tắc Nhĩ thì hiện ra chữ tốn. Không ngờ Thạch Minh lại có được 2 chiếc chìa khóa, cộng thêm 1 đến 2 chiếc mà tộc Hắc Ám có thể đã có, nói cách khác, ít nhất đã có 4 đến 5 chiếc vẫn lạc chi thược xuất hiện. Âu Dương Lăng Thiên nhìn những chữ đó tò mò hỏi, những chữ cản và trấn này có ý nghĩa gì? Phương Đại Ngọc khẽ trầm ngâm, nói, ta hiểu rồi, vẫn lạc chi thược này chắc chắn là dựa theo tiên tiên bắt quái mà tạo ra, cản, khôn, trấn, tốn, khảm, ly, cấn, đoại. 2 chiếc ngươi nhận được là cản thược và trấn thược, của ngươi là tốn thược, 5 chiếc còn lại hẳn là khôn, khảm, ly, cấn, đoại. Cái Tác Nhĩ gật đầu nói, không sai, chắc là như vậy. Gã nói rồi lấy ra một tờ giấy trắng từ túi không gian, trên đó lại in một tấm bản đồ, chính là bản đồ chi tiết của khu rừng này. Đây là in lại từ vách đá phát hiện được. Thạch Minh, 2 chiếc cản thược và trấn thược này của ngươi tìm thấy ở lăng mộ nào? Cái Tác Nhĩ vừa nói vừa xé đi một lăng mộ trong đó. Chiếc tốn thược của ta tìm thấy ở đây, cho nên không cần phải đến đây nữa. Thạch Tuyên thấy vậy, chỉ vào lăng mộ thứ nhất và thứ ba trên tuyến đường được đánh dấu bằng đường màu đỏ, rồi nói, lăng mộ thứ hai này cũng đã có người phát hiện, chỉ là không biết chìa khóa của nó rơi vào tay ai. Lăng mộ thứ hai mà hắn nói, chính là lần đã phát hiện ra sinh mệnh thụ và thánh thú Chu Tức ở bên trong. Cái Tác Nhĩ gật đầu, xé đi cả 3 dấu hiệu lăng mộ cổ này. Bây giờ trên bản đồ này ngoài dấu hiệu lăng mộ khổng lồ ở trung tâm, những nơi khác chỉ còn lại 4 dấu hiệu lăng mộ cổ. Phương Đại Ngọc rõ ràng có hiểu biết về bắt quái, nói, thì ra là vậy, bây giờ ta mới tỉnh ngộ, phương vị của 8 lăng mộ này chính là xây dựng theo phương vị bắt quái, cản, khôn, trấn, tuấn. Vậy thì 4 chiếc chìa khóa còn lại, hẳn là khảm, ly, cấn, đoại. Chìa khóa trong lăng mộ thứ 5 này chắc chắn là khảm bị chìa khóa. Cái Tác Nhĩ chỉ vào lăng mộ thứ 5 trên bản đồ nói, mục tiêu tiếp theo chính là nơi này. Gã nói rồi cất bản đồ vào túi không gian của mình. Đã quyết định mục tiêu tiếp theo, 6 người sau khi nghỉ ngơi xong, dùng lương khô rồi tiếp tục lên đường, hướng về mục tiêu là lăng mộ thứ 5. Trên đường đi, thỉnh thoảng có gặp phải những ma thú hung hiểm trong rừng, nhưng trước mặt 6 người, chúng đều như kiến, không chịu nổi một đòn. Bầu trời trong rừng quanh năm u ám, mọi người ở đây cũng không biết thời gian trôi qua thế nào, chỉ có thể miễn cưỡng dựa vào cơn đói và số lần ăn uống để tính toán đã vào khu rừng này được một thời gian. Không ít người chuẩn bị không đủ thức ăn bắt đầu lo lắng về nguồn thực phẩm tiếp theo. Khi nhóm 6 người cuối cùng cũng đến được đích, mới kinh ngạc nhận ra lăng mộ thứ 5 này đã sớm bị phá hủy, mặt đất lom xuống một cái hố sâu khổng lồ, trong hố là những bức tường đổ nát, chỉ còn lại một đống phế tích. Trong đó tìm kiếm kỹ lưỡng, thấy không ít xác của ma thú và các chiến binh của các tộc. Xem ra trước khi mọi người đến đây, lăng mộ này đã bị các cường giả các tộc phát hiện và phá hủy. Thạch Tuyên và Gái Dẹ lần lượt lấy ra chìa khóa vẫn lạc của mình, dựa vào cảm ứng cộng hưởng để tìm kiếm một lượt. Âu Dương Lăng Thiên cũng lấy ra viên tạo hóa thạch của bản thân, xem thử có phát hiện. Thạch Tuyên và Gái Dẹ lần lượt lấy ra chìa khóa vẫn lạc của mình, dựa vào cảm ứng cộng hưởng để tìm kiếm một lượt. Âu Dương Lăng Thiên cũng lấy ra viên tạo hóa thạch của bản thân, xem thử có phát hiện gì không, liệu có thể tìm được tạo hóa thạch do các tộc khác để lại hay không. Nhưng cả ba bận rộn một hồi mà không phát hiện được gì. Xem ra chìa khóa vẫn lạc trong ngôi mộ này đã bị người khác lấy đi rồi. Cuối cùng, Gái Dẹ đành phải từ bỏ, lấy tấm bản đồ rừng rậm ra, xé đi mảnh nhỏ chỉ vị trí ngôi mộ thứ 5. Bây giờ trên tấm bản đồ này, những ngôi mộ được đánh dấu chỉ còn lại ngôi mộ lớn nhất ở trung tâm và 3 ngôi mộ đá nhỏ xung quanh. Vì ngôi mộ thứ 5 đã bị phá hủy, chìa khóa vẫn lạc cũng đã bị lấy đi, mọi người đành phải xác định lại phương hướng, tiến về phía ngôi mộ thứ 6. Khi vất vả đến được ngôi mộ thứ 6, mọi người không khỏi sửng sở, bởi vì ngôi mộ thứ 6 này cũng giống như ngôi mộ thứ 5, đã bị phá hủy, chỉ là không bị phá hủy triệt để như ngôi mộ thứ năm mà thôi. Mọi người vào tìm kiếm một lượt nhưng không phát hiện được gì, chỉ thấy một vài xác chết của ma vật bản địa địa huyệt ma thú và thi thể của những người trang bị thuộc các tộc khác. Thạch Tuyên phát hiện trong đó có không ít thi thể loài người, Phương Đại Ngọc đã khẽ kêu lên mấy tiếng, vì trong số đó lại có không ít thành viên của đoàn lính đánh thuê tử thần. Rõ ràng, trong lúc nhóm Thạch Tuyên đang liều mạng chiến đấu trong ngôi mộ kim tự tháp thứ 3, các cường giả của những tộc khác đã lần lượt tìm thấy những ngôi mộ còn lại và đoạt lấy chìa khóa vẫn lạc. Sắc mặt gái rẻ cũng trầm xuống, anh lấy tấm bản đồ ra, cuối cùng cũng sẽ đi mảnh giấy đại diện cho ngôi mộ thứ 6. Trên bản đồ, chỉ còn lại dấu hiệu của một ngôi mộ lớn và hai ngôi mộ nhỏ. Trầm rãi chỉ vào một trong số đó, gái rẻ trầm giọng nói, "Đi thôi, ngôi mộ thứ 7, hy vọng sẽ không làm chúng ta thất vọng." Mọi người đều cảm thấy nặng trĩu trong lòng. 8 ngôi mộ, đã có 6 ngôi được mở, giờ chỉ còn lại 2 ngôi cuối cùng, không biết có bị người khác mở trước hay không. Ai nấy đều cảm thấy thời gian cấp bách, vội vã tăng tốc độ di chuyển. Nửa ngày sau, mọi người cuối cùng cũng đến được ngôi cổ mộ thứ 7, đại diện cho vị trí cấn. Chương 717, hệ quân vương bậc 3 ngôi cổ mộ thứ 7. Theo tính toán của Phương Đại Ngọc, đây là ngôi cổ mộ thuộc vị trí cấn trong Bắc Quái, bên trong hẳn là có chìa khóa cấn tương ứng. Khi mọi người đến nơi, họ đã bắt kịp trận chiến cuối cùng ở đây. Ngôi cổ mộ này cũng đã bị phá hủy hoàn toàn, chỉ là lúc này trên đống đổ nát, một cuộc chiến khốc liệt đang diễn ra. Dưới đống đổ nát, xác chết tàn tạ vương vãi khắp nơi. Một con ma thú khổng lồ cao tới 7-8 mét đang không ngừng gầm hét, âm thanh vang dội giữa không trung như sấm nổ liên hồi. Con ma thú này cao gần 8 mét, toàn thân có vằn hổ, thân thú mặt người, có một đôi tai to như quả mò, dùng rắn làm khuyên tai, tiếng gầm không dứt. Con ma thú này tên là thú nhân quân chủ, là một tồn tại thuộc hệ quân vương mạnh nhất trong số các ma vật bậc 3. Ma thú bậc 3 hệ quân vương mạnh hơn rất nhiều so với ma thú loại tinh anh bậc 3, có thể coi là một trong những tồn tại đỉnh cao nhất trong tất cả ma thú bậc 3. Con thú nhân quân chủ này chắc chắn mạnh hơn nhiều so với các siêu cường giả bậc 3 thông thường. Chỉ là lúc này, con ma thú bậc 3 mạnh nhất đáng sợ này lại toàn thân đẫm máu, đã là nọ mạnh hết đà, bởi vì đối thủ của nó còn mạnh hơn. Có 3 người đang kịch chiến với thú nhân quân chủ. Một người là một phụ nữ mặc giáp đen, hai vai có 2 cái đầu máy móc màu đen, tay cầm quyền trượng, không ngừng rung động, phát ra những luồng sáng gợn sóng như mặt nước. Nơi ánh sáng đi qua, không khí cũng gợn lên những gợn sóng, vô cùng kỳ dị. Thạch Tuyên ngay lập tức nhận ra người phụ nữ này chính là cường giả Trọng Song Tử trong 12 chòm sao của tộc Hắc Ám. Cô ta từng tham gia trận tấn công thành Nam Thiên, sau đó thất bại bỏ trốn, không ngờ lại gặp lại ở đây. Đối thủ thứ hai của con ma thú là một người đàn ông cao lớn mặc bộ áo giáp màu bạc, trông cao to uy vũ, dưới chân có một pháp trận màu trắng xoay tròn, đó là dấu hiệu cho thân phận tôn quý của một thành chủ. Nghề nghiệp là kim cương lực sĩ, thứ thu hút sự chú ý nhất trên người hắn là bộ áo giáp vải bạc lấp lánh vừa đẹp vừa dày, và cặp trống tròn màu bạc đeo sau vai. Bộ giáp bạc dày cộm, cặp trống tròn màu bạc cùng với thân hình vốn đã rất cao lớn của hắn khiến cả người hắn trông to hơn người thường một cỡ, làm cho ngoại hình thêm một phần uy vũ. Quả không hổ với nghề nghiệp kim cương lực sĩ. Người kim cương lực sĩ này, Thạch Tuyên cũng đã từng gặp một lần. Ngày đó khi diệt tộc Dược Nhân, trong thành trì cuối cùng của họ, anh đã gặp gái rẻ và năm siêu cường giả khác của tộc Tam Nhãn, trong đó người đứng giữa có vẻ như là thủ lĩnh chính là vị kim cương lực sĩ mặc giáp bạc này. Hắn cũng chính là thành chủ của tộc Tam Nhãn. Lúc này, thân hình hắn liên tục di chuyển. Dù đối mặt với thú nhân quân chủ thuộc hệ quân vương mạnh nhất trong các ma thú bậc 3, hắn vẫn tỏ ra vô cùng ung dung, thỉnh thoảng lại gõ vào chiếc trống tròn màu bạc trên vai. Trống rung lên, phát ra tiếng vang trầm như sấm, từ hai chiếc trống, mỗi chiếc lại bay ra một con rồng bạc khổng lồ, bay lượn khắp trời để tấn công kẻ địch, khiến cho vị kim cương lực sĩ này khá nhàn rỗi, chỉ dựa vào hai con rồng bạc cũng đủ để chống lại các đòn tấn công của kẻ địch. Cương giả cuối cùng tham gia trận chiến thì Thạch Tuyên không phải biết. Người này có hình thể cũng hơi cao hơn người thường một chút, khoảng gần 2 mét. Thạch Tuyên thấy nghề nghiệp của người này là võ hoàng bậc 3, liền đoán rằng hẳn là cường giả thuộc hoàng tộc. Thân thủ của vị cường giả này khiến Thạch Tuyên phải liếc mắt nhìn, bởi vì đối phương chỉ đeo găng tay, không sử dụng vũ khí hay kỹ năng phép thuật, trận chiến của hắn hoàn toàn dựa vào thể thuật mạnh mẽ, cận chiến tay đôi với thú nhân quân chủ. Trong 3 người, hắn lại là người gây ra nhiều vết thương nhất cho thú nhân quân chủ. Khi nhóm 6 người của Thạch Tuyên đến nơi, con thú nhân quân chủ này đã toàn thân đầy máu, khó lòng chống cự, bị 3 siêu cường giả hợp sức tấn công dồn vào thế bí. Vị thành chủ của tộc Tam Nhãn, Kim Cương Lực Sĩ bà, nhanh chóng nhìn thấy 6 người Thạch Tuyên. "Gái rẻ không ngờ các ngươi cũng đến rồi," hắn đột nhiên hét lớn, tay phải hiện ra một cây rùi bạc, gõ mạnh vào chiếc trống bạc trên vai trái. Hắn không khỏi bật cười ha hả, "Quái vật, ngã xuống đi." Ầm, một tiếng, vang lên như sấm nổ. Chiếc trống bạc kia bắn ra ánh bạc chói mắt, ngay sau đó con thú nhân quân chủ rú lên một tiếng thê lương, mặt đất dưới chân nó đột nhiên nổ tung. Vụ nổ có uy lực kinh hoàng đến cực điểm, thú nhân quân chủ ngay lập tức bị nổ tung từ dưới lên trên, tan thành từng mảnh băng ra từ phía. "Hừ, vị cường giả Trọng Song Tử của tộc Hắc Ám cũng đã phát hiện ra nhóm Thạch Tuyên," sắc mặt biến đổi, ngay lập tức quay người bỏ đi, vài bước nhảy đã biến mất vào hư không. Vị võ hoàng của hoàng tộc thấy Kim Cương Lực Sĩ đột nhiên hét lớn gõ trống, tức thì vận sức đánh chết thú nhân quân chủ, lúc này mới biết hắn vừa rồi hoàn toàn chưa dùng hết sức thật, trong lòng hơi rùng mình, cũng lùi lại mấy bước. Nhìn sát thú nhân quân chủ bị nổ tan cảnh, rồi lại nhìn Thạch Tuyên và gái rẻ đang chạy tới, không nói một lời, cũng quay người bay đi mất. Thạch Tuyên thấy vị kim cương lực sĩ này vừa rồi trong trận chiến ác liệt vẫn luôn ung dung tự tại, bây giờ đột nhiên phát lực, một tiếng trống đã đánh chết thú nhân quân chủ, không khỏi hơi kinh ngạc. Gái rẻ thấy hắn kinh ngạc, mỉm cười nói, thực lực của gã này có thể nói là sâu không lường được, ngay cả ta đến giờ cũng không biết hắn rốt cuộc lợi hại đến mức nào. Thạch Tuyên gật đầu, chậm rãi nói, sâu không lường được. Kim cương lực sĩ đi tới, cười ha hả, nhìn gái rẻ và nhóm Thạch Tuyên một lượt rồi mới nói, gái rẻ, các ngươi thu hoạch thế nào? Chìa khóa vẫn lạc trong ngôi mộ này đã bị ta đoạt được rồi. Nói rồi hắn lật tay, hiện ra một viên châu tròn như thủy tinh, chính là một chìa khóa vẫn lạc. Gai Dẻ nói, ta lấy được một chiếc, vị Thạch huynh đệ này có hai chiếc, bây giờ chúng ta có tổng cộng 4 chiếc trong tay rồi. Kim Cương Lực Sĩ nhìn Thạch Tuyên một cái, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn Thạch Tuyên gật đầu nói, Thạch huynh đệ quả nhiên lợi hại, khâm phục, khâm phục. Ma kiếm sĩ lại gọi Kim Cương Lực Sĩ, lao đại. Kim Cương Lực Sĩ gật đầu với hắn, vỗ vai hắn, cười ha hả nói, vất vả rồi. Ma kiếm sĩ có chút xấu hổ nói, các người đều đoạt được chìa khóa vẫn lạc, chỉ có ta là tay trắng. Kim Cương Lực Sĩ cười lớn, sao có thể nói bậy được, tên nhóc nhà ngươi. Hắn không khỏi xoa xoa mái tóc vàng xoăn của Ma kiếm sĩ, ánh mắt lộ vẻ vô cùng vui mừng. Gái Rẻ cười nhạt, không sai, ta đoạt được chiếc chìa khóa vẫn lạc này đều là công lao của mọi người. Chiếc chìa khóa vẫn lạc này của Kim Cương Lực Sĩ cộng hưởng với những chiếc chìa khóa khác, trên đó hiện ra chữ cấn. Chương 718, toàn bộ chìa khóa xuất hiện, đếm ngược bắt đầu. Ma kiếm sĩ kể lại sơ qua những gì họ đã trải qua. Kim Cương Lực Sĩ nghe xong gật đầu mỉm cười, thỉnh thoảng lại liếc nhìn nhóm Thạch Tuyên vài cái, rõ ràng cũng rất kinh ngạc. Bây giờ ngôi mộ thứ 7 cũng đã bị phá hủy, chìa khóa vẫn lạc cũng đã xuất hiện, chỉ còn lại ngôi cổ mộ cuối cùng ở vị trí ngoài. Gai Rẻ lấy bản đồ ra, xác định phương vị của ngôi cổ mộ cuối cùng, cả nhóm lại lên đường, tiến về ngôi cổ mộ vị trí ngoài. Số người trong đội đã tăng lên 7 người. Trong đó, có đến 5 người được coi là siêu cường giả, có thể nói đây là một đội ngũ có thực lực mạnh mẽ đến cực điểm. Phía xa, một cột sáng phóng thẳng lên trời, kéo dài không dứt, ngũ hành trên không trung dao động, cho thấy ở phương xa lại có người đột phá cảnh giới bậc 3, trở thành cường giả bậc 3. Thạch Tuyên nhìn thoáng qua từ xa, không khỏi cảm thán. Nhớ ngày đó, cường giả bậc 3 là một mục tiêu xa vời đến thế nào, gần như không thể với tới, mà bây giờ, cường giả bậc 3 xuất hiện nhanh nhản, thậm chí cả siêu cường giả bậc 3 cũng có thể thấy ở khắp nơi. Nhớ lại sự chấn động khi lần đầu gặp cường giả bậc 3, Thạch Tuyên không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Dùng con mắt của hiện tại để nhìn lại bản thân trước đây, mới nhận ra mình khi đó đúng là hết ngồi đáy giếng. Cùng với sức mạnh ngày càng lớn, Thạch Tuyên càng cảm nhận được sự rộng lớn của trời đất vũ trụ này, cường giả ở đâu cũng có. Những người dẫn đường của các tộc, vị chúa tể trò chơi lãnh đạo tất cả người dẫn đường, những người khổng lồ Titan kia, còn có tộc sáng lập, họ đang ở cảnh giới nào? Cường giả tuyệt thế bậc 3, hay thực lực của cường giả đỉnh phong bậc 3, hoặc là một sự tồn tại vượt qua cả bậc 3. Rốt cuộc trong số những người trang bị, có tồn tại nào vượt qua bậc 3 không? Nghĩ đến những sức mạnh như thần ma kia, Thạch Tuyên mơ hồ cảm thấy câu trả lời là có, bậc 3 tuyệt đối không phải là điểm cuối của quá trình tiến hóa trang bị. Lần này trên đường đi không gặp một con ma thú nào, nhưng thỉnh thoảng lại thấy những người trang bị của các tộc khác, chỉ là những người trang bị đó hễ phát hiện ra nhóm của Thạch Tuyên là lập tức tránh đi từ xa. Năm siêu cường giả đi cùng nhau, khí tức tự nhiên tỏa ra tuyệt đối khiến người ta phải lạnh gáy. Ngôi cổ mộ thứ 8 này không quá xa ngôi thứ 7, sau khoảng 2 giờ di chuyển, nhóm 7 người cuối cùng cũng đến được ngôi cổ mộ cuối cùng trong 8 ngôi mộ. Ngôi cổ mộ này nằm trên một gò đất khổng lồ, xung quanh là những cây cổ thụ cao chót vót. Khi nhóm Thạch Tuyên nhìn thấy những cây cổ thụ xung quanh đều bị một sức mạnh khủng khiếp phá hủy, gãy nát, họ biết có chuyện không hay rồi. Quả nhiên, khi đến gần ngôi cổ mộ, họ thấy cánh cửa đá cao lớn ở lối vào đã bị gãy làm đôi. Lúc nhóm Thạch Tuyên đến nơi, vừa hay thấy một nhóm người từ trong mộ đi ra, vừa đi vừa lắc đầu thở dài, đi, đến ngôi mộ tiếp theo xem sao, ở đây lại bị người khác nhanh chân rồi. Nói xong họ nhanh chóng rời đi. Nhóm Thạch Tuyên vào trong cổ mộ, tìm kiếm kỹ lưỡng một lượt, quả nhiên không thu hoạch được gì, xem ra chìa khóa vẫn lạc trong ngôi mộ này cũng đã bị người khác đoạt mất. 8 ngôi mộ được đánh dấu đều đã được mở, điều này có nghĩa là 8 chiếc chìa khóa để mở mộ vẫn lạc đều đã xuất hiện. Mọi người nhìn nhau, Âu Dương Lăng Thiên là người đầu tiên kêu lên, đi mau, mộ vẫn lạc sắp thực sự mở ra rồi. 8 chiếc chìa khóa chính là mấu chốt để mở ngôi mộ vẫn lạc thực sự ở trung tâm khu rừng này. Bây giờ những ngôi mộ cất giữ 8 chiếc chìa khóa đều đã được mở, cũng có nghĩa là tất cả chìa khóa đã xuất hiện, đã đến lúc phải đến mộ vẫn lạc thực sự. Gai Rẻ mở bản đồ ra, chỉ thấy trên đó, dấu hiệu của các ngôi mộ khác đều đã bị hắn xé đi, giờ chỉ còn lại dấu hiệu của ngôi mộ lớn nhất ở chính giữa bản đồ. Dấu hiệu này đại diện cho địa điểm cuối cùng của nhiệm vụ phó bản lần này, thậm chí là mắt xích quan trọng nhất của trò chơi chư thần lần này. Đây chính là mộ vẫn lạc thực sự. Đi, chúng ta đi thôi. Nhanh chóng xác định phương hướng, Gai Rẻ đưa tay chỉ về phía xa, mỗi người đều cảm thấy máu trong người hơi sôi trào. Đúng vậy, mộ vẫn lạc cuối cùng, rốt cuộc sẽ là một nơi như thế nào, tại sao đây lại là mấu chốt của trò chơi chư thần lần này? Ở đó, điều gì đang chờ đợi mọi người? Cả nhóm không buồn nghỉ ngơi, lập tức không ngừng nghỉ chuyển hướng về khu vực trung tâm của khu rừng. Theo chỉ dẫn rõ ràng trên bản đồ, khu vực trung tâm này chính là nơi tọa lạc của mộ vẫn lạc thực sự lần này. Nửa ngày sau, mọi người đã có thể nhìn thấy rõ ràng từ xa ngọn đồi cao chót vót, địa thế ở đó là nơi cao nhất trong khu rừng này, cũng là địa điểm mà bản đồ đánh dấu là mộ vẫn lạc. Trên đường đi, ma thú trong rừng gần như tuyệt tích, không gặp một con nào, nhưng số lượng cường giả dị tộc gặp phải lại ngày càng nhiều. Dường như mọi người đều đã biết 8 ngôi mộ đã được mở hết, vì vậy mục tiêu của tất cả mọi người đều giống nhau, tiến đến mộ vẫn lạc cuối cùng. Trên đường đi, Phương Đại Ngọc hỏi Thạch Tuyên về những chuyện đã trải qua sau khi chia tay. Khi Thạch Tuyên nói đến việc gặp phải Tròm Thiên Nhất của tộc Hắc Ám, Phương Đại Ngọc kinh ngạc nói, không thể nào, Thiên Nhất này mạnh như vậy, hoàn toàn có khả năng quét sạch tất cả các chủng tộc khác, tại sao còn phải đợi mộ vẫn lạc mở ra để phân định sinh tử với chúng ta? Tộc Hắc Ám hoàn toàn có khả năng diệt các chủng tộc khác trước đó mà. Điều này quá vô lý. Gai Rẻ nghe thấy lời của cô, mỉm cười nói, Phương cô nương, đơn giản thôi, vì Thiên Nhất này trước khi mộ vẫn lạc mở ra, tuyệt đối không mạnh như vậy. Mặc dù ba chòm sao chủ lực trong 12 chòm sao rất mạnh, nhưng cũng không thể mạnh đến mức đó được. Phương Đại Ngọc lập tức hiểu ra, gật đầu nói, thì ra là vậy, hắn đã vào mộ vẫn lạc rồi mới trở nên đáng sợ như thế. Nói như vậy, các chòm sao chủ lực khác hẳn là không mạnh đến mức đó. Nói rồi cô không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Kim Cương Lực Sĩ im lặng lắng nghe, lúc này bỗng cười ha hả, chuyện đó cũng khó nói lắm, trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra, biết đâu người khác cũng có cơ duyên gì đó thì sao? Nói không chừng còn có cường giả mạnh hơn xuất hiện, mọi người nên chuẩn bị tâm lý. Vị Kim Cương Lực Sĩ mặc giáp bạc này luôn có vẻ mặt thản nhiên, như thể cuộc cạnh tranh sinh tử đang diễn ra không phải là một cuộc chiến sống còn, mà chỉ là một trò chơi thú vị mà thôi. Mọi người không khỏi nghiêm mặt lại, Lâm Dao gật đầu, nghĩ đến trượng xét vũ trụ mà mình nhận được. Nếu mình có thể nhận được trượng xét, chẳng lẽ người khác lại không có kỳ ngộ? Biết đâu họ còn sở hữu vũ khí mạnh hơn. Ma kiếm sĩ nhẹ nhàng nói, ngoài tộc Hắc Ám, cường giả của các tộc khác e là đã chết gần hết rồi. Người chiến thắng của kỳ này sẽ được quyết định giữa tộc Hắc Ám và ba tộc chúng ta. Chương 719, đến mộ vẫn là Kim Cương Lực Sĩ cười ha hả, nhóc con, ngươi cũng tự tin thật đấy. Một câu nói của ma kiếm sĩ lập tức tạo ra một cảm giác cảnh giác ngầm giữa nhóm người của Thạch Tuyên, Lâm Dao và tộc Tam Nhãn của họ. Gai Dẹ sẽ bảo, dù thế nào đi nữa, trước đó, chúng ta phải tiêu diệt tộc Hắc Ám trước. Tộc Hắc Ám không bị diệt, mọi chuyện khác đều là nói xuông. Kim Cương Lực Sĩ cười lớn, không sai, kẻ thù lớn nhất của chúng ta bây giờ đều là tộc Hắc Ám. Trên đường đi, họ gặp ngày càng nhiều tộc nhân dị tộc, nhưng theo con mắt của nhóm Thạch Tuyên, trong số đó gần như không có cường giả nào đáng để coi là đối thủ. Mặc dù trên đường có không ít cường giả ba, nhưng khí tức tỏa ra đều rất bình thường. Rõ ràng, khu rừng này tuy đã tạo ra một lượng lớn cường giả ba, nhưng trong số đó, những siêu cường giả thực sự mạnh mẽ, sau trận chiến ở Kim Tự Tháp, đã chết gần như không còn lại bao nhiêu. Lời của ma kiếm sĩ không sai, bây giờ những chủng tộc còn có cơ hội giành chiến thắng cuối cùng chỉ còn lại tộc Hắc Ám, tộc Tam Nhãn, và loài người còn một chút hy vọng, các chủng tộc khác đã không còn nằm trong mắt hắn nữa. Một chủng tộc không có vài siêu cường giả thì không thể có cơ hội tranh giành chiến thắng cuối cùng, vì vậy mộ vẫn lạc đã trở thành hy vọng cuối cùng của những chủng tộc này. Họ đều mong tìm được cơ duyên của mình bên trong, trở nên mạnh mẽ hơn, nếu không thì chỉ có thể chờ ở đó bị các cường giả khác diệt tộc, bị loại khỏi trò chơi chư thần. Khi ngọn đồi cao đó xuất hiện trước mắt, họ thấy trên đồi, từng nhóm 2-3 người đã tụ tập một đám đông, nhìn sơ qua cũng phải có 4-500 người. Những người này đều phân tán xung quanh, chia theo chủng tộc và chiếm giữ một khu vực, tuy tình hình căng thẳng nhưng không xảy ra xung đột. Nhóm 7 người của Thạch Tuyên đi chậm lại, đầu tiên họ nhìn thấy là một nhóm người trang bị của tộc Thụ Tinh, số lượng khoảng hơn 20 người. Nhóm Thạch Tuyên lướt qua, thấy trong đó có 2 cường giả bậc 3, nhưng nhìn khí tức của họ thì cũng chỉ là cường giả bậc 3 bình thường mà thôi. Hơn 20 người của tộc Thụ Tinh này nhìn thấy 7 người Thạch Tuyên, ai nấy đều không khỏi biến sắc, bởi vì khí tức tỏa ra khi nhóm Thạch Tuyên đi cùng nhau thực sự quá đáng sợ. Trên đường đi, họ liên tiếp gặp phải vài nhóm người trang bị của các chủng tộc khác. Những người này đều phân tán ở xung quanh gò đất, chứ không lên đỉnh đồi. Mãi đến khi nhóm Thạch Tuyên lên đến đỉnh đồi mới biết, thì ra trên đỉnh đồi đang có một nhóm người trang bị của tộc Hắc Ám chiếm giữ, trong đó có vài cường giả cấp chòm sao. 7 người Thạch Tuyên đi thẳng lên, mấy vị cường giả chòm sao vốn đang ngồi nghỉ ngơi lập tức đứng dậy. Trong khoảnh khắc, không khí giữa hai bên như ngưng tụ thành băng giá. Trên đỉnh gò đất khổng lồ này trống không, không có lối vào cổ mộ, chỉ có một trận đá hình bát quái ở trung tâm mặt đất, ngoài ra không có gì khác. Nhưng theo bản đồ đánh dấu, lối vào thực sự của mộ vẫn lạc chắc chắn là ở đây. Rõ ràng, lối vào của mộ vẫn lạc này có liên quan đến trận đá bát quái trên mặt đất. Trên trận đá bát quái có khắc 8 chữ: Càn, Khôn, Trấn, Tuấn, Khảm, Ly, Cấn, Đoài. Sau mỗi chữ đều có một hố đá tròn, kích thước tương đương với viên châu thủy tinh chìa khóa vẫn lạc mà nhóm Thạch Tuyên có được. Rất rõ ràng, phải đặt chìa khóa vẫn lạc vào các hố đá tròn của trận đá này theo đúng phương vị mới có thể mở được mộ vẫn lạc. Lúc này, trong 8 hố đá tròn của trận bát quái, vị trí Khôn và Đoài đã được đặt vào 2 viên châu tròn, 6 vị trí còn lại vẫn trống không. Gai Dẹ, lão nhân gia, đột nhiên, từ dưới gò đất bên cạnh, một giọng cười duyên dáng vang lên, sau đó một người phụ nữ ăn mặc hở hang, đeo một đôi vòng tay vàng lộng lẫy, dẫn theo hơn 10 người trang bị của tộc Tam Nhãn từ dưới gò đất đi lên. Thạch Tuyên nhìn sang, người phụ nữ đeo đôi vòng tay vàng trên cánh tay này chính là một trong số các siêu cường giả của tộc Tam Nhãn, Thánh đạo sư bậc 3. Trong số hơn 10 người tộc Tam Nhãn đi theo sau cô ta, đa số chỉ ở cảnh giới bậc 2, trong đó có 3 cường giả bậc 3 khác, nhưng nhìn khí tức của họ thì cũng chỉ ở cấp độ bình thường. Gai Dẹ gật đầu với cô ta, còn Kim Cương Lực Sĩ được cô ta gọi là lão nhân gia thì cười ha hả, ngươi cũng đến rồi à? Ừm, đến sớm rồi, tu tập được từng ngày người rồi, sao các người bây giờ mới đến? Nữ Thánh đạo sư cười duyên, nhìn thấy Thạch Tuyên, khẽ ừ một tiếng rồi cười nói, "Ồ, Thạch đại nhân cũng ở đây à?" Thạch Tuyên bị cô ta gọi một tiếng đại nhân làm cho đầu óc vắng vất, đành cười gượng. Các cường giả tộc Hắc Ám đối diện đi đến bên trận đá bắt quái, Kim Cương Lực Sĩ khỏe miệng nở nụ cười, mỉm cười nhìn các cường giả tộc Hắc Ám đến gần. Trong tay phải của Ma Kiếm Sĩ đã hiện ra thanh đại kiếm màu xanh lam. Chương 720, các tộc tụ họp, số người của tộc Hắc Ám có khoảng 20 người, dẫn đầu là 5 người mặc y phục đen đồng bộ, nhìn khí tức đáng sợ tỏa ra từ họ, tuy chưa hiển lộ trang bị nhưng rõ ràng tuyệt đối đều là các tinh tọa cường giả của tộc Hắc Ám. 5 người này gồm 4 nam 1 nữ, toàn thân có làn da đen, trán mọc một sừng, sở hữu một đôi mắt màu tím kỳ dị. Tộc Hắc Ám và tộc Tam Nhãn đã từng giao chiến vài lần trước khi vào Vẫn Lạc chi mộ, lúc này hai bên dường như đã rất quen thuộc, chỉ thấy Kim Cang Lực Thập cười tủm tỉm nói, "Các gã, bây giờ khai chiến luôn sao?" Trong 5 người 4 nam 1 nữ, người đàn ông cao nhất lập tức quát lớn, "Chiến thì chiến, lẽ nào chúng ta còn sợ các ngươi sao?" Hắn bước lên một bước định ra tay. nhưng một thanh niên áo đen có vẻ ngoài rất thanh tú bên cạnh người đàn ông cao lớn kia lại mỉm cười, đưa tay ngăn hắn lại. Dưới ánh mắt ra hiệu của người đó, gã đàn ông cao lớn liền lùi xuống, miệng nói, "Cà gạ, tên này thật quá ngớ ngẩn." Người thanh niên áo đen trông có vẻ nho nhã, tướng mạo vô cùng thanh tú này chính là cà gạ trong lời của Kim Cang Lược Thập. Thấy hắn đứng giữa năm người, rõ ràng trong năm cường giả của tộc Hắc Ám, hắn là người đứng đầu. Hắn chỉ tay vào bát quái thạch trận trên mặt đất, vị cà gạ này nói, "Thạch trận này chắc chắn là lối vào, nhưng lại cứng rắn không thể phá hủy. Xem ra phải cần đủ 8 chiếc chìa khóa vẫn lạc mới có thể mở được lối vào." "Thưa các vị, hai chiếc chìa khóa vẫn lạc mà chúng tôi nhận được đã đặt vào rồi, bây giờ đến lượt các vị." Lời này vừa nói ra, mọi người đều hơi sững sờ. Hóa ra hai viên châu đã được khảm vào từ trước là do tộc Hắc Ám đặt vào. Nhìn người thanh niên áo đen này có thái độ thân thiện, dường như không có ác ý gì. "Các gã, người rốt cuộc lại có âm mưu gì?" Vị nữ thánh đạo sư kia không nhịn được quát lên. Chương 721, chìa khóa cuối cùng thanh niên áo đen sổ tay, nói, "Mặc dù vì quy tắc của trò chơi của các vị thần, các tộc chúng ta phải phân định thắng thua, nhưng cũng không cần phải vừa gặp mặt đã tranh đấu ngươi chết ta sống như vậy chứ. Về mặt cá nhân, ta rất kính phục các vị, vì vậy ta cảm thấy lần vào vẫn lạc chi mộ này, chúng ta cũng có thể hợp tác, cho chúng ta, cho tất cả những người còn lại một cơ hội, thế nào?" Lời của cả gã khiến mọi người bất ngờ, gã rẹ không nhịn được nói, "Cả gã, ý ngươi là, chúng ta hợp tác mở lăng mộ vẫn lạc. Sau đó lại dựa vào thực lực và vận may của mỗi người để xem ai là người chiến thắng cuối cùng." "Không sai, thực ra lần này cần tổng cộng 8 chiếc chìa khóa, ta nghĩ không có tộc nào có thể thu thập đủ. Nếu chúng ta không thể hợp tác, kết quả cuối cùng sẽ là đường ai nấy đi, không ai vào được vẫn lạc chi mộ. Mọi người hẳn còn nhớ thông điệp chúng ta nghe được khi vào thế giới này chứ, nếu không thể mở vẫn lạc chi mộ trước khi ngày hủy diệt đến, tất cả mọi người sẽ cùng thế giới này bước vào sự hủy diệt." Lời của cả gã đã nói rõ ràng, Kim Cang Lực Thập lấy ra một viên châu từ trong tay, cười ha hả nói, "Ta hiểu rồi cả gã, ngươi không phải sợ không gom đủ 8 chiếc chìa khóa, mà là sợ ép những người có chìa khóa đến đường cùng, đối phương sẽ phá hủy chìa khóa này, như vậy, vẫn lạc chi mộ sẽ không bao giờ mở được, tất cả chúng ta đều sẽ bị chôn vùi ở đây." Cả gã hơi khựng lại, rồi mỉm cười nói, "Quy tắc của trò chơi này là phải tập hợp đủ 8 chiếc chìa khóa mới có thể mở lăng mộ, ta nghĩ chìa khóa này không thể bị phá hủy bởi sức mạnh của chúng ta đâu." Kim Cang Lực Thập nắm chặt viên châu trông như thủy tinh, nói, "Vậy hay là ta dùng sức bóp thử xem?" Cả gã lắc đầu mỉm cười, "Ngươi không dám?" Kim Cang Lực Thập cười ha hả, "Không sai, mặc dù ta cũng cho rằng với sức của chúng ta thì không thể phá hủy chiếc chìa khóa này, nhưng ta lại không dám thử, chuyện gì cũng có khả năng bấm nhất. Cho nên cả gã, ngươi mới bày ra bộ mặt hợp tác này, mục đích chẳng qua là muốn gom đủ 8 chiếc chìa khóa mà không xảy ra sự cố ngoài ý muốn mà thôi." Cả gã khẽ thở dài, "Lời ta đã nói đến đây, thái độ muốn hợp tác của ta cũng đã thể hiện rõ, những chuyện còn lại tùy các ngươi quyết định." Nói xong, hắn đi đầu lui sang một bên, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt không nói, bắt đầu dưỡng thần. Những tộc nhân Hắc Ám khác đều lấy hắn làm đầu, cũng lần lượt lui về ngồi xuống bên cạnh hắn, không còn để ý đến đám người gái rẻ, Thạch Tuyên nữa. Thạch Tuyên có 2 chiếc, gái rẻ có 1 chiếc, Kim Cang Lực Thập 1 chiếc, cộng thêm 2 chiếc tộc Hắc Ám đã đảm bảo, bây giờ còn thiếu 2 chiếc. Rõ ràng 2 chiếc đó đã rơi vào tay người khác, ít nhất là hiện tại vẫn chưa xuất hiện. Gái rẻ và mấy người Thạch Tuyên nhìn nhau, Phương Đại Ngọc xem bảo, "Trong tình hình hiện tại, chúng ta chỉ có thể lựa chọn như vậy. Trước khi vẫn lạc chi mộ chưa được mở ra, bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ nào cũng có thể dẫn đến sự cố. Vạn nhất vẫn lạc chi mộ thật sự không thể mở được, chúng ta sẽ bị kẹt mãi trong thế giới này cho đến ngày hủy diệt. Bây giờ điều mọi người sợ nhất chính là chìa khóa vẫn lạc có thể bị phá hủy. Nếu ai đó bị ép đến đường cùng, lỡ như phá hủy một trong những chiếc chìa khóa, thì mọi chuyện sẽ kết thúc." Tộc Hắc Ám cũng chính vì có nỗi lo này nên mới dễ nói chuyện như vậy, bày tỏ rõ thái độ hợp tác. Mọi người nhìn nhau, cuối cùng cũng chỉ có thể ngồi xuống một bên, chờ đợi 2 chiếc chìa khóa cuối cùng đến, nhưng giữa họ đã bắt đầu âm thầm bàn bạc, mỗi người đều có tính toán riêng. "Các gã, lẽ nào chúng ta thật sự hợp tác với bọn chúng cùng vào vẫn lạc chi mộ sao? Với thực lực của chúng ta, hoàn toàn có thể càn quét bọn chúng mà, giết bọn chúng rồi cướp lấy chìa khóa vẫn lạc, ta không thấy việc này có gì khó khăn cả." Người đàn ông cao lớn của tộc Hắc Ám kia đang dùng tin nhắn riêng nói với thanh niên áo đen, rõ ràng không hài lòng với quyết định này của hắn. Thanh niên áo đen lạnh nhạt liếc hắn một cái, đáp lại, "Nếu chìa khóa vẫn lạc thật sự có thể bị con người phá hủy thì sao? Chỉ cần 1 chiếc bị hủy, vẫn lạc chi mộ không mở được, chúng ta sẽ phải mục giữa cùng thế giới này. Nghe đây, trước khi vẫn lạc chi mộ được mở, ai dám hành động thiếu suy nghĩ, ta giết kẻ đó." Người đàn ông cao lớn hơi sững lại, rõ ràng có chút sợ hãi người thanh niên áo đen này, không nói thêm gì nữa. Người phụ nữ duy nhất trong 5 người nhẹ giọng nói, "Cà gà, vậy sau khi vẫn lạc chi mộ mở ra, chúng ta thật sự cùng bọn chúng đi vào sao?" Khoe miệng cà gà nết lên một nụ cười, "Sau khi mở ra, chỉ cần chúng ta vào là đủ rồi, còn bọn chúng thì đừng hỏng." Bên này người của tộc Hắc Ám đang âm thầm bàn bạc, còn đám người Thạch Tuyên và tộc Tam Nhãn của gái rẻ cũng đang vạch ra kế hoạch riêng của mình. "Thạch Tuyên, tộc Hắc Ám này bây giờ tuy bày ra bộ mặt hợp tác, nhưng một khi cửa mộ thật sự mở ra, bọn chúng nhất định sẽ lật mặt giở trò, chúng ta phải hết sức cẩn thận." Phương Đại Ngọc khẽ nói. Thạch Tuyên ừ một tiếng, nói, "Chỉ là không ai biết cảnh tượng lúc vẫn lạc chi mộ mở ra sẽ như thế nào, ta nghĩ bọn chúng dù có âm mưu cũng không dễ thực hiện, chuyện này quá khó lường, điều quan trọng nhất là mọi người chúng ta không được tách ra." Mọi người đều đang chờ đợi trong im lặng. Người từ 4 phương 8 hướng kéo đến ngày càng đông, 500, 600, 700 các cường giả của các tộc tụ tập tại ngọn đồi này ngày càng nhiều, trong đó nhiều người sau khi đến đều tìm được đội của mình. Tộc Hắc Ám, tộc Tam Nhãn, nhân tộc, hoàng tộc, tộc Titan, tộc Thụ Tinh, tộc Nỉ Cô Lạc, tộc Long Nhân, yêu tộc người của 14 tộc dần dần tụ tập càng lúc càng đông. Trong loài người, người của thành Nam Tiên, thành Tây Châu và thành Bắc Hàn cũng lần lượt xuất hiện. Khi vào thế giới này, mỗi tộc có khoảng 1000 người, 14 tộc, hơn 1 vạn người. Vậy mà lúc này, số người cuối cùng tụ tập tại ngọn đồi này vẫn chưa vượt qua 1000 người, có thể thấy những ngày qua, số người chết trong thế giới này lớn đến mức nào. Đương nhiên, trong đó cũng không loại trừ còn rất nhiều người đang vật lộn khổ sở ở những nơi khác, nhưng tính ít đi nữa, số người bỏ mạng chắc chắn hơn một nửa. Vút một tiếng, vị siêu cường giả của hoàng tộc, Tam giai Vũ Hoàng cuối cùng cũng xuất hiện. 7, 80 thành viên hoàng tộc như tìm thấy trụ cột, lập tức tập trung bên cạnh nàng. Một siêu cường giả của tộc Long Nhân, Long Ngữ sứ giả cũng đã đến. Vị Long Ngữ sứ giả này đã là siêu cường giả cấp 3 duy nhất còn lại của tộc Long Nhân, hai siêu cường giả ban đầu là Tân Long chiến sĩ và Nội chiến dũng sĩ đều đã bỏ mạng trong lăng mộ kim tự tháp. Một tinh tọa cường giả khác của tộc Hắc Ám cũng đã đến, chính là một nữ cường giả khác trong 12 tinh tọa cường giả, Song Tử tọa. 12 tinh tọa cường giả đã đến được 6 người. Trong loài người, đoàn trưởng binh đoàn lính thuê Song Phượng, Vũ Thắng Nam, thành chủ Nam Thiên Tất Đông Viễn và vài trang thực giả cấp 2 cũng đã đến. Vũ Thắng Nam này vậy mà cũng đã lên cấp 3, chuyển chức thành nghề giống Điền Mỹ Phượng, tam giai thánh xạ thủ. Vũ Thắng Nam nhìn Thạch Tuyên một cái, muốn nói lại thôi. Thạch Tuyên nghĩ đến lời của người chị em tốt của nàng là Lỗ Lâm trước khi chết, lòng chung xuống, vốn định nói cho nàng biết tin tức về cái chết của Lỗ Lâm, nhưng nghĩ lại rồi thôi. Nhìn thấy Tất Đông Viễn, Phương Đại Ngọc lộ vẻ vui mừng, gọi một tiếng Đông Viễn, giọng nghẹn ngào. Tất Đông Viễn ban đầu vui mừng, sau đó lại lộ vẻ kinh ngạc nói, sao vậy? Đình Uy chết rồi. Tất Đông Viễn toàn thân chấn động, hai thanh trường kiếm hiện ra trong tay, đập mạnh xuống mặt đất, toàn thân run rẩy, hồi lâu không nói nên lời. Hắn và Lôi Đình Uy luôn tranh đấu ngấm ngầm, đều muốn có được trái tim của Phương Đại Ngọc, quan hệ thường ngày giống kẻ địch hơn là bạn bè. Nhưng khi nghe tin Lôi Đình Uy đã chết, hắn lại không khỏi cảm thấy vô cùng mất mát và đau đớn. Đây có lẽ chính là tình bạn giữa những người đàn ông. Cùng với việc các cường giả của các tộc ngày càng đông, nhiều người gặp lại nhau, có vui mừng, cũng có bi thương, cả ngọn đồi trở nên vô cùng náo nhiệt, tất cả mọi người đều đang chờ đợi sự xuất hiện của 8 chiếc chìa khóa. Các cường giả của các tộc không ngừng xuất hiện, vị tam giai cuồng bạo vệ sĩ của tộc Tam Nhãn có thân hình cao lớn, lưng cong như một con tinh tinh, tam giai Vũ Hoàng của hoàng tộc, thánh yêu của yêu tộc, cuối cùng tam giai Vu Y của thành Tây Châu thuộc nhân tộc, Roselot lại xuất hiện cùng với Triệu Tuyết Linh, Lữ Tông và những người khác. Tuyết Linh, Lữ Tông. Thạch Tuyên không khỏi mừng rỡ, lập tức phát hiện Lữ Tông cũng đã lên đến cảnh giới cấp 3. Triệu Tuyết Linh cũng sắp rồi, đã đạt đến cấp tháng 2 năm 90. Nghề của Lữ Tông là Tam giai Thánh Kỵ sĩ, chính là một trong 3 nghề chuyển chức của chiến sĩ cấp 3, cũng là thánh kỵ sĩ đầu tiên của loài người. Thánh kỵ sĩ là nghề nghiệp chủ về phòng ngự, sức tấn công là điểm yếu, vì vậy trong số các chiến sĩ chuyển chức rất ít người chọn nghề này. Nhưng dị năng của Lữ Tông vốn đã chủ về phòng ngự, nên sau khi chuyển chức thành thánh kỵ sĩ lại bổ trợ cho nhau, nghề này không nghi ngờ gì là phù hợp nhất với hắn. Mặc dù số người ngày càng đông, nhưng đa số đều có thể kiểm chế bản thân, chưa xảy ra xung đột. Tất cả mọi người đều giữ ý nghĩ rằng trước khi tất cả chìa khóa của Vẫn Lạc Chi Mộ chưa xuất hiện, tuyệt đối không ra tay. Mãi cho đến ngày hôm sau, số người tụ tập trên ngọn đồi này đã vượt quá 1000 người. Đột nhiên, từ xa lại có người chạy tới. Lần này, các cường giả vốn đang nhắm mắt như tộc Hắc Ám, Thạch Tuyên đều không hẹn mà cùng mở mắt đứng dậy. Hai viên châu đã được khảm vào trong bát quái thạch trận tỏa ra ánh sáng trắng, trong ánh sáng, chữ Khôn và Đoài lấp lánh tỏa sáng. Chìa khóa vẫn lạc trong túi không gian của Thạch Tuyên, gài rẹ và kim cang lực thập cũng đồng thời sinh ra dao động. Đã đến, 8 chiếc chìa khóa vẫn lạc cuối cùng cũng lần đầu tiên tụ họp, mỗi chiếc đều sinh ra dao động cộng hưởng. Rất nhanh, tất cả mọi người đều hiểu ra, lập tức, gần 1000 người trên cả ngọn đồi đều sôi sục. Từ xa lại có mấy nhóm người chạy tới, trong đó một người toàn thân được bao bọc trong bộ khải giáp màu đen, sau lưng đeo một cặp cung tên màu mực, chính là một trong 12 tinh tọa cường giả của tộc Hắc Ám. Trong tay phải của hắn, cầm một viên châu sáng lấp lánh, chính là chiếc chìa khóa vẫn lạc thứ 7. Bên kia, lại có mấy người chạy tới, trên người một người trong số đó cũng tỏa ra dao động ánh sáng tương tự, chiếc chìa khóa thứ 8 cũng đã đến. Thạch Tuyên, Gai Dẻ, Kim Cang Lực Thập cũng lần lượt lấy ra chìa khóa của mình, 8 chiếc chìa khóa càng lúc càng gần nhau, dao động càng lúc càng lớn, ánh sáng càng lúc càng rực rỡ. 8 chiếc chìa khóa tụ họp, Vẫn Lạc Chi Mộ thật sự sắp được mở ra. Trận chiến cuối cùng đã đến. Các cường giả của tộc Hắc Ám tiến lên đón, vị tinh tọa cường giả cầm chiếc chìa khóa Vẫn Lạc thứ 7, lưng meo cung tên kia gật đầu với bọn họ, sau đó đi đến bắt quái thạch trận ở trung tâm, đặt chiếc chìa khóa lấp lánh chữ khảm trong tay vào vị trí tương ứng trên thạch trận. Kim Cang Lực Thập toàn thân lấp lánh ánh bạc cười ha hả, đến lượt chúng ta rồi. Hắn đặt chìa khóa vẫn lạc trong tay vào vị trí cấn trong thạch trận. Thạch Tuyên đặt hai chiếc chìa khóa trong tay vào vị trí cản và chấn trên thạch trận, còn Gại Dẻ thì đặt chiếc của mình vào vị trí tốn. 8 phương vị bắt quái cản, khôn, chấn, tốn, khảm, ly, cấn, đoại, các vị trí cản, khôn, chấn, tốn, khảm, cấn, đoại của 8 vị trí đều đã được đặt chìa khóa vẫn lạc, 7 luồng sáng lấp lánh, chỉ còn thiếu chiếc chìa khóa cuối cùng ở vị trí ly. Tất cả các cường giả đều đã tập trung trên đỉnh đồi, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về bóng người cuối cùng đang chạy tới từ xa. Bóng người này là một cô gái, toàn thân được bao bọc trong bộ khải giáp tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, không nhanh không chậm đi tới, sau lưng nàng còn có mấy người theo sát. Thanh Thanh. Lữ Tông đột nhiên vui mừng kêu lên, một trong những người đi theo phía sau chính là Lâm Thanh Thanh. Đồ gỗ. Từ xa, Lâm Thanh Thanh vui mừng gọi lại. Hừm. Bạch Lam. Triệu Tuyết Linh đột nhiên cũng vui mừng kêu lên, trong số mấy người phía sau, có một người chính là Bạch Lam. Bạch Lam lúc này mang lại cho người ta cảm giác hoàn toàn khác, toàn thân đều tỏa ra khí tức độc nhất của cường giả cấp 3. Bạch Lam cũng đã trở thành cường giả cấp 3. Tam giai đấu sĩ, Bạch Lam tiến vào cấp 3, chuyển chức thành đấu sĩ. Nhưng ánh mắt của những người khác lại tập trung vào người đi đầu. Giữa hai hàng lông mày có hình phượng hoàng lửa ẩn hiện, người mang đến chiếc chìa khóa vẫn lạc cuối cùng này chính là Điền Mỹ Phượng. Tam giai thánh xạ thủ, Điền Mỹ Phượng. Mỹ Phượng. Thạch Tuyên có chút kích động, đi đầu tiến lên đón. Xung quanh, lúc này vẫn lục tục có các cường giả của các tộc tụ tập, trong nhân tộc, Tam giai du hiệp Vương Kiến Thành, Tam giai nguyên tố sứ Lục Như đều lần lượt đến. Về phần 12 tinh tọa cường giả của tộc Hắc Ám thì không tăng thêm nữa, tổng cộng chỉ có 7 người, trừ những kẻ đã bỏ mạng là sư tử tọa, tự giải tọa và thiên nhất tọa ra, còn thiếu 2 người nữa vẫn chưa xuất hiện, không biết là đã bỏ mạng trong thế giới này hay là ngay từ đầu đã thiếu 2 cường giả. Tộc Tam Nhãn có tổng cộng 5 siêu cường giả, 8 cường giả cấp 3 bình thường, là thế lực mạnh nhất trong tất cả các chủng tộc hiện tại ngoài tộc Hắc Ám ra. Ngoài ra thì có nhân tộc, hoàng tộc mạnh hơn một chút, các chủng tộc khác, siêu cường giả gần như đã tuyệt tích. Vẫn Lạc Chi Mộ có thể nói là hy vọng cuối cùng của những chủng tộc này. Điền Mỹ Vượng lấy ra chiếc chìa khóa Vẫn Lạc cuối cùng lấp lánh tỏa sáng đi lên, mọi người ào ào nhường ra một con đường. Cuối con đường chính là Bát Quái Thạch Trận đang lấp lánh 7 điểm sáng, tất cả mọi người đều đang chờ đợi chiếc chìa khóa Vẫn Lạc cuối cùng này. Chương 722, mặt trăng giáng lâm, mở ra lăng mộ Mỹ Vượng. Thạch Tuyên thấy Điền Mỹ Vượng bình an vô sự, vui mừng khôn xiết tiến lên đón. Điền Mỹ Vượng bây giờ mang lại cho Thạch Tuyên cảm giác sâu không lường được. Rõ ràng, sau khi vào thế giới này, nàng đã có kỳ ngộ khác, thực lực hiện tại tuyệt đối đã đạt đến cảnh giới siêu cường giả. Cầm chiếc chìa khóa Vẫn Lạc cuối cùng của vị trí ly, Điền Mỹ Phượng mỉm cười với Thạch Tuyên, đi thẳng lên, đến trước Bát Quái Thạch Trận này. Trên Bát Quái Thạch Trận đã khảm vào 7 chiếc chìa khóa Vẫn Lạc, chỉ còn vị trí ly vẫn còn trống không. Tất cả các cường giả đều không khỏi căng thẳng trên lên, không khí trong nháy mắt có chút ngưng động. Mặc dù bây giờ trông có vẻ yên bình, nhưng một khi 8 chiếc chìa khóa tụ họp, Vẫn Lạc chi mộ mở ra, rất có thể sẽ là một trận mưa máu gió tanh, không biết sẽ có bao nhiêu người bỏ mạng tại đây. Vẫn Lạc chi mộ vừa có thể là thiên đường thực hiện ước mơ, cũng có thể là địa ngục cướp đi sinh mạng. Vị cả gã của tộc Hắc Ám trên mặt vẫn giữ nụ cười hòa bình, nói: "Vị cô nương này, mọi người đều đang chờ chiếc chìa khóa cuối cùng của cô đó." Điền Mỹ Phượng liếc hắn một cái, không nói gì, chỉ nhìn Thạch Tuyên. Thạch Tuyên chậm rãi nhìn ánh mắt vừa căng thẳng vừa mong đợi của từng người xung quanh, cuối cùng gật đầu với Điền Mỹ Phượng. Điền Mỹ Phượng thấy Thạch Tuyên gật đầu, cũng gật đầu theo, đi đến vị trí ly của Bát Quái Thạch Trận, chậm rãi vươn tay ra, cuối cùng đặt chiếc chìa khóa cuối cùng vào trong. Trong khoảnh khắc này, ánh mắt của tất cả mọi người đều dán chặt vào chiếc chìa khóa cuối cùng này, không tự chủ được mà siết chặt vũ khí trong tay. Trái tim của mỗi người đều thắt lại. Thạch Tuyên đã khởi động trang bị, tay phải cầm Hoàng Kim Long Thương, bảo vệ bên cạnh Điền Mỹ Phượng. Cùng với việc chiếc chìa khóa cuối cùng được đặt vào, trên 8 viên châu, ánh sáng lấp lánh, trong nháy mắt, Bát Quái Thạch Trận này vậy mà bắt đầu xoay chuyển, một cột sáng thông thiên phóng thẳng lên trời, kéo dài không dứt. Năng lượng chấn động, cả ngọn đồi đều rung chuyển, năng lượng kinh khủng đến mức buộc mọi người phải liên tục lùi lại. Ước nguyện của những người vốn định xông vào ngay khi lối vào xuất hiện đã hoàn toàn tan thành mây khói. Chuyện gì vậy? Lối vào đâu? Mọi người ở trong làn sóng năng lượng, đừng nói là hành động, ngay cả đứng vững cũng cảm thấy khó khăn. A, có người thực lực yếu, lập tức bị loại dao động kinh khủng này chấn văng ra xa, lăn xuống đồi. Rốt cuộc là chuyện gì thế này? Các cường giả của tộc Hắc Ám, gài rẹ của tộc Tam Nhãn đều cảm thấy kinh ngạc. Vốn dĩ mọi người đều cho rằng Vẫn Lạc chi mộ thật sự được chôn dưới đáy ngọn đồi, Bát Quái Thạch Trận vừa rồi chính là phong ấn lối vào, đặt vào 8 chiếc chìa khóa, Bát Quái Thạch Trận này tất sẽ mở ra, để lộ lối vào. Nhưng bây giờ xem ra, rõ ràng hoàn toàn khác với những gì mọi người nghĩ. A, đó là cái gì? Đột nhiên, có người điên cuồng hét vừa chỉ tay lên trời. Trong hư không, cùng với cột sáng thông thiên này, trong tầng mây âm u, vậy mà có một quả cầu tròn khổng lồ vô biên từ từ hiện ra, hơn nữa còn không ngừng hạ xuống. Quả cầu này khổng lồ vô cùng, từ xa có thể lờ mờ nhìn thấy trên đó có vô số ngọn núi hình vòng và hố thiên thạch, hình ảnh này chẳng phải cực kỳ giống những bức ảnh về mặt trăng đã từng thấy sao? Mặt trăng? Đó là mặt trăng. Mặt trăng rơi xuống rồi. Có người không khỏi phát ra tiếng kêu kinh hãi. Lúc này, tất cả mọi người trong làn sóng năng lượng khổng lồ đều ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Cột sáng phóng lên từ thạch trận đã kết nối với quả cầu khổng lồ trên trời kia. Quả cầu theo cột sáng này đang từ từ hạ xuống, cùng với khoảng cách ngày càng gần, quả cầu này cũng ngày càng lớn, gần như che khuất cả bầu trời. Mặt trăng rơi xuống. Đây là cảnh tượng kinh khủng đến mức nào, mỗi người đều bị chấn động đến tâm thần rung chuyển. Ta hiểu rồi, quả cầu khổng lồ trên trời kia mới là Vẫn Lạc chi mộ thật sự, lăng mộ này không ở dưới đất, mà ở trên trời. Rất nhanh, người thông minh lập tức hiểu ra. Ngay sau đó, có những cường giả cấp 3 sở hữu ma thú bay hoặc những triệu hồi sư có triệu hồi thú bay cưỡi ma thú hoặc triệu hồi thú của mình bay lên trời, định lao về phía quả cầu khổng lồ đang từ từ hạ xuống kia. Nhưng bay lên chưa đến 20m, tốc độ của ma thú và triệu hồi thú cấp 3 đã ngày càng chậm lại, sức cản không khí ngày càng lớn. Đột nhiên, từ trên quả cầu khổng lồ này bắn ra vạn nghìn tia sáng. Ánh sáng rơi xuống đâu, phàm là những ai bị ánh sáng chạm vào, bất kể là trang thực giả cấp 2, cấp 3 hay là triệu hồi thú, ma thú cấp 3, tất cả đều tan thành tro bụi, không một ai may mắn thoát khỏi. Sự việc xảy ra đột ngột, những người bên dưới kinh hãi, vội vàng tránh né. Cùng với việc quả cầu ngày càng gần, những tia sáng bắn ra từ trên đó cũng ngày càng dày đặc. Dần dần, quả cầu dừng lại ở khoảng cách khoảng 1000m so với mặt đất, không còn di chuyển nữa. Sau đó, một cây cầu vồng bảy sắc đột nhiên từ trong cổ sáng thông thiên ở giữa vươn ra, kéo dài đến tận ngọn đồi trên mặt đất, kết nối với Bát Quái Thạch Trận ở trung tâm. Ta hiểu rồi, đó mới là lối vào duy nhất. Người phản ứng nhanh lập tức điên cuồng lao về phía trung tâm. Vút. đột nhiên một bóng người nhanh hơn tất cả mọi người, dường như đã ém sức từ lâu, vượt qua tất cả mọi người xông vào trong ánh sáng ở trung tâm, ngay sau đó hai tay vung sang hai bên, hai luồng năng lượng gợn sóng khuyết tán ra, lập tức đẩy văng mấy người lao đến gần nhất. "Các gã, ngươi mau lên đi, những người khác giao cho chúng ta." Một tiếng quát lớn vang lên, chỉ thấy mấy tinh tọa cường giả của tộc Hắc Ám lần lượt hiện ra bộ trang bị Hắc Ám, nhanh hơn tất cả mọi người, trong nháy mắt đã đáp xuống bên ngoài bắt quái thạch trận này, vậy mà vây thành một vòng tròn, ngăn cản tất cả mọi người tiếp cận. Mà cả gã kia đã thuận theo cầu vồng bay lên trời, rất nhanh đã biến mất không thấy đâu. Chương 723, kỳ chân dị bảo Hắc Ám tộc lại định độc chiếm mộ vẫn lạc. Chết tiệt. Các tộc đều nổi giận, điên cuồng lao lên. Lập tức, đủ loại ma pháp cuồng bạo ập tới. Ngoài tạp giả, 6 vị cường giả tròm sao còn lại cùng một đám trang thực giả của Hắc Ám tộc đã tập trung bên cạnh trận. Hai bên tức thì lao vào một trận hỗn chiến. Trong nháy mắt, 7-8 tiếng kêu thảm thiết vang lên, trong đó có cả trang thực giả Hắc Ám tộc bình thường, cũng có trang thực giả của các tộc khác lao đến quá gần và bị cường giả tròm sao tiêu diệt. Hừm, Hắc Ám tộc đúng là có dã tâm lớn thật đấy. Kim Cang lực sĩ màu bạc cười khẩy, gõ nhẹ vào chiếc trống tròn màu bạc trên vai. Bất thình lình, hàng loạt tiếng nổ vang lên giữa đám người Hắc Ám tộc, trong chớp mắt đã có 5 người bị nổ chết, đội ngũ của Hắc Ám tộc đại loạn. Cường giả tròm sao tuy mạnh, nhưng 5 siêu cường giả của Tam Nhãn tộc, cộng thêm Thạch Tuyên, Lâm Dao, Tam Giai Vũ Hoàng, Võ Hoàng của Hoàng tộc, Long Ngựa sứ giả của Long nhân tộc đồng loạt ra tay, những cường giả tròm sao này dù mạnh đến đâu cũng khó lòng chống đỡ, chẳng mấy chốc đã bị ép phải lùi vào trong con trận. Mấy vị cường giả tròm sao biến mất ngay lập tức, những tộc nhân Hắc Ám tộc còn lại tự nhiên không dám chống cự, cũng đội vã tiến vào quang trận để được dịch chuyển đi. Ngay sau đó là 5 cường giả của Tam Nhãn tộc, Thạch Tuyên, Lâm Dao, Phương Đại Ngọc, Điền Mỹ Phượng, Tam Giai Vũ Hoàng, Võ Hoàng, Long Ngựa sứ giả của Long nhân tộc, Thánh Yêu của Yêu tộc tất cả đều vượt qua mọi người để lao vào quang trận, từng người một thuận theo cầu vồng bảy sắc bay lên tinh cầu cách đó cả ngàn mét trên không trung. Các cường giả của mọi tộc không còn tàn sát lẫn nhau nữa, chỉ chăm chăm muốn vào mộ vẫn lạc trước kẻ khác một bước để thử vận may của mình. Chỉ trong vài phút, hàng ngàn cường giả các tộc đã đi qua cây cầu vồng này, tiến vào tinh cầu trên bầu trời. Quang trận này kéo dài suốt 10 phút rồi mới từ từ tan biến, cầu vồng bảy sắc cũng thu lại. Tuy nhiên, tinh cầu treo lơ lửng trên trời như mặt trăng vẫn hiện hữu ở độ cao ngàn mét. Những người đến muộn chỉ có thể nhìn quả cầu khổng lồ trên trời mà bất lực, đành chờ phó bản lần này kết thúc để được dịch chuyển ra khỏi thế giới này. Thạch Tuyên, Lâm Dao, Điền Mỹ Phượng, Phương Đại Ngọc và mọi người cùng với các cường giả Tam Nhãn tộc là nhóm thứ 2 tiến vào mộ vẫn lạc, chỉ chậm hơn Hắc Ám tộc một chút. Khi họ đi theo cầu vồng bảy sắc lên đến mặt trăng này, đất trời bỗng nhiên đảo lộn. Thật bất ngờ, phía trên biến thành mặt đất, còn mọi người thì đang rơi xuống. A, đẹp quá. Mọi người đột nhiên kinh hô. Chỉ khi tự mình bước vào thế giới này, họ mới kinh ngạc nhận ra thế giới trên tinh cầu này đẹp không sao tả xiết. Trên trời, tiên hạc và các loài chim lạ thong dong bay lượn. Dưới đất, đủ loại kỳ chân dị quả tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Giữa không trung còn có những hòn đảo đáo và tiên điện lơ lửng. Tất cả cảnh tượng này tựa như tiên cảnh, tràn ngập khí tức yên bình. Đây là mộ vẫn lạc sao? Không ngờ mộ vẫn lạc lại đẹp thế này. Sau khi được cầu vồng bảy sắc lần lượt đưa xuống mặt đất, mọi người không kìm được mà thốt lên kinh ngạc. Đột nhiên, có người bên cạnh reo lên đầy kinh hỉ, "Trời ạ!" Giọng nói tràn ngập niềm vui không thể kìm nén. Thạch Tuyên ngẩn ra nhìn sang, chỉ thấy cách đó không xa có một tòa kiến trúc sừng sững, trên đó treo một tấm biển để 4 chữ cửa hàng trang bị. Tiếng reo kinh ngạc vừa rồi chính là phát ra từ trong cửa hàng này. Rất nhanh, có mấy người nghe thấy tiếng động liền xông vào, ngay sau đó lại có tiếng hét lên, "Nhược Bằng, mau lại đây." "Trời ơi, tôi không thể tin vào mắt mình nữa, ở đây lại có bán trang bị phẩm chất hiếm có cực phẩm, mà chỉ cần vài đồng bằng thôi." Thạch Tuyên và mọi người đều kinh ngạc. Đồng nhiên, ở một phía khác lại có người reo lên, "Ha ha, phát tài rồi. Cuốn giấy triệu hồi mà tôi hằng mong muốn, không ngờ một lần đào lại ra nhiều thế này." Thạch Tuyên lại kinh ngạc nhìn sang, chỉ thấy bên đó có mấy người đang đào lên từng chiếc dương sắt khổng lồ từ dưới đất. Sau khi mở dương, ai nấy đều thốt lên kinh ngạc, bên trong rõ ràng chứa đầy bảo vật quý giá. Đây chẳng lẽ là mộ vẫn lạc sao? Mộ vẫn lạc từng người một trận bảo. Thế giới này dường như đâu đâu cũng cất giấu chí bảo, khiến người ta phát cuồng. Hơn nữa, những thứ này nhiều đến mức gần như không ai muốn đi cướp đồ của người khác, chỉ vì đồ tốt thật sự quá nhiều. "Đi thôi, chúng ta đi thôi, có lẽ phía trước còn có thứ tốt hơn." Giữa lúc Thạch Tuyên còn đang ngơ, lời của cái Tắc Nhị truyền vào tai hắn, khiến hắn giật mình tỉnh táo lại. Đúng vậy, những thứ trước mắt có vẻ rất hấp dẫn, nhưng đây mới chỉ là nơi bắt đầu. Họ đến đây là để trở thành chủ nhân thực sự của mộ vẫn lạc, tuyệt đối không thể chỉ ở lại đây đào bới bảo vật là được. Lúc này, không ít người có ý chí kiên định đã bắt đầu tiến về phía trước. Những người này không bị cám dỗ trước mắt lay động, nhưng phần lớn vẫn là những trang thực giả đang mải mê tìm kiếm kho báu khắp nơi. Nơi đây là những tòa kiến trúc san sát, tựa như một thành trì. Thạch Tuyên đi theo dòng người tiến về phía trước. Trong dòng người, thỉnh thoảng lại có người bị những thứ bên cạnh hấp dẫn mà rời khỏi đội. Thạch Tuyên đi một mạch, nhìn thấy giới thiệu về đủ loại vật phẩm. Có những bộ trang bị phẩm chất hiếm có được bán, một bộ chỉ có giá từ 10 đến 100 đồng vàng. Nếu dùng điểm thí luyện, thậm chí chỉ cần từ 1 đến 10 điểm là có thể mua một bộ. Còn có các loại đá nâng cấp, giá cả cũng rẻ đến cực điểm. Ngoài ra còn có bảo vật tăng vĩnh viễn sức bền và ma năng, tuy đắt hơn một chút nhưng cũng chỉ khoảng 200 đồng vàng. Còn có đủ loại cuộn giấy triệu hồi, có thể triệu hồi ma thú mạnh mẽ hỗ trợ chiến đấu. Có cả những kỹ năng tam giai kinh khủng được bán, món nào cũng rẻ đến mức khó tin. Trong đám đông, khi thấy những lời giới thiệu này, nhiều người không kìm được mà bị thu hút. Số người có thể kiềm chế dục vọng của mình để tiếp tục đi về phía trước ngày càng ít. ban đầu Thạch Tuyên còn có thể miễn cưỡng kiềm chế, nhưng khi hắn nhìn thấy giới thiệu về truyền thuyết chi tinh, cuối cùng hắn cũng chấn động, dừng bước. Trong phần giới thiệu có bán các loại truyền thuyết chi tinh đủ cấp bậc, chỉ cần 10 điểm thí luyện là có thể mua, có thể nâng cấp trang bị vũ khí truyền thuyết vô số lần. Lòng Thạch Tuyên chấn động, cuối cùng không nhịn được nữa mà dừng lại, bất giác đi đến trước một tòa kiến trúc, đẩy cửa ra. Đang định bước vào, đột nhiên cánh tay bị ai đó kéo lại. Thạch Tuyên giật mình quay đầu, người kéo hắn chính là Lâm Dao. Lâm Dao nói, anh định làm gì? Thạch Tuyên chỉ vào cánh cửa, ở đây có bán truyền thuyết chi tinh, chúng ta có thể nâng cấp và cường hóa vũ khí truyền thuyết vô hạn lần. Đến lúc đó, dù là người của Hắc Ám tộc cũng không còn là đối thủ của chúng ta nữa. Vô hạn lần? Sao có thể có thứ như vậy? Hơn nữa chúng ta đang phải tranh thủ thời gian. Phải nhớ rằng, muốn rời khỏi thế giới này, chỉ có cách trở thành chủ nhân của mộ vẫn lạc. Chúng ta lấy đâu ra thời gian để lãng phí ở đây cường hóa, nâng cấp vũ khí trang bị? Thạch Tuyên toàn thân chấn động, lập tức tỉnh ngộ, đúng vậy, đã bị đám người Hắc Ám tộc đi trước rồi, chúng ta mau đi thôi. Nói rồi, hắn cùng Lâm Dao tăng tốc về phía trước, dù trong lòng vẫn còn luyến tiếc tòa kiến trúc bán truyền thuyết chi tinh. Sau khi Thạch Tuyên rời đi, hắn không hề thấy rằng bên trong cánh cửa tòa nhà mà hắn vừa mở, có hai đốm lửa ma chơi lóe lên. Trong ánh mắt đó, lộ ra vẻ tham lam và tiếc nuối, dường như việc Thạch Tuyên không bước vào là một điều vô cùng đáng tiếc đối với nó. Hú một tiếng thở dài yếu ớt, tựa như tiếng than của một ma thú từ thời xa xưa, vang ra. Lúc này, trên con đường xung quanh đã không còn thấy bóng người nào. Điền Mỹ Phượng, Cái Tắc Nhĩ và những người khác cũng đã biến mất. Thứ duy nhất có thể thấy là hai bên toàn những tòa kiến trúc, ở giữa là một con đường lớn bảy sắc cầu vồng dẫn thẳng đến cuối con đường. Thạch Tuyên đột nhiên nhận ra xung quanh ngày càng ít người. Hắn và Lâm Dao đi dọc theo con đường cầu vồng này đến tận cùng. Bất thình lình, cảnh vật trước mắt thay đổi, hai người bỗng lăn xuống một con dốc. Chương 724, anh hùng cứu mỹ nhân hơi giật mình, hắn lộn người đứng dậy, ổn định thân hình. Quay đầu nhìn lại, hắn kinh ngạc nhận ra phía sau làm gì có kiến trúc nào, làm gì có cầu vồng nào, chỉ thấy một bãi tha ma tĩnh lặng như tờ và không một bóng người. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Những tòa nhà và những người lúc nãy đâu cả rồi? Thạch Tuyên kinh ngạc tột độ. Lâm Dao vì đã mất đi rất nhiều cảm xúc của con người, ngược lại không bị những thứ hào nhoáng trước mắt mê hoặc. Lúc này, nàng chỉ lạnh lùng nói, những gì vừa thấy đều là hư ảo. Nếu tôi không đoán sai, những kẻ bị lòng tham hư ảo đó mê hoặc sẽ không thể đi đến cuối mộ vẫn lạc để trở thành mộ chủ được. Thạch Tuyên mở ra, ý của cô là ừm, chúng ta đã vượt qua cửa ải. Lâm Dao nói. Thạch Tuyên dần dần hiểu ra. Tất cả những gì vừa rồi có lẽ chỉ là do lòng tham sâu thẳm trong nội tâm của mọi người hóa thành, không phải là sự thật. Nếu không thể khắc phục được dục vọng tham lam trong lòng, sẽ không thể đi đến được đây. Vậy xem ra, nơi này mới là mộ vẫn lạc thật sự. May mà có cô, nếu không, tôi cũng đã bị mê hoặc kẹt lại ở cửa ải đó rồi. Thạch Tuyên lúc này mới toát mồ hôi lạnh, cảm thấy thật may mắn. Bây giờ đi đường nào? Thạch Tuyên nhìn quanh, khắp nơi đều là hoang vu không một bóng người. Một bên là núi non trùng điệp, một bên lại là một trang viên khổng lồ. Suy nghĩ một lát, Lâm Dao nói, bây giờ tôi cũng không biết đi đâu mới đúng, hay là chúng ta đến trang viên kia xem thử đi. Thạch Tuyên gật đầu, hai người đi về phía trang viên. Chẳng mấy chốc đã đến chân tường, lại thấy bên trong tường viện bỗng truyền đến từng tràng cười vui và tiếng nhạc sáo. Đang lúc hơi ngạc nhiên, cổng viện đột nhiên mở ra, một người cười lớn, thì ra là các vị, vào ngồi chơi một lát thì thế nào. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Thạch Tuyên và Lâm Dao bước vào, chỉ thấy bên trong tường viện này, hòn non bộ, ao sen, đình đài lầu cát, tất cả đều vô cùng trắng lệ. Lúc này, một bên có hơn 10 thiếu nữ tuyệt sắc đang gảy đàn tấu nhạc, bên cạnh đó, mười mấy cô gái khác mặc sa mỏng gợi cảm đang uyển chuyển múa theo điệu nhạc. Trên chiếc bàn lộng lẫy đặt ở vị trí chủ tọa, bày đầy những món ăn hội tụ đủ sắc, hương, vị. Một người đàn ông cởi trần đang ngồi ở vị trí chủ tọa, bên cạnh hắn còn có 7-8 cô gái tuyệt sắc khác. Thậm chí, có một cô gái toàn thân trần trụi bị hắn ôm vào lòng, mặc sức trêu ghẹo. Ha ha, người đàn ông cười lớn. Một mỹ nữ tuyệt sắc ngậm rượu trong miệng, dùng miệng kề miệng đút rượu cho hắn. Người đàn ông này da đen, có một sừng, sở hữu đôi mắt màu tím. Từ khí tức đáng sợ tỏa ra từ người hắn, Thạch Tuyên và Lâm Dao nhanh chóng nhận ra hắn chính là một cường giả chòm sao của Hắc Ám tộc. "Ngươi sao ngươi lại ở đây?" Thạch Tuyên kinh ngạc tột độ. Người đàn ông cười nói, ban đầu ta cứ tưởng mộ vẫn lạc chỉ là một kho báu chứa vô số trang bị, giống như 12 bộ trang bị trong cung trồng sao. Nhưng bây giờ ta mới biết, nơi này là một thế giới hoàn toàn khác. Những người có thể vào mộ vẫn lạc đã thoát khỏi trò chơi chư thần, chúng ta không cần phải chém giết nữa. Chủ nhân của trang viên này đã bị ta giết, ta chiếm lấy trang viên của hắn, hưởng thụ tài sản và vợ đẹp con ngoan của hắn. Cuộc sống như vậy chẳng phải tốt hơn 100.000 lần so với việc đánh giết sao? Ha ha, ta thấy hai vị chắc là một cặp nhỉ, ta thấy các ngươi cũng nên học theo ta, kịp thời hưởng lạc, đừng làm những chuyện chém giết vô nghĩa nữa, cuối cùng thì được cái gì? Chẳng bằng tiêu dao như ta thế này, ha ha. Người đàn ông nói xong lại cúi đầu hôn chụt lên môi một mỹ nữ tuyệt sắc, ngay sau đó tay trên tay dưới không yên, cô gái kia cười khúc khích, cảnh tượng vô cùng phong lưu. Lâm Dao suýt nữa nổi giận, Thạch Tuyên lắc đầu kéo nàng rời khỏi trang viên này. Gã đó đang muốn ở lại đây hưởng lạc, chúng ta cần gì phải làm phiền hắn, cứ để hắn từ từ hưởng thụ ở đây đi. Chúng ta vẫn nên lên đường tìm kiếm sức mạnh thực sự trong mộ vẫn lạc thì hơn. Thạch Tuyên vừa khuyên vừa dắt nàng đi. Lời của cường giả chòm sao Hắc Ám tộc kia có lẽ không sai, nơi này quả thực giống như một thế giới hoàn toàn khác. Thạch Tuyên cảm thấy mình như đã đến một xã hội cổ đại. Trên đường đi qua một thung lũng tên là Tẩy Kiếm Cốc, hắn bất ngờ phát hiện Tất Đông Viễn ở đó. Chỉ là Tất Đông Viễn đã tìm được một bộ kiếm quyết tên là Bất Bại Kiếm Quyết trong cốc, tự nhủ rằng luyện thành bộ kiếm quyết này là có thể thiên hạ vô địch, giành chiến thắng trong trò chơi chư thần lần này. Tất Đông Viễn như phát điên, khổ luyện trong cốc, hoàn toàn không để ý đến Thạch Tuyên và Lâm Dao. Thạch Tuyên khuyên vài câu, thấy Tất Đông Viễn không nghe, đành phải rời đi. Trên đường đi, hắn gặp không ít người quen. Trong đó có một người là cuồng bạo vệ sĩ của Tam Nhãn tộc, gã này đã mê đắm rượu ngon. Còn Bạch Lam thì lại ngâm mình trong sông bạc, tự nhủ rằng mình đã gặp được một sư phụ tên là Đồ Thần, đang chuyên tâm học thuật đánh bạc, sau này sẽ đại sát tứ phương trên bàn cược. Dọc đường tuy gặp không ít người, nhưng cũng chẳng thu hoạch được gì. Những người bản địa trong thế giới này thậm chí còn không biết Mộ Vẫn Lạc là gì, đương nhiên càng không biết sức mạnh thực sự hay lối ra của Mộ Vẫn Lạc. Thạch Tuyên và Lâm Dao cũng hoang mang không kém. Mặc dù các lời đồn đều nói rằng người có được Mộ Vẫn Lạc sẽ chiến thắng toàn bộ trò chơi chư thần, nhưng rốt cuộc làm thế nào mới được coi là chủ nhân của Mộ Vẫn Lạc? Sức mạnh của Mộ Vẫn Lạc là gì? Và làm sao để có được nó? Tất cả đều là một tần số. Trước mắt, họ chỉ có thể tiếp tục lang thang vô định ở đây. Nhìn mặt trời mọc rồi lặn, đến ngày thứ hai, hai người đang nghỉ ngơi dưới chân một ngọn núi thì đột nhiên nghe thấy tiếng gầm rú và tiếng la hét kinh hoàng từ phía bên kia. Thạch Tuyên giật mình đứng dậy, vội vàng chạy tới. Lâm Dao không nói một lời, bước chân tưởng chừng chậm rãi nhưng thực chất rất nhanh, theo sát phía sau. Chẳng mấy chốc, họ vòng qua một khu rừng, cảnh tượng hiện ra trước mắt là một con quái vật gấu đen cao đến 2-3 mét đang tấn công một đội người. Đội người này toàn là phụ nữ. Mặc dù có không ít nữ binh trang bị giáp trụ và vũ khí, nhưng rõ ràng họ hoàn toàn không phải là đối thủ của con quái vật gấu đen đáng sợ này. Đám binh lính này đang bảo vệ một cố kiệu hoa lệ. Lúc này, con quái vật gấu đen lại vung tay đánh bay hai nữ binh, lao thẳng về phía cố kiệu. Trong kiệu vang lên tiếng kinh hô khẽ khẽ, rõ ràng bên trong có người ngồi. Thấy tình thế nguy cấp, Thạch Tuyên hét khẽ một tiếng, tay phải vung ra, một cây long thương bằng vàng dòng nhiệt lên, hắn vung tay ném long thương đi. Long thương như một tia chớp vàng, xé toạc khoảng không hơn 20 mét, trong nháy mắt xuyên thủng con quái vật gấu đen, hất văng nó bay xa mấy mét rồi ghim chặt xuống đất. Sức mạnh của Thạch Tuyên kinh khủng đến mức nào, con quái vật gấu đen sau khi bị hoàng kim long thương ghim chặt, dãy rủa vài cái rồi chết. Chương 725, nữ sát quốc công chúa, người không sao chứ? Có người đi đến trước hiệu, ân cần hỏi han. Thạch Tuyên và Lâm Dao từ từ đi tới. Chỉ thấy rèm kiệu được người từ bên trong vén lên, sau đó một bóng người nhẹ nhàng bước ra. "Cảm ơn ngài, ân công." Một giọng nói trong trẻo như chuông bạc vang lên. Thạch Tuyên ngây người. Người bước ra từ trong tiệu là một cô gái trẻ cao quý, đội mũ miệng ngọc trai, mặc y phục lộng lẫy. Nhưng điều khiến Thạch Tuyên ngây người chính là khuôn mặt của nàng, lại giống hệt Lâm Dao. Lúc này, cô gái mặc y phục lộng lẫy đang nhìn Thạch Tuyên mỉm cười, trong ánh mắt lộ ra một tia e thẹn, vẻ đáng yêu duyên dáng không thể tả. Thạch Tuyên chết lặng, rồi từ từ quay đầu nhìn Lâm Dao bên cạnh. Hai người phụ nữ thực sự giống nhau như tạng, gần như không có một chút khác biệt nào. Ngay cả chính Lâm Dao cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Thần sắc Lâm Dao lạnh như băng, còn cô gái giống hệt Lâm Dao trước mắt lại có chút e thẹn. Thạch Tuyên thoáng chốc hoảng hốt, đột nhiên cảm thấy so với Lâm Dao hiện tại, cô gái giống hệt Lâm Dao trước mắt mới giống Lâm Dao thật sự. Đúng vậy, chính là Lâm Dao ngây thơ, đáng yêu, luôn quyến luyến mình ở trường hào. Lâm Dao đó mới là người mà mình yêu sâu đậm. "Ân công, ngài lợi hại quá. Vừa rồi cảm ơn ngài, tôi tên là Tâm Dao. Ngài các vị thì sao?" Thạch Tuyên không ngờ cô gái trước mắt ngay cả tên cũng có chút giống Lâm Dao, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ khó tả, không kìm được nói, "Tôi tên Thạch Tuyên, vị này là Lâm Dao." Cô gái tự xưng là Tâm Dao nhìn Lâm Dao, tò mò nói, "Lâm tỷ tỷ, chúng ta trông giống nhau quá. Công chúa, chúng ta nên về cung rồi." Bên cạnh, có người lên tiếng. "Thạch Tân Công, các vị cũng đi cùng chúng tôi nhé. Các vị đã cứu tôi phải báo đáp các vị thật tốt." Tâm Dao nói. Thạch Tuyên đang định lắc đầu, đống nhớ ra một chuyện, hỏi, "Cô có biết về Mộ Vẫn Lạc không?" Cô nương Tâm Dao này khẽ nhíu mày, nói, hình như có nghe mẫu hậu vô tình nhắc đến, nhưng tôi không biết rõ." Thạch Tuyên và Lâm Dao nhìn nhau, sau đó đồng ý đi cùng Tâm Dao. Tuy nhiên, Thạch Tuyên hy vọng Tâm Dao có thể giới thiệu hắn với mẫu hậu mà nàng nhắc đến. Cô nương Tâm Dao vui vẻ đồng ý mọi người cùng lên đường. Sau khi trò chuyện mới biết cô nương Tâm Dao này lại là công chúa đương triều của một quốc gia tên là Nữ Sát Quốc trên vùng đất này. Trên đại lục này có vô số quốc gia, hơn 1000 tiểu quốc, chịu sự quản lý của ba đại đế quốc. Nữ Sát Quốc là một trong những tiểu quốc đó, thuộc về đế quốc Phần Lan trong ba đại đế quốc. Dân số của Nữ Sát Quốc chỉ có vài vạn người, có thể nói là một quốc gia cực nhỏ. Trong khái niệm của Thạch Tuyên, nó thậm chí còn không bằng một thành phố trong thế giới của mình. Đi theo công chúa Tâm Dao và đoàn người, chẳng bao lâu họ đã đến một thành trì. Thành trì này thuộc phạm vi thế lực của Nữ Sát Quốc. Trong thành rất náo nhiệt, nhưng nhìn qua thì nữ nhiều nam ít. Trong 10 người, e rằng có đến 8 người là phụ nữ, chỉ có 2 người là đàn ông. Hỏi ra mới biết người Nữ Sát Quốc rất kỳ lạ, con cháu sinh ra đa số là nữ, nam giới cực kỳ hiếm. Vì phụ nữ quá nhiều, kết quả là Nữ Sát Quốc do phụ nữ nắm quyền, binh lính cũng đa số là nữ, đàn ông thuộc địa vị phụ thuộc, trở thành công cụ chỉ dùng để sinh sản. Thạch Tuyên nghe xong chỉ biết lắc đầu im lặng, không ngờ lại đến một xã hội nữ quyền. Là một người hiện đại, hắn tự nhiên cảm thấy vô cùng kỳ quặc. Nữ Sát Quốc tuy không lớn, nhưng hoàng cung lại vô cùng hùng vĩ, nhìn từ xa chạm trổ tinh xảo, khí thế phi phàm. Thạch Tuyên và Lâm Dao theo Tâm Dao vào hoàng cung. Trong hoàng cung này, đàn ông càng hiếm hơn, nhìn đâu cũng gần như không thấy một người đàn ông nào. Thạch Tuyên đi trong đó, cảm giác như lạc vào nữ nhi quốc. Những người phụ nữ hắn thấy ai nấy đều có nhan sắc riêng, xinh đẹp phi thường. Khi thấy Thạch Tuyên, một người đàn ông bước vào, dường như họ đã nhiều năm không thấy đàn ông, từng đôi mắt nóng rực đổ dồn vào mặt và người Thạch Tuyên, suýt nữa nhìn xuyên qua quần áo của hắn. Tâm Dao cười khúc khích, nói, "Thạch đại ca, hoàng cung này đã nhiều năm không có đàn ông vào rồi, cũng khó trách các nàng lại nhìn anh như vậy." Thạch Tuyên cười gượng. Sau khi Tâm Dao sắp xếp chỗ ở cho Thạch Tuyên và Lâm Dao, nàng liền đi bẩm báo với mẫu hậu của mình, cũng chính là nữ vương của nữ sắc quốc. Theo lời Tâm Giao, vị nữ vương này dường như biết một số chuyện về mộ Vẫn Lạc. Chẳng bao lâu, có nữ thị vệ đến truyền chỉ, nói nữ vương nữ sát quốc triệu kiến Thạch Tuyên, nhưng không hề nhắc đến Lâm Giao. Thạch Tuyên thấy vậy, đành để Lâm Giao chờ ở thiên điện này một lát, một mình theo nữ thị vệ đi gặp nữ vương nữ sát quốc. Lâm Giao gật đầu với hắn, ra hiệu hắn phải cẩn thận. Bước vào đại điện trang nghiêm, công chúa Tâm Giao đang đứng một bên, thấy hắn liền vây tay lia lịa, mau qua đây, mẫu hậu muốn gặp anh đó. Hai bên đại điện đứng mấy người phụ nữ, trên vương tọa ở vị trí cao nhất cũng đang ngồi một vị quý phu nhân có phong thái cao quý. Thạch Tuyên tự nhiên không câu nệ những lễ nghi cung đình này, trực tiếp ngẩng đầu nhìn lên, đột nhiên mà người. Nữ vương nữ sát quốc ngồi trên cao kia lại có dung mạo giống hệt Bạch Lam. Hừm. Thạch Tuyên kinh ngạc tột độ nhìn quanh, lúc này mới kinh ngạc nhận ra mấy người phụ nữ đứng hai bên điện. Trong đó, một người phụ nữ mặc trang phục tướng quân anh vũ, lại giống hệt Điển Mỹ Phượng. Một nữ tể tướng mặc trang phục văn quan, lại chính là Thi Liên. Ngoài ra còn có Phương Đại Ngọc, Bàn Nữ, Lục Như và những người phụ nữ quen thuộc khác của hắn đều ở trong đó. Thạch Tuyên kinh ngạc tột độ, không kìm được lùi lại mấy bước, cảnh tượng trước mắt thực sự quá kỳ dị. Nữ vương nữ sát quốc giống hệt Bạch Lam trên cao mỉm cười, vẻ yêu mị không thể tả, nói: "Thạch tráng sĩ võ lực kinh người, cứu được công chúa của ta. Dũng lực như vậy, nữ sát quốc của ta không có người thứ hai sánh bằng. Không biết tráng sĩ có ý định ở lại nữ sát quốc của ta mãi mãi không?" Công chúa đối với Thạch tráng sĩ vừa gặp đại yêu, có ý muốn gửi gắm cả đời. Nếu Thạch tráng sĩ có ý này, nữ sát quốc này chính là của hồi môn của công chúa. Thạch Tuyên là người, không ngờ nữ vương nữ sát quốc này lại muốn gả công chúa Tâm Giao cho hắn. Hắn không tìm được nhìn sang Tâm Giao, chỉ thấy má nàng ửng hồng, e thẹn cúi đầu. Thân thái này, trong phút chốc lại giống hệt Lâm Giao ngày xưa. Trong lòng lung lung, hắn đột nhiên nhận ra xung quanh những người phụ nữ giống hệ Phương Đại Ngọc, Thi Liên, Bà Nữ, Lục Như, Điền Mỹ Phượng tất cả đều đang nhìn hắn, người đàn ông duy nhất trong hoàng cung này, bằng ánh mắt đong đầy tình cảm. "Thạch đại ca, anh không muốn sao?" Tâm Giao thấy Thạch Tuyên là người, sắc mặt đột nhiên thay đổi, trực trào nước mắt, dáng vẻ đáng thương vô cùng. Chương 726, phá trừ tâm ma, trở thành mộ chủ không. "Không." Ta đầu góc Thạch Tuyên quay cuồng, nhìn những gương mặt quen thuộc xung quanh, nhìn dáng vẻ đong đầy tình cảm của từng người, hắn không khỏi cảm thấy tâm thần bất định. "Đúng nở hờ y hê." "Không không, ta đầu góc Thạch Tuyên quay cuồng, nhìn những gương mặt quen thuộc xung quanh, nhìn dáng vẻ đong đầy tình cảm của từng người, hắn không khỏi cảm thấy tâm thần bất định." Đột nhiên, nữ vương ngồi ở ghế trên trông rất giống Bạch Lam đã đi đến bên cạnh hắn từ lúc nào, đứng cùng Tâm Giao, trông như một đôi chị em gái. "Phó Mã, nữ sát quốc này sau này đều là của chàng, bao gồm cả những người này." Nàng đưa tay chỉ vào những cô gái xung quanh như Điền Mỹ Phượng, Phương Đại, tin rằng dưới sự thống trị của Phó Mã, nữ sát quốc của chúng ta nhất định sẽ trung hưng cường thịnh, tất cả nữ nhân của chúng ta đều sẽ được hạnh phúc. Anh Thạch Tâm Giao đột nhiên lao vào lòng Thạch Tuyên, khi cảm nhận được thân thể mềm mại của nàng, Thạch Tuyên lập tức mất kiểm soát, bất giác đưa tay ôm lấy Tâm Giao, trong phút chốc ngỡ như quay về quãng thời gian đã qua, trở lại thời đại học, lúc còn ôm Lâm Giao trong vòng tay. "Hừ." Đột nhiên, một tiếng hừ lạnh vang lên, theo sau là một tiếng rắc giòn rã, một tia sét giáng xuống, tức thì đánh trúng Tâm Giao trong lòng Thạch Tuyên. "A!" Tâm Giao hét lên một tiếng thảm thiết, lập tức bị sét đánh cháy thành than. Thạch Tuyên giật mình quay đầu lại, kinh ngạc phát hiện Lâm Giao đã xông vào từ lúc nào, tay cầm thiểm điện trụ trượng, gần như mỗi trượng một mạng, chỉ trong nháy mắt, mấy cô gái xung quanh lại bị nàng đánh chết. "Lâm Giao, cô làm gì vậy?" Thạch Tuyên kinh hãi. "Hừ, anh còn mê muội cái gì? Đây chẳng qua chỉ là tâm ma của anh, là hư ảo mà thôi." Lời nói lạnh như băng của Lâm Giao khiến Thạch Tuyên sững sờ. Lòng ta trong như gương sáng, những tâm ma này không mê hoặc được ta. Lâm Giao quát lên một tiếng sắc lạnh, từng tia sét giáng xuống, tức thì tất cả các cô gái trước mặt đều hét thảm rồi tan thành tro bụi, ngay sau đó, mọi thứ trước mắt vỡ tan như kính vỡ, nào là cung điện, nào là hoàng cung, tất cả đều biến mất trong chớp mắt. Thạch Tuyên và Lâm Giao vẫn chỉ đang đứng trên một ngọn núi hoang vắng, xung quanh lặng ngắt không một bóng người. "Chúng ta cuối cùng cũng qua được cửa thứ hai rồi." Giọng Lâm Giao nhàn nhạt vang lên, nàng thu lại tiệm điện trụ trượng. Thạch Tuyên hít một hơi khí lạnh, cảm giác sau lưng lạnh toát, lúc này mới hiểu ra tất cả vừa rồi đều là ảo ảnh tâm ma, cửa thứ nhất thử thách lòng tham, cửa thứ hai là mỹ sắc, nếu không có Lâm Giao ở đây, Thạch Tuyên đã sa ngã ngay từ cửa đầu tiên. Lâm Giao vì mất đi ký ức trước kia nên trong tính cách gần như không còn tồn tại tình cảm, cũng chính vì vậy mà những ảo ảnh tâm ma này hoàn toàn không có tác dụng với nàng, thế nên nàng mới có thể lạnh lùng như vậy, còn giúp Thạch Tuyên vượt qua hai cửa ải thử thách. "Ta cuối cùng cũng hiểu ra rồi, nhưng không biết cửa thứ ba này thử thách cái gì đây?" Thạch Tuyên hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng quét sạch sự mơ hồ ban đầu, ánh mắt sắc như điện, hoàn toàn tỉnh táo trở lại. "Tất cả những thứ này đều là hư ảo, không chỉ hai cửa ải gọi là tham lam và mỹ sắc, mà cả mặt trăng kia, cả khu rừng này, cả thế giới này, tất cả mọi thứ đều là hư ảo." Thạch Tuyên đột nhiên gầm lên, trải qua kiếp nạn vừa rồi, hắn cuối cùng cũng đã hoàn toàn tỉnh ngộ, hét lớn một tiếng, tay phải tung một quyền vào hư không. Cú đấm này vừa tung ra, cảnh tượng núi rừng hoang vu trước mắt lại một lần nữa vỡ tan như thủy tinh. Thạch Tuyên cuối cùng cũng phá tan mọi hư ảo, cùng Lâm Giao nhìn thấy lăng mộ sa ngã thực sự. Một không gian hùng vĩ, sạch sẽ và trắng tinh, ở giữa là một đài ngọc trắng hình bông, trên đài ngọc sừng sững một tấm bia ngọc khổng lồ, trên bia khắc mấy chữ lớn, chính là Lăng mộ Đại Uy Đức Vương. Lăng mộ sa ngã thực sự đã xuất hiện. Lăng mộ Uy Đức Vương, đây chính là bộ mặt thật của Lăng mộ sa ngã ư? Trong lúc Thạch Tuyên và Lâm Giao còn đang kinh ngạc, không khí truyền đến những gợn sóng nhàn nhạt, dần dần, xung quanh lại có mấy bóng người hiện ra. Một người là ma chú sư gãi rẻ của tộc Tam Nhãn, một người là thành chủ Kim Cang lực sĩ của tộc Tam Nhãn, một người là cường giả tròm sao của tộc Hắc Ám, thanh niên áo đen cả gà, còn có một người là cường giả chòm sao toàn thân bao bọc trong bộ giáp đen, lưng đeo một đôi cung tên màu đen. Bốn người này sau khi vào cũng mang vẻ mặt kinh ngạc tột độ, sau đó dần dần lộ ra một tia vui mừng. Không khí lại lần nữa gợn sóng, lần này lại có hai người được dịch chuyển vào, hơn nữa còn là hai nữ nhân. Một người là thánh xạ thủ tam giai điển mỹ phượng trong loài người, một người là nữ cường giả chòm sao còn lại ngoài sống tử. Khi họ xuất hiện ở đây, trong đầu mỗi người đột nhiên vang lên một giọng nói. Giọng nói này không hề có tình cảm, giống như ngôn ngữ máy móc do hệ thống phát ra. Chào mừng tám vị dũng sĩ đã vượt qua ba cửa ải để đến đây, các ngươi chính là những người được Lăng Mộ Sa Ngã lần này lựa chọn, đây là cửa ải cuối cùng để có thể tiến vào Lăng Mộ Sa Ngã và nhận được sức mạnh duy nhất. Thời các dũng sĩ được chọn, các ngươi sẽ có 12 giờ để lĩnh ngộ đại đức chi uy mà đại uy đức vương để lại. Sau 12 giờ, trong số các ngươi, chỉ có người chiến thắng cuối cùng mới có tư cách tự mình mở ra cửa ải cuối cùng, trở thành người được chọn thực sự. Thời các dũng sĩ, chúc các ngươi may mắn. Giọng nói đột ngột im bặt, tám người đều lộ vẻ kinh ngạc, nhưng chưa kịp suy nghĩ nhiều, từ trên cao đã giáng xuống tám cột sáng trắng, bao bọc lấy họ. Mỗi người trong nháy mắt đều cảm thấy mình tiến vào một thế giới tràn ngập ánh sáng, thân thể lơ lửng giữa không trung, trong ánh sáng này, tràn ngập đại đạo chân nghĩa do đại uy đức vương để lại, nhưng tám người có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu thì hoàn toàn phụ thuộc vào tạo hóa của họ. Trong ánh sáng, tám người cảm thấy như đang tắm mình trong đó, toàn thân khoan khoái không nói nên lời, từng luồng ảo nghĩa sâu sắc tràn vào tinh thể trang bị, mỗi người đều thu liễm tâm thần, điên cuồng lĩnh ngộ ảo nghĩa bên trong. Trong 12 giờ cuối cùng, họ thực hiện những đột phá lĩnh ngộ cuối cùng, để trở nên mạnh hơn nữa mạnh nhất. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, tám vị cường giả cuối cùng vượt qua trùng trùng thử thách để đến được Lăng Mộ Sa Ngã thực sự, đều được bao bọc trong cột sáng, hoặc quanh chân lơ lửng trong cột sáng, hoặc nhắm chặt hai mắt chắp tay lơ lửng giữa không trung, tư thế khác nhau, mỗi người đều đang thực hiện những đột phá cuối cùng. Một giờ trôi qua, hai giờ trôi qua, bốn giờ trôi qua. Mỗi vị cường giả đều duy trì tư thế ban đầu trong cột sáng, không hề nhúc đích. Tám giờ trôi qua, mười giờ trôi qua. Cuối cùng 12 giờ cũng đã đến. Tám cột sáng dần dần biến mất trong không trung. Trải qua 12 giờ lĩnh ngộ và thấu hiểu, tám vị siêu cường giả từ từ đáp xuống đất, lần lượt mở mắt ra. Trận chiến cuối cùng đã bắt đầu, người được chọn cuối cùng của Lăng Mộ Sa Ngã sẽ được quyết định trong số 8 người này. Chương 727, chỉ phân thắng bại, chẳng màng sống chết. Ánh sáng dần tan biến, Thạch Tuyên, Lâm Dao, Điền Mỹ Phượng của loài người, Gai Rẹ và Kim Cang lực sĩ của tộc Tam Nhãn, Cạ Gạ của tộc Hắc Ám, cường giả chòm sao lưng đeo cung tên và nữ cường giả chòm sao kia, 8 người lần lượt đáp xuống đất, mở mắt ra. Trong 12 giờ, 8 người tắm mình trong ánh sáng, cảm nhận ảo nghĩa của đại uy đức vương, đều có những linh ngộ riêng, mỗi người dường như đã lột xác. Khi 8 đôi mắt mở ra, không khí lập tức ngưng động, 8 luồng uy áp hữu hình dâng lên, mơ hồ hình thành 8 con cự long ảo ảnh, cuốn lấy nhau gầm thét, không khí chấn động không ngừng. Các ngươi đều là những người được Lăng Mộ Sa Ngã lựa chọn, các ngươi đều đã tìm thấy sức mạnh thuộc về mình ở đây, chúc mừng các ngươi, hỡi các vị dũng sĩ. Trong hư không, giọng nói máy móc kia lại vang lên trong đầu 8 người. Này, không phải ngươi nói người được chọn cuối cùng chỉ có một sao? Sao bây giờ lại nói cả 8 chúng ta đều là người được chọn? Cương giả tộc Hắc Ám lưng đeo cung tên không nhịn được kêu lên. Các ngươi đều đã kế thừa ảo nghĩa của đại uy đức, nhưng sự chuyển thừa thực sự cuối cùng chỉ có một, và người đó cũng sẽ là người mạnh nhất trong số các ngươi. Người mạnh nhất? Là người cuối cùng còn lại sau khi giết hết những người khác sao? Ha ha. Kim Cang lực sĩ của tộc Tam Nhãn cười ha hả hỏi. Không, các ngươi đều là những người kế thừa sức mạnh của Lăng Mộ Sa Ngã, mỗi người đều có phần thưởng xứng đáng của mình. Theo tiếng máy móc vang lên, đột nhiên từ hư không rơi xuống 4 chiếc dương đáo khổng lồ, mang theo tiếng ầm ầm chấn động, rơi xuống trước ngôi mộ bằng ngọc thạch ở giữa. Đây là 4 chiếc dương đồng, từ trái sang phải, trên đó lần lượt khắc các ký hiệu 8, 7, 6, 5. Ngay sau đó, mặt đất ầm ầm rung chuyển, mặt đất bằng ngọc thạch lại nứt ra từ giữa, một thứ khổng lồ giống như lôi đài từ trong khe nứt trồi lên, trên đỉnh hiện ra một màn hình, trên màn hình nổi lên 8 cái tên, tương ứng với Thạch Tuyên và những người khác. Thế này là có ý gì? Mọi người kinh ngạc tột độ, chỉ có thể liên tục lùi lại trong cơn rung chuyển. Phương pháp chọn ra người được chọn của Lăng Mộ Sa Ngã sẽ được tiến hành theo hình thức loại trực tiếp, người chiến thắng cuối cùng sẽ có quyền trở thành chủ nhân của Lăng Mộ Sa Ngã. Giọng nói máy móc vừa dứt, 8 bức tường không gian đột nhiên hiện ra bên ngoài 8 người, nhanh chóng di chuyển họ đến hai bên lôi đài, ngay sau đó, tên người trên màn hình khổng lồ liên tục nhảy múa, tiến hành lựa chọn ngẫu nhiên. Thắng bại sẽ do hệ thống phán định, chỉ phân thắng bại, không tranh sinh tử. Đột nhiên, những cái tên trên màn hình ngừng nhảy, trên màn hình khổng lồ chỉ còn lại 2 cái tên. Gai Rẹ của tộc Tam Nhãn, Arona của tộc Hắc Ám. Gai Rẹ nhìn thấy tên mình, trong lúc còn đang hơi sững sờ, bức tường không gian bên ngoài đã tự động di chuyển, tức thì ném hắn lên lôi đài khổng lồ trên không trung. Nữ nhân duy nhất trong 3 cường giả tộc Hắc Ám, tên là Arona, cũng bị ném lên lôi đài, một bức tường không gian dài rộng hơn 200 mét xuất hiện bên ngoài lôi đài, giam cầm 2 người trong đó. Muốn trở thành người được chọn cuối cùng của Lăng Mộ Sa Ngã, các ngươi phải chiến thắng đối thủ, trở thành người chiến thắng cuối cùng, thôi các dũng sĩ, hãy cố gắng lên. Giọng nói máy móc vang lên, 6 người còn lại cuối cùng cũng hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Hóa ra là để 8 người tiến hành trận đấu loại trực tiếp 1-1, người chiến thắng cuối cùng sẽ trở thành người được chọn của Lăng Mộ Sa Ngã, đối thủ được lựa chọn ngẫu nhiên, tính ra cũng công bằng. Gai Rẹ và Adona của tộc Hắc Ám đáp xuống lôi đài, nhìn nhau một cái, Gai Rẹ nhanh chóng quyết định, nhân cơ hội này giải quyết cường giả chòm sao của tộc Hắc Ám, dù sao tộc Hắc Ám cũng là đối thủ lớn nhất của tộc Tam Nhãn. Nữ nhân tên Adona này cũng có cùng suy nghĩ, khóe miệng nở một nụ cười đầy sắc ý, đôi mắt hơi nheo lại, từng mảnh giáp đen hiện ra, tay trái duỗi ra, một chiếc khiên khổng lồ xuất hiện, tay phải duỗi ra, một ngọn giáo dài màu đen hiện ra. đôi mắt đẹp mở to, miệng hét lên một tiếng, bên ngoài cơ thể, một hình ảnh ma thần khổng lồ màu đen hiện ra, chính là hình ảnh một nữ ma thần một tay cầm khiên một tay cầm giáo, toàn thân vũ trang. Máy quét của Thạch Tuyên khởi động, từ xa nhìn thấy tên bộ chiến giáp trên người Azona là chiến giáp tối thượng trọng sao. Rõ ràng, Azona kế thừa sức mạnh của một trong 12 trọng sao. Phía sau tên của gái rẻ và Azona trên màn hình, lần lượt xuất hiện hai thanh máu, gái rẻ hiện ra con số 12.250 điểm. Thanh máu của Azona hiện ra con số 22.000 điểm. Thạch Tuyên biết, đây là chỉ số độ bền của trang bị hai bên. Nghề nghiệp ma chú sư của gái rẻ gần giống với pháp sư, nên độ bền thấp hơn, Azona cầm khiên và giáo giải, thuộc loại nghề nghiệp chiến binh, nên độ bền cao hơn nhiều. Azona triệu hồi chiến giáp tối thượng, một tay cầm khiên, một tay cầm giáo, không nói một lời liền lao về phía gái rẻ cách đó 50 mét. Azona, nhất định phải giết chết gã đó. Cương giả chòm sao tộc Hắc Ám lưng beo cung tên trầm giọng hét lên. Bên cạnh, Kim Cang lực sĩ cười ha hả, gái rẻ, cho đám tộc Hắc Ám ngông cuồng này một bài học. Tay phải gái rẻ hiện ra vũ khí truyền thuyết hai trượng phá hoại ạ bạt đồn, tay trái bắt quyết đánh ra, không khí rung động, chính là Kim Cang quyền ấn. Ạ đồ nạ giơ khiên lên chặn đòn tấn công hư không của Kim Cang quyền ấn, ngọn chiến giáo trong tay phải quét ngang ra. Gái rẻ cầm trượng lùi lại, vù 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 5 tiếng rung động liên tiếp, trong lúc lùi lại, hắn đã liên tiếp bố trí 5 lớp tường chắn màu đen, trên mỗi lớp tường chắn, vô số ký tự chú thuật của trảo. Ngọn chiến giáo trong tay Ạ đồ nạ đập mạnh vào lớp màn sáng đen đầu tiên, chỉ thấy màn sáng rung động một hồi, lại không hề bị phá vỡ, khiến Ạ đồ nạ không khỏi hơi kinh ngạc. Gái rẻ tự nhốt mình trong 5 lớp màn chắn đen, miệng không ngừng niệm ma chú, chỉ thấy từng luồng năng lượng hủy diệt mạnh mẽ lan tỏa ra. Thạch Tuyên đang quan chiến ở xa lập tức nhận ra, gái rẻ vừa ra tay đã muốn thi triển chiêu mạnh nhất ma chú ngũ trọng phong. Ngày đó khi Thạch Tuyên lần đầu gặp gái rẻ, hắn đã từng thi triển ma chú ngũ trọng phong, chiêu này lợi dụng không gian hữu hạn của 5 lớp phong ấn ma chú đã bố trí, sau đó kích phát năng lượng hắc ám trong pháp trượng truyền thuyết. Năng lượng hắc ám bị giới hạn trong mấy lớp phong ấn, khi mạnh đến điểm giới hạn sẽ phát nổ, uy lực mạnh đến mức gần như không thể tưởng tượng nổi, có thể nói là gần như sánh ngang với chiêu Chư Lôi Địa Ngục của Lâm Dao. Không ngờ hai bên vừa chạm mặt, gái rẻ đã thi triển ra một chiêu giết chóc kinh khủng như vậy, có thể thấy hắn muốn tốc chiến tốc thắng, giải quyết cường giả chòm sao của tộc Hắc Ám này. Chương 728, phần thưởng của kẻ thua của gã rồ nạ lao tới, thấy một đòn chiến giáo mà cũng không thể đâm thủng lớp tường chắn đen này, trong lòng lập tức kinh ngạc, không nghĩ ngợi liền lùi nhanh về phía sau, miệng hét lên đặt chiếc khiên trong tay trái ra trước mặt, đột nhiên, chiếc khiên đen này mở rộng ra, tức thì biến thành một bức tường đen chắn trước mặt nàng, hai tay cầm giáo, từng luồng khí tức Hắc Ám tràn vào ngọn giáo, khiến chiến giáo dần dần biến đổi. A Dô Nạ sở hữu khiên hạt đến ạ, nói về phòng ngự, trong 12 chòm sao không ai sánh bằng nàng, gã tộc Tam Nhãn này muốn dựa vào tấn công mạnh mẽ để nhanh chóng đánh bại A Dô Nạ, đó là tính sai rồi. Cả gã của tộc Hắc Ám mỉm cười, lắc đầu tự đủ. Ầm, một tiếng nổ lớn, gã rẽ hét lên một tiếng sắc lạnh. Ma chú ngũ trọng phong tức thì phát nổ, chỉ thấy ánh lửa kinh hoàng bùng lên, điên cuồng nuốt chửng bốn phương tám hướng, chiếc khiên hóa thành tường chắn của A Dô Nạ bị va chạm, phát ra tiếng long long rung động. Đột nhiên, thân hình của A Dô Nạ hiện ra từ phía sau chiếc khiên, ngọn giáo dài trong tay được ném ra. Ngọn giáo dài như tia chớp, trong ánh lửa điên cuồng vang lên một tiếng hừ trầm của gái rẻ. Thạch Tuyên kinh ngạc thấy trên màn hình thanh máu đại diện cho gái rẻ lập tức giảm đi 2.000 điểm. Nhìn kỹ lại thì ra ngọn giáo dài đã bị gái rẻ dùng trượng chặn lại, nhưng sức mạnh kinh hoàng tỏa ra từ nó vẫn làm gái rẻ mất 2.000 điểm độ bền. Hừ, gái rẻ khẽ hừ một tiếng, liên tục lùi lại. Cương giả chòm sao trước mặt đã chắp hai tay lại, từng luồng xương mù dày đặc cuộn lên, một giọng nói đáng sợ vang lên. Hãy để ngươi nếm thử sức mạnh mà ta cảm nhận được trong ánh sáng uy đức vừa rồi, ngươi là người đầu tiên được trải nghiệm, dù có chết ngươi cũng nên cảm thấy vinh hạnh. Vô số luồng xương mù đen của trào, nhanh chóng một nữ ma thần khổng lồ màu đen cao 5 mét giáng lâm, tay trái nhấc lên, cầm lấy chiếc khiên cũng đã hóa thành khổng lồ, tay phải vẫy một cái, ngọn giáo dài cũng biến thành 3-4 mét. Ta là thần hộ mệnh của Adena, nữ thần của chiến tranh và trí tuệ, nữ thần Adena. Nữ nhân khổng lồ màu đen đội mũ chiến, đôi mắt lóe lên ánh sáng tím trước mắt, phát ra âm thanh vang dội, cầm khiên cầm giáo, lao về phía gái rẻ, uy áp hủy diệt khiến lòng người không khỏi rung động. Giỏi thật, không ngờ Azona lại lĩnh ngộ được chiêu triệu hồi bản mệnh ma thần trong lúc vừa rồi, từ trước đến nay trong 12 chòm sao của chúng ta chỉ có gã thiên nhất kia mới thi triển được. Cương giả tộc Hắc Ám lưng beo cung tên không khỏi kinh ngạc thán phục. Nói mới nhớ, sao thiên nhất lại không xuất hiện? Lẽ nào bị chuyện gì cản trở rồi? Cả gã của tộc Hắc Ám khẽ nhíu mày. Người lưng beo cung tên cười nói, không xuất hiện chẳng phải tốt hơn sao? Nếu không thì làm gì có phần của chúng ta, gã đó chắc đang chơi bời ở đâu đó rồi. Sau khi Ạ Đồ Nạ triệu hồi nữ thần Ạt Đệ Nạ giáng lâm, họ tỏ ra thoải mái, rõ ràng rất tin tưởng vào vị nữ thần Ạt Đệ Nạ này. Một ngọn giáo ném ra, không khí xuất hiện những vết nứt màu đen, cảm giác không thể chống cự nổi dâng lên trong lòng gái rẻ, khiến hắn không khỏi hét dài một tiếng, nếu đã vậy, cũng để ngươi xem thứ ta lĩnh ngộ được, hủy diệt chi quang. Con mắt thứ ba đột nhiên mở ra, một luồng ánh sáng trắng bắn ra như giải lụa, tức thì va chạm với ngọn chiến giáo khổng lồ đang ném tới. Tiếng long long vang lên trong không gian lôi đài, ngọn chiến giáo bị ánh sáng trắng chặn lại giữa không trung, không ngừng run rẩy và rung động. Gái rẻ hét lên một tiếng sắc lạnh, sau ánh sáng hủy diệt màu trắng là ánh sáng hủy diệt màu đỏ, ngọn chiến giáo lập tức không chịu nổi, bị đánh bật trở lại. Sao có thể? Nữ thần Hạt Đệ Nạ kinh ngạc tột độ, giơ khiên lên nữa. Sau ánh sáng hủy diệt màu đỏ, lại đến ánh sáng màu vàng, đập mạnh vào chiếc khiên đen. Sau ánh sáng màu vàng lại biến thành ánh sáng màu xanh lam, màu sắc không ngừng thay đổi, liên tục bắn ra, sức mạnh của hủy diệt chi quang từ con mắt thứ ba đã đạt đến cảnh giới không thể tưởng tượng nổi. Gái rẻ phát ra âm thanh vang dội, ta cuối cùng đã lĩnh ngộ hoàn toàn sức mạnh của hủy diệt chi nhãn, mặc kệ ngươi là thần hay ma, đều phải bị ta hủy diệt. Ánh sáng bảy màu bắn tới, chiếc khiên đen kia cuối cùng cũng vỡ tan, thân ma khổng lồ bị ánh sáng bảy màu bắn trúng, lập tức sụp đổ và tan biến trong năng lượng hủy diệt. Trên màn hình, thanh máu độ bền của Azona không ngừng giảm xuống, nữ thần hạt đệ nạ khổng lồ gào thét không ngừng, nhưng đã bị hủy diệt chi quang giữ chặt, chỉ có thể nhìn mình tan thành cho bụi. Ken một tiếng, cuối cùng, thanh máu độ bền của Azona hoàn toàn về không, hình ảnh hạt đệ nạ biến mất, gài rẽ định tiêu diệt hoàn toàn Azona, nhưng không ngờ đột nhiên hai cổ sáng giáng xuống, bao bọc lấy hắn và Azona. Bức tường không gian lại xuất hiện, dù hủy diệt chi quang có mạnh hơn gấp 10 lần cũng không thể xuyên thủng. Khối không gian mang theo gài rẽ, di chuyển hắn ra ngoài lôi đài, giọng nói máy móc kia vang lên, vòng 1, gài rẽ thắng, Azona sẽ nhận được phần thưởng trong chiếc dương đồng thứ 8. Theo tiếng nói, chiếc dương đồng khắc chữ 8 mở ra, Azona chuẩn chuẩn bị khối không gian di chuyển từ từ rơi vào trong chiếc dương đồng khổng lồ này. Rất nhanh, trong dương đồng bay lên ánh sáng vàng kim, chỉ thấy Azona tỉnh lại và bay ra, bộ chiến giáp hắc ám ban đầu trên người lại biến thành màu vàng kim lấp lánh. Phần thưởng dương đồng thứ 8, hoàng kim hắc ám chiến giáp, sở hữu uy lực mạnh hơn chiến giáp hắc ám trước đây, có thể triệu hồi hoàng kim hắc đệ nạ giáng lâm. Đây là thu hoạch cuối cùng của ngươi khi tiến vào lăng mộ sa ngã. Bây giờ bắt đầu dịch chuyển một luồng ánh sáng trắng hiện ra trên người Azona đang mặc hoàng kim chiến giáp, sau đó nàng biến mất trong không khí trong sự kinh ngạc. Bảy người còn lại kinh ngạc tột độ, dần dần hiểu ra, xem ra bất kể thắng thua, đều sẽ có một phần thưởng. Dĩ nhiên, phần thưởng này nhất định có sự khác biệt, có lẽ càng về sau phần thưởng càng tốt. Azona tuy đã thất bại, nhưng cuối cùng cũng nhận được không ít lợi ích, sau đó bị dịch chuyển đi, sứ mệnh của nàng ở lăng mộ sa ngã đã kết thúc, mà những trận chiến còn lại vẫn đang tiếp diễn. Tên trên màn hình không ngừng nhảy múa, khi dừng lại lần nữa, đã cố định thành điển mỹ phượng của loài người và lực sĩ của tộc Tam Nhãn. Lực sĩ chính là kim cang lực sĩ trang bị một bộ giáp vảy bạc lấp lánh. Kim cang lực sĩ vai đeo trống lớn cười ha hả, điển mỹ phượng thì ánh mắt hơi ngưng tụ, hai người giống như trước, bị dịch chuyển lên lôi đài. "Tiểu cô nương, đến đây, ta sẽ không nương tay đâu, cô cũng đừng khách sáo." Kim cang lực sĩ cười ha hả. Thạch Tuyên vì trận chiến trước đó, thấy rằng trận đấu trên lôi đài này chỉ phân thắng bại, không có sinh tử, nên tuy thấy điển mỹ phượng lên đài, cũng không quá lo lắng. Chương 729, cổ thân điện hải hoàng kinh hoàng điển mỹ phượng không nói một lời, toàn thân đột nhiên bùng lên ngọn lửa, sau đó hóa thành một con phượng hoàng lửa lùi lại, đã lập tức tiến vào trạng thái bất tử thân, cung tên trong tay điên cuồng thi triển các loại tuyệt chiêu. Kim cang lực sĩ cười ha hả, không hề truy đuổi điển mỹ phượng, chỉ vỗ nhẹ vào chiếc trống bạc trên vai. Từ trong trống bạc phun ra hai con cự long màu bạc, gầm thét như sấm trên không trung, cuồn cuộn chiến đấu với các loại tuyệt kỹ kinh hoàng mà điển mỹ phượng bắn ra. Sau khoảng 2 phút giao tranh, kim cang lực sĩ này dường như đã thấy điển mỹ phượng đã cạn kiệt kỹ năng, lúc này mới cười nói, bây giờ đến lượt ta rồi. Tay phải hắn hiện ra một chiếc dùi bạc nhỏ, gõ vào mặt trống tròn. Rắc, một tiếng sấm nổ, giống như một tiếng sấm vang trời nổ ra trên lôi đài, ngay cả những người đang quan chiến xung quanh cũng phải giật mình. Chương 730, lĩnh ngộ của S.H.I. Sủ Ản Điển Mỹ Phượng không kìm được hét lên một tiếng, đột nhiên cảm thấy dưới chân nổ tung, uy lực kinh hoàng của tới, trong nháy mắt hất văng nàng bay xa. Ầm 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 những tiếng nổ liên tiếp vang lên. Điển Mỹ Phượng hoàn toàn không có sức chống cự, bị nổ đến mức độ bền bề không, trang bị giải thể. May mà có sức mạnh hệ thống bảo vệ, một cột sáng hạ xuống, khiến nàng không bị thương tổn. Kim Cang lực sĩ mỉm cười, dường như vừa làm một việc không đáng kể, được ô không gian dịch chuyển ra ngoài võ đài, giành được chiến thắng ở trận thứ hai này. Trận chiến vừa rồi, thực lực hai bên hoàn toàn không cân xứng, kim cang lực sĩ này quả nhiên sâu không lường được, ánh mắt của tất cả mọi người nhìn hắn đều lộ ra vài phần kinh ngạc. Điển Mỹ Phượng tuy thất bại, nhưng cũng giống như Azona, nàng nhận được bảo vật cất giấu trong dương đáo thứ 7. Bảo vật này là một đạo áo nghĩa này vừa tiến vào trong đầu Điển Mỹ Phượng, khiến nàng không khỏi kinh hô một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc khó tin. Ngay sau đó, nàng không kịp nói gì đã bị dịch chuyển đi, biến mất trong không gian này, không ai hiểu nàng vừa nhận được thứ gì. Chiến cuộc vẫn tiếp diễn, trận thứ 3 diễn ra giữa Lin Yao và cả gã của tộc Hắc Ám. Thanh niên áo đen cả gã trông có vẻ nho nhã, nhưng khi hắn hiện lộ chiến giáp, mọi người mới biết hóa ra hắn chính là một trong 3 chòm sao chủ lực của tộc Hắc Ám, Chòm Song Ngư. Thân hộ mệnh của Chòm Song Ngư chính là một trong 3 vị chủ thần của 12 vị thần, Hải Hoàng Bọ Xây Đồn, là một sự tồn tại ngang hàng với thân hộ mệnh của Chòm Thiết Nhất, Minh Vương Hades. Vũ khí của Hades là Song Xoa Kích, còn vũ khí của Hải Hoàng Bọ Xây Đồn là Đinh Ba, sở hữu sức mạnh điều khiển biển cả. Trận chiến này là cuộc đối đầu giữa hệ lôi và hệ thủy. Vị Chòm Song Ngư này, cả gã cũng giống như Kim Cang Lực Sĩ, chưa thi triển toàn bộ sức mạnh đã đánh bại Lin Yao. Độ bền của Lin Yao thực sự quá thấp, nên sau khi bị cả gã đánh trúng, độ bền về không và thất bại, thực ra thực lực chân chính của Lin Yao vẫn chưa được phát huy triệt để. Thua một cách không cam tâm, Lin Yao có chút bất đắc dĩ nhận lấy chiếc dương đồng thứ 6, biến mất trong không gian này, mất đi tư cách tranh đoạt ngôi vị cuối cùng. Gài rẽ, Kim Cang Lực Sĩ và cả gã lần lượt chiến thắng, trận thứ 4 không chút hồi hộp diễn ra giữa Sĩ Sủ Ản và cường giả cuối cùng của tộc Hắc Ám, cường giả Chòm Sao Mang Cung tên là Diêm Sát La. Điều bất ngờ với mọi người là cường giả Chòm Sao Mang Cung tên Diêm Sát Lan này lại cũng là một trong 3 chòm sao chủ lực, chòm sát thủ, hơn nữa thần hộ mệnh của hắn còn là thủ lĩnh của các vị thần, Thiên Vương Zeus. Si Su An đáp xuống võ đài, không nói gì, chỉ triệu hồi thần Dực Long và Vương Hồng Quang ra. Cường giả chòm sát thủ lấy cung tên sau lưng xuống, bắn một mũi thần tiễn về phía Si Su An. Si Su An không nói một lời, ấn đường tỏa ra hào quang, thần Dực Long bên cạnh hóa thành một luồng sáng xanh vút lên trời, rồi quay ngược trở lại, bám vào cánh tay trái của hắn, khiến cánh tay trái khải hóa thành một cánh tay rồng màu xanh. Ngay sau đó, Vương Hồng Quán ở phía bên kia cũng cất tiếng kêu vang, hóa thành một luồng sáng đỏ vút lên trời, rồi quay ngược trở lại, tiến vào cơ thể Xỉ Sủ Ản. Sau lưng, hai đôi cánh máy móc màu đỏ rực hiện ra, chỉ một lần vỗ cánh, Xỉ Sủ Ản đã bay lên, thần tiễn sượt qua dưới chân hắn, thân hình Xỉ Sủ Ản đã thi triển Long Võ Bát Bộ trên không, cánh tay rồng bên trái mang theo ánh sáng xanh, đấm mạnh vào chòm xạ thủ trước mặt. Thần thú hợp thể tầng thứ 3, có khả năng hợp thể với hai con triệu hồi thú, hơn nữa sau khi giải trừ hợp thể, triệu hồi thú sẽ không còn bị độ bền về không mà rơi vào giấc ngủ say. Đây chính là một trong những áo nghĩa mà Xỉ Sủ Ản đã lĩnh ngộ được trong 12 giờ vừa qua. Thần Dực Long khải hóa thành cánh tay rộng, Vương Hồng Quán thì khải hóa thành một đôi cánh, các thuộc tính của Xỉ Sủ Ản tăng vọt, đặc biệt là tốc độ, đạt đến cảnh giới kinh người. Trong xạ thủ tuy cũng là một trong ba chòm sao chủ lực, thần hộ mệnh lại là thủ lĩnh của các vị thần thiên vương Zeus, nhưng thực lực của bản thân hắn lại kém xa chòm thiên nhất và cả gã của chòm song ngư. Xỉ Sủ Ản cuối cùng cũng hiểu tại sao thần hộ mệnh của hắn là thủ lĩnh các vị thần, nhưng bản thân hắn lại giống như thuộc hạ của cả gã, chỉ vì thực lực của hắn cũng chỉ ngang với các cường giả chòm sao bình thường. Xỉ Sủ Ản chiếm ưu thế tốc độ kinh hoàng, liên tục công kích, cuối cùng tung ra một chuỗi liên chiêu, giải quyết được hắn. Diêm Sát La mang theo một tia xấu hổ, trở thành chủ nhân của chiếc dương đồng thứ 5, nhận được phần thưởng của mình, biến mất vào hư không. Bốn trận kết thúc, bốn người chiến thắng đã lộ diện, lần lượt là Gái Rẻ, Kim Cang Lực Sĩ, Cạ Gạ và Xỉ Sủ Ản, bốn người còn lại đã mang theo dương đồng phần thưởng của mình rời khỏi không gian này. Phía trên ầm ầm chấn động, lại một lần nữa rơi xuống ba chiếc dương. Lần này là ba chiếc dương bạc, trên đó lần lượt ghi số 4, 3, 2. Sau đó lại có một cỗ thạch quan khổng lồ màu vàng kim từ từ hạ xuống từ trên trời, rơi xuống đài ngọc, rõ ràng đây chính là phần thưởng cho người chiến thắng cuối cùng. Tên trên màn hình lại một lần nữa nhảy lên, rất nhanh đã hiển thị ra trận 1, Gái Rẻ đấu Cạ Gạ, trận 2, Kim Cang Lực Sĩ đấu Xỉ Sủ Ản. Gái Rẻ và Cạ Gạ cùng được dịch chuyển lên võ đài, hai bên khẽ gật đầu. Gái Rẻ không nói nhiều, trực tiếp mở ra mắt hủy diệt, vừa ra tay đã là thủ đoạn mạnh nhất. Cuối cùng rõ ràng Gái Rẻ hiểu rằng đối chiến ở cảnh giới của bọn họ, những chiêu trò khác đều vô dụng, chỉ có chiêu mạnh nhất mới có thể tạo ra hiệu quả. Cạ Gạ cũng vậy, cuối cùng cũng thể hiện ra sức mạnh kinh hoàng, sức mạnh mạnh nhất của hắn lại là biến cả võ đài thành một thần điện cổ hải hoàng, bao trùm cả Gái Rẻ và chính mình vào trong đó. Còn kinh khủng hơn gấp mấy lần việc chòm sao triệu hồi nữ thần Adena giáng lâm, trực tiếp triệu hồi cả hải hoàng và thần điện của ngài ra. Ánh sáng hủy diệt của Gái Rẻ bị suy yếu nghiêm trọng trong thần điện này, hải hoàng và thần điện bổ trợ cho nhau, biến võ đài thành một nhà tù không gian. Gái Rẻ ban đầu không kịp phòng bị đã rơi vào trong thần điện, cộng thêm không gian xung quanh võ đài có hạn, không thể tránh né bị bao phủ, có thể nói trận chiến này đối với Gái Rẻ rất không công bằng. Nếu không phải không gian xung quanh võ đài có hạn, có lợi cho việc Cạ Gạ dùng thần điện bao phủ đối thủ, thắng bại của trận này thật khó lường. Gái Rẻ bị bao phủ trong thần điện, thực lực giảm đi đáng kể, chỉ đành ôm hận kết thúc. Cạ Gạ, nếu không phải rào cản không gian của võ đài này, ta chưa chắc đã thua ngươi. Gái Rẻ thua không cam tâm, Cạ Gạ mỉm cười, lắc đầu lui đi không nói. Gái Rẻ nhận được chiếc dương bạc có ký hiệu 4, biến mất trong không khí, lúc đi còn nói với Kim Cang Lực Sĩ và Xỉ Sủ Ản, dù thế nào đi nữa, cũng đừng để tên Cạ Gạ của tộc Hắc Ám này trở thành mộ chủ. Kim Cang Lực Sĩ ha ha cười nói, yên tâm đi Gái Rẻ, mọi chuyện cứ giao cho ta. Trận chiến tiếp theo diễn ra giữa Kim Cang Lực Sĩ và Xỉ Sủ Ản. Kim Cang Lực Sĩ sâu không lường được, lúc đầu với Điển Mỹ Phượng chỉ là thử giao mộ châu, nhìn Xỉ Sủ Ản mỉm cười nói, vừa rồi ngươi đánh bại tên xạ thủ của tộc Hắc Ám đó là sức mạnh mạnh nhất của ngươi sao? Nếu phải, vậy ngươi vẫn nên nhận thua đi, ha ha, nếu không phải, thì cứ trực tiếp thi triển sức mạnh mạnh nhất của ngươi đi. Kim Cang Lực Sĩ khẩu khí lớn đến kinh người, Xỉ Sủ Ản khẽ gật đầu, biết hắn không phải khoác lác, đối phương quả thực có tư cách này. Vẫn đang trong trạng thái hợp thể với Thần Dực Long và Vương Hồng Quán, Xỉ Sủ Ản đồng thời triệu hồi thần xa giả là Giáng Lâm. Thần linh màu vàng đỏ khổng lồ cao 3-4 mét Giáng Lâm, Kim Cang Lực Sĩ gật đầu nói, thế này còn có chút đáng xem. Vỗ một cái vào chiếc trống tròn, hai con rồng bạc hiện ra. Xỉ Sủ Ản lắc đầu nói, thứ này không đối phó được ta đâu, ngươi vẫn nên dùng sức mạnh mạnh nhất của mình đi. Xỉ Sủ Ản đáp trả lại y nguyên lời của hắn, lật tay phun ra một dòng nước biến võ đài thành một vùng nước, từng con rồng nước gầm thét, kịch chiến với rồng bạc của Kim Cang Lực Sĩ, hơn nữa số lượng còn nhiều hơn rồng bạc của hắn rất nhiều. Tên nhóc khá lắm. Kim Cang Lực Sĩ cười lớn, lấy rùi bạc ra, bắt đầu gõ vào chiếc trống tròn trên người. Chiêu này, Xỉ Sủ Ản đã thấy hắn thi triển hai lần, một lần là lúc đấu với vị quân chủ thú nhân kia, một lần là lúc đấu với Điển Mỹ Phượng, nên vừa thấy hắn gõ trống bạc, Xỉ Sủ Ản liền lấy cờ bạch trạch ra, ném xuống đất. Cờ bạch trạch có thể cố định sức mạnh ngũ hành và phong thủy tam phương. Thạch Tuyên tuy không thể phát huy toàn bộ uy lực của cờ bạch trạch, nhưng ở cảnh giới của thần Sa Già La, miễn cưỡng vẫn có thể phát huy một chút tác dụng, cố định phạm vi 10 mét vẫn có thể làm được. Không gian bị định trụ, Kim Cang Lực Sĩ liên tục gõ trống nhưng không hề có phản ứng, không khỏi kinh ngạc. Sắc mặt cuối cùng cũng thay đổi. Lần này, hắn đã thực sự gặp phải khắc tinh, cờ bạch trạch chính là khắc tinh trời sinh của cặp chống bạc này của hắn. Chống tròn mất hiệu lực, kết quả đã rất rõ ràng. Ta không cam tâm. Kim Cang Lực Sĩ cũng giống như Gái Rẻ, thua một cách không cam tâm, hắn không cho rằng thực lực của mình dưới Xỉ Sủ Ản, chỉ là Xỉ Sủ Ản lại có được một lá cờ bạch trạch, khắc chế chống tròn của hắn mà thôi, nếu không, hắn cho rằng Xỉ Sủ Ản không thể nào là đối thủ của hắn. Đối với suy nghĩ của Kim Cang Lực Sĩ, Xỉ Sủ Ản chỉ cười nhạt không để ý, ánh mắt đã rơi vào người cuối cùng còn lại trên sân. Chòm song ngư cả gà, bây giờ chỉ còn lại hắn và Xỉ Sủ Ản. Trận chiến cuối cùng bắt đầu. Đúng là không ngờ, đối thủ cuối cùng lại đến từ nhân tộc, ban đầu ta còn tưởng sẽ là Kim Cang Lực Sĩ, thậm chí là Arona, thật không ngờ, lại là ngươi, Xỉ Sủ Ản, phải không? Ta nhớ kỹ ngươi rồi. Cả gà mỉm cười, gật đầu. Xỉ Sủ Ản thản nhiên nói, ta cũng không ngờ lại là ngươi, vốn dĩ ngươi không chắc có thể địch lại ánh sáng hủy diệt của gái rẻ, chỉ là võ đài này đã giúp ngươi. Cạ gạ cười khẩy, ngu xuẩn, không ngờ ngươi cũng ngây thơ như vậy, thật sự cho rằng không gian võ đài này giúp ta sao? Không không, thực ra ta muốn nói là, không gian võ đài này đã trói buộc ta, thần điện cổ hải hoàng mà ta triệu hồi, không gian có thể bao phủ còn lớn hơn không gian võ đài này rất nhiều, gái rẻ có mạnh hơn nữa, cũng tuyệt đối không thoát được, hắn gặp ta, đã định trước là thất bại. Cạ gạ vừa nói vừa lộ ra vẻ tự tin không thể tả, trong mắt lóe lên thần quang, trong 12 chòm sao của chúng ta, từ trước đến nay, luận về sức mạnh thì chòm thiên nhất là mạnh nhất, nhưng trong 12 giờ vừa qua, ta cuối cùng đã lĩnh ngộ triệt để bí ẩn của thần điện cổ hải hoàng, cho dù là chòm thiên nhất, bây giờ cũng tuyệt đối không còn là đối thủ của ta nữa. Nhân loại, ngươi nói xem, ngươi dựa vào cái gì để tranh với ta? Hóa ra, từ trước đến nay, trong 12 chòm sao đều là chòm thiên nhất mạnh nhất, cả gã hiện tại tự tin đã có thể đối đầu với chòm thiên nhất, nên trong giọng nói không khỏi lộ ra một tia tự hào. Si Su ản thấy hắn khí thế vô song, tự tin đến cực điểm, không khỏi cười nhạt, từ trong túi không gian lấy ra một vật, nói với cả gã, ngươi xem. Cả gã nhìn qua, thấy trong tay Sỉ Sủ Ản là một con thú máy hình con bọ cạp. Đối với cường giả chòm sao mà nói, loại thú máy này tự nhiên là vô cùng quen thuộc, không khỏi kinh hãi, chòm thiên nhất. Khí thế sụt giảm, thân hình Sỉ Sủ Ản đã điên cuồng lao tới. Ầm, một tiếng nổ lớn, cả gã không kịp phòng bị, hét lên một tiếng rồi bị hất văng đi. Sỉ Sủ Ản gầm dài, liên chiêu liên tục thi triển. Gào. Cả gã trong chuỗi tấn công của Sỉ Sủ Ản, độ bền trong nháy mắt giảm đi một nửa, ngay sau đó bùng nổ gầm thét, cuối cùng cũng hoàn hồn, lập tức triệu hồi thần điện cổ hải hoàng ra. Không gian võ đài này chỉ lớn như vậy, Sỉ Sủ Ản không thể tránh né, bị bao phủ trong thần điện cổ hải hoàng. Cả gã lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lao đi vết máu ở khoe miệng, cười gằn, trong thần điện này, ta chính là thần. Ngươi gầm dài lao về phía Sỉ Sủ Ản. Sỉ Sủ Ản cảm thấy không gian bị giam cầm, ngay cả di chuyển cũng cảm thấy khó khăn, huống chi là làm bị thương địch, chẳng trách gái rẽ lại thất bại, thần điện này quả nhiên kinh khủng vô cùng. Trạng thái thần sa giả la của Sỉ Sủ Ản đã sớm biến mất, tạm thời không thể khởi động, cả gã cầm đinh ba lao tới, Sỉ Sủ Ản lại nhắm mắt lại. Ấn đường tỏa ra hào quang, đột nhiên một bóng rồng màu xanh và một hư ảnh màu đỏ đồng thời lao ra, Sỉ Sủ Ản lại giải trừ trạng thái thần thú hợp thể, thần dực long và vương hồng quán đồng thời tái xuất hiện, vương hồng quán gầm dài một tiếng, lao lên đón cả gã đang lao tới. Xoay một tiếng, vương hồng quán không chịu nổi một đòn, lập tức tan vỡ trước cây đinh ba, nhưng điều này đã giúp Sỉ Sủ Ản giành được một chút thời gian. Thần dực long, tất cả trông vào ngươi. Sỉ Sủ Ản chắp hai tay lại, trong cơ thể tỏa ra ánh sáng màu đỏ máu, ngay sau đó, châu trạch xích dung nhập vào cơ thể hắn, toàn bộ dồn vào mảnh tinh thể đại diện cho thần dực long. Gào. Một tiếng rồng gầm vang trời dậy đất đột nhiên vang lên, toàn thân thần dực long nổ tung ánh sáng đỏ máu, ngay sau đó, uy áp kinh khủng vô tận lan tỏa ra. Chương 731, mộ chủ ra đời, các tộc tận diệt chuyện gì vậy? Uy áp kinh khủng này lại khiến thần điện cổ hải hoàng cũng rung chuyển nhẹ, ngay sau đó thần dực long biến mất trong hư không, phía trên lại lơ lửng một hình ảnh phản chiếu của một thế giới kỳ lạ, nơi đó có tiên cung thần điện, tiếng nhạc trời réo rát, tựa như thế giới cực lạc. Một móng rồng màu xanh đột nhiên hạ xuống, chụp mạnh vào thần điện. Ầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa, cả gã hét lên phun máu, thần điện hợp nhất với hắn này lại nứt ra vô số vết nứt nhỏ. Ầm, lại một tiếng nổ nữa, móng rồng màu xanh che trời lại một lần nữa hạ xuống, thần điện cổ hải hoàng cuối cùng cũng lung lay, bắt đầu sụp đổ. Không thể nào. Cả gã phát ra tiếng gào thét thảm thiết, trong mắt bắn ra vẻ không thể tin nổi. Ầm, tiếng nổ lớn thứ ba theo sau vang lên, thần điện cổ hải hoàng cuối cùng cũng sụp đổ hoàn toàn, cả gã bảy lỗ phun máu ngã văng ra ngoài, nếu không phải vì hệ thống tự động bảo vệ, một đòn này đủ để khiến hắn tan thành cho bụi. Hoàn mỹ thể, đây chính là sự đáng sợ của hoàn mỹ thể sau khi kết hợp với châu trạch xích. Khi cả gã hoàn toàn biến mất khỏi không gian này, hình ảnh phản chiếu tựa như thiên giới cực lạc trên đỉnh hư không cũng biến mất, châu trạch xích trở lại cơ thể Sỉ Sủ Ản, còn thần dực long phát ra một tiếng kêu vang, vì quá tải mà rơi vào giấc ngủ say. Đây chính là năng lực thứ hai mà hắn lĩnh ngộ được trong 12 giờ đó. Đánh sập hoàn toàn thân điện, cả gã thất bại, Sỉ Sủ Ản trở thành người chiến thắng cuối cùng duy nhất, trở thành chủ nhân của lăng mộ sa ngã. Phía trên, ba chiếc dương đáo màu bạc đã biến mất, chỉ còn lại một cỗ quan tài khổng lồ màu vàng kim cuối cùng, đây là thứ mà chỉ chủ nhân của lăng mộ sa ngã mới có tư cách sở hữu. Sự giam cầm bên ngoài võ đài biến mất, Sỉ Sủ Ản được dịch chuyển đến trước cỗ quan tài vàng khổng lồ này. Người chiến thắng cuối cùng, ngươi chính là chủ nhân thực sự của lăng mộ sa ngã, hãy mở kỳ quan, kế thừa di sản thực sự của đại uy đức vương, trở thành chủ tể của tất cả. Sỉ Sủ Ản nhìn cỗ quan tài vàng trước mặt, trong đầu vang lên tiếng máy móc của hệ thống. Mở cỗ kim quan này, là sẽ nhận được sức mạnh lớn nhất của lăng mộ sa ngã để trở thành mộ chủ sao? Từ đó chiến thắng trong thế giới trò chơi chư thần này. Trải qua vô vàn gian khó, mình cuối cùng đã trở thành người chiến thắng duy nhất. Niềm vui này, Sỉ Sủ Ản rất muốn chia sẻ cùng Lin Yao, Điền Mỹ Phượng và những người khác, nhưng sự tồn tại có thể đứng trên đỉnh cao nhất, vĩnh viễn chỉ có thể có một. Chỉ không biết trong kim quan này rốt cuộc cần chứa sức mạnh gì, kế thừa di sản và truyền thừa của đại uy đức vương, rốt cuộc là những gì? Trong kim quan, nơi này có gì? Sỉ Sủ Ản cuối cùng cũng từ từ dùng sức, đẩy nắp quan tài trên kim quan ra, nhìn thấy bí mật cuối cùng và cũng là lớn nhất của lăng mộ sa ngã, thậm chí là của cả trò chơi chư thần. Ầm ầm. Thế giới của lăng mộ sa ngã, khu rừng dường như vô biên vô tận, từng mảng không gian bắt đầu sụp đổ, thế giới này cuối cùng cũng hoàn thành sứ mệnh cuối cùng của nó, bắt đầu tăng dã. Trên bầu trời khu rừng, hành tinh tựa như mặt trăng kia cũng bắt đầu phát nổ liên tục, từng khối thiên thạch rơi xuống như mưa sao băng, dịch chuyển bắt đầu, trên người mỗi người còn sống sót trong thế giới này đều hiện lên một luồng sáng trắng, trong luồng sáng đó, dịch chuyển ngược bắt đầu, họ sẽ được dịch chuyển trở lại hoàng thành của chủng tộc mình. Cùng lúc đó, tất cả mọi người đều biết, chủ nhân của Lăng Mộ Sa Ngã đã xuất hiện, đếm ngược kết thúc trò chơi chư thần bắt đầu. Bất kể là những người hưởng lợi cuối cùng của Lăng Mộ Sa Ngã như Cà Gà, Diêm Sát La và Ả Dô Nạ của tộc Hắc Ám, Gài Rẹ của tộc Tam Nhãn, Kim Cang Lực Sĩ, Linh Y Ao và Điển Mỹ Vượng của nhân tộc, hay những người chìm đắm trong thế giới hư ảo như Tất Đông Viễn, Lục Như, các cường giả chòm sao khác, các loại cường giả, hoặc những người chơi của các tộc khác chưa kịp tiến vào thế giới cuối cùng của Lăng Mộ Sa Ngã, tất cả những người tiến vào thế giới này, chỉ cần chưa chết, vào khoảnh khắc này, đều lần lượt được dịch chuyển trở lại hoàn thành. Trong Lăng Mộ Sa Ngã, mỗi người đều có cơ duyên riêng, chỉ là những người có thể sống sót, 10 người mới có 1-2 người mà thôi. Trong phó bản Lăng Mộ Sa Ngã, số người bỏ mạng thực sự quá nhiều. Lúc đi có đến 1-2 vạn người, có thể sống sót trở về, 14 chủng tộc cộng lại, cũng tuyệt đối không quá 4.000 người. Phó bản lần này không nghi ngờ gì, tộc Hắc Ám, tộc Tam Nhãn và nhân loại thu hoạch lớn nhất, các tộc đều xuất hiện lượng lớn cường giả bậc 3 không nói, chủ yếu là trong đó Tròm Song Ngư Cà Gà, Tròm Xạ Thủ Diêm Sát La và Tròm Sao Ạ Rồ Nạ của tộc Hắc Ám đều nhận được phần thưởng cuối cùng, thực lực tiến vào cảnh giới sâu không lường được, ngoài ra Gại Rẹ và Kìm Cang Lực Sĩ của tộc Tam Nhãn, Lin Yao và Phương Đại Ngọc của nhân loại cũng vậy, 7 người thu hoạch cũng vô cùng lớn, thực lực đã vượt xa ý nghĩa thông thường của siêu cường giả. Chỉ có điều duy nhất bất ngờ với mọi người, lại là Xì Sủ An mất tích. Vị chủ nhân của Lăng Mộ Sa Ngã này là người duy nhất còn sống, nhưng lại không được dịch chuyển ngược trở về. Tuy Điền Mỹ Phượng và mọi người vô cùng lo lắng, nhưng lại hoàn toàn không liên lạc được với Xì Sủ An, may mà lính đánh thuê Hoa Hồng vẫn chưa giải tán, từ đó suy đoán Xì Sủ An không gặp nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là không biết tại sao hắn không giống những người khác trở về hoàn thành. Sau khi trở về từ Lăng Mộ Sa Ngã, giữa 14 chủng tộc còn lại đã diễn ra những cuộc tấn công điên cuồng lẫn nhau. Trận chiến cuối cùng bắt đầu, thế giới Tháp Thiên Giới theo quy định đã đóng lại. Những người thấy tình hình không ổn muốn trốn vào thế giới Tháp Thiên Giới ở nó, đã mất đi cơ hội cuối cùng. Tộc Hắc Ám và tộc Tam Nhãn dường như có ngầm hiểu với nhau, hai bên không tấn công lẫn nhau, mà lại ra tay với các tộc khác. Các tộc khác, siêu cường giả đã chết gần hết, làm sao có thể chống lại đại quân của hai chủng tộc mạnh nhất này? Ngày đầu tiên, tộc Hắc Ám tiêu diệt tộc Thụ Tinh, tộc Tam Nhãn diệt tộc Yêu. Ngày thứ hai, tộc Hắc Ám loại tộc Long Nhân ra khỏi trò chơi, tuy Long Ngự Sứ giả bậc 3 của tộc Long Nhân cũng là một siêu cường giả, nhưng lại bị Tròm Sao Ạ Rồ Nạ dùng một tay bẻ gãy cổ, treo lên cột thông thiên của tộc Long Nhân, kết quả là đại quân phòng thủ của tộc Long Nhân toàn tuyến sụp đổ. Cùng ngày, tộc Tam Nhãn cũng chiếm lĩnh 4 thành của tộc Linh. Trong đó chỉ có nhân loại không chủ động tấn công, nhưng ngược lại bị tộc Nicolas tấn công, sau đó Lin Yao, Điền Mỹ Phượng và các cường giả khác thế như trẻ tre, nửa ngày đã hủy diệt tộc Nicolas. Sự mất tích của Xì Sủ Ản ảnh hưởng rất lớn đến các cường giả của thành Nam Thiên, Xì Sủ Ản không có ở đây, mọi người đối với cuộc chiến tương lai đột nhiên mất đi niềm tin, tuy Điền Mỹ Phượng hiện tại đã trở nên vô cùng mạnh mẽ, nhưng hình tượng vô địch của Xì Sủ Ản đã ăn sâu vào lòng người, là bất kỳ ai cũng không thể thay thế. Từng tộc một bị hủy diệt, ngày kết thúc của trò chơi chư thần ngày càng gần, cuối cùng vào ngày thứ 10 sau khi trở về từ Lăng Mộ Sa Ngã, 10 trong số 14 chủng tộc đã bị hủy diệt, chỉ còn lại tộc Hắc Ám, tộc Tam Nhãn, nhân tộc và hoàng tộc. Hơi thở của cái chết bao trùm cả thế giới, cuối cùng, bên ngoài thành Tây Châu của nhân tộc, từng bóng đen hiện ra. Trận chiến cuối cùng bắt đầu. Chương 732, trận chiến cuối cùng cũng đến ngày kết thúc, một kỳ trò chơi chư thần thật dài, từ trước đến nay, có lẽ đây là kỳ trò chơi chư thần quan trọng nhất, nhưng cũng cuối cùng đã đến lúc hạ màn. Trong vương điện hư không, vị chủ tể tối cao của trò chơi chư thần khẽ nhướng đôi lông mày trắng, ấn ký ngôi sao trên ấn đường lóe lên một luồng sáng u tối, khiến khuôn mặt hắn trông vô cùng uy nghiêm. Đại nhân, đến lúc rồi, sứ mệnh của các người dẫn đường của các tộc đã kết thúc, hơn nữa bọn họ biết quá nhiều người hầu áo trắng bên cạnh, nhắc nhở chủ nhân của mình. Vị tồn tại tối cao kia, trên mặt thoáng qua một nụ cười, sâu trong nụ cười lại dấy lên một tia sắc ý, không sai, mọi chuyện nên kết thúc rồi, sứ mệnh của những người dẫn dắt này đã hoàn thành, tính em mở. Vị tồn tại tối cao kia, trên mặt thoáng qua một nụ cười, sâu trong nụ cười lại dấy lên một tia sắc ý, không sai, mọi chuyện nên kết thúc rồi, sứ mệnh của những người dẫn dắt này đã hoàn thành, tính mạng của bọn họ nên cùng với trách nhiệm của họ mà kết thúc. Giọng nói đột nhiên cao lên, trầm giọng nói, truyền lệnh xuống, triệu tập 31 vị người dẫn dắt đến vương điện. Vâng. Thị vệ áo trắng túi người lui ra. Thiên Thích La, đại nhân triệu kiến ngươi, lập tức đến vương điện. Bóng dáng thị vệ áo trắng xuất hiện trước mặt người dẫn dắt của Nguyên Thiên tộc, Thiên Thích La. Thiên Thích La này sau lưng có một đôi cánh quang huy, trông như một thiên sứ rực rỡ. Vâng. Thiên Thích La cung kính hành lễ với không trung. Tin tức lần lượt được truyền đi, rất nhanh, người dẫn dắt của Tam Nhãn tộc, cả người bao phủ trong xương đen chỉ lộ ra 3 con mắt, người dẫn dắt của Nguyên Tinh linh tộc, một nữ nhân có đôi cánh mỏng, toàn thân tỏa ra ánh sáng xanh lam, người dẫn dắt của tộc Nhị Trở Lật có hình dạng như một ma thú quái vật, người dẫn dắt của nhân tộc là một ông lão râu bạc, vân vân. Ngoại trừ người dẫn dắt của Nguyên Chí tộc là Giai Sĩ ạ, những người dẫn dắt khác đều nhận được mệnh lệnh của vị đại nhân, lãnh đạo tối cao của trò chơi của các vị thần lần này, lập tức đến vương điện, vị kia có việc cần thương nghị với họ. Tiền bối, ngài nói lần này đại nhân triệu tập chúng ta, liệu có chuyện gì không? Thiên Thích La có chút lo lắng, hỏi người dẫn dắt của Tinh Linh tộc. Vị người dẫn dắt toàn thân tỏa ra ánh sáng xanh lam nhàn nhạt thở dài lắc đầu, rõ ràng cũng không hiểu, chỉ nói, trò chơi của các vị thần đã gần đến hồi kết, ta nghĩ, chắc là liên quan đến việc giải quyết hậu quả. Mang theo những tâm trạng khác nhau, các người dẫn dắt lần lượt tiến đến vương điện tối cao trong hư không. Người dẫn dắt của nhân loại, ông lão dâu bạc kia trước khi đến vương điện đã tìm gặp người đàn ông cao lớn đeo vòng vàng, mà đi. Mà đi thấy ông lão dâu bạc xuất hiện, hơi có chút kinh ngạc, nhưng vẫn cùng kính hành lễ. Ông lão dâu bạc lại không nói một lời, ngay lúc mà đi hành lễ thì đột nhiên ra tay. Mà đi không kịp phòng bị, lập tức bị ông lão dâu bạc một trường ấn lên vai. Cảm thấy toàn thân không thể động đậy, mà đi không khỏi kinh hãi nói, đại nhân, ngài đang làm gì vậy? Mà đi, xin lỗi, ta có một việc cần ngươi giúp. Lần này, vị đại nhân kia triệu tập tất cả người dẫn dắt chúng ta đến vương điện tụ họp, thế nhưng, ta không thể đi được, chỉ có thể nhờ ngươi giả mạo ta một chút. Chỉ có khí tức tỏa ra từ cảnh giới đỉnh cao cấp 3 của ngươi mới có thể đóng giả ta, tạm thời lừa được ánh mắt của vị kia. Mọi việc phiền ngươi rồi. Ông lão dâu bạc hoàn toàn không cho Mã Điệp thời gian nói chuyện, một trường đã chém vào đỉnh đầu Mã Điệp. Mã Điệp với cảnh giới đỉnh cao cấp 3, dưới tay ông lão dâu bạc lại hoàn toàn không có sức chống cự, từ đó có thể thấy, sự hùng mạnh của ông lão dâu bạc tuyệt đối đã vượt qua cảnh giới đỉnh cao cấp 3. Mã Điệp trợn mắt mất đi, ngay sau đó ông lão dâu bạc bắt đầu vung hai tay, dần dần, thân hình Mã Điệp thấp xuống, cuối cùng lại biến thành một người giống hệt ông lão dâu bạc. Theo tiếng gõ vào đỉnh đầu của ông lão dâu bạc, Mã Điệp với ngoại hình đã biến thành y hệt ông lão dâu bạc trước mắt mở hai mắt ra, lại khôi phục thần trí, chỉ là nếu nhìn kỹ vẫn có thể mơ hồ thấy ánh mắt có chút đờ đẫn. Đi đi, đến vương điện bái kiến vị kia. Ông lão dâu bạc làm xong mọi việc, mới khẽ thở ra một hơi, vung tay một cái liền biến mất. Mã Điệp bị thay đổi ngoại hình, dưới sự điều khiển của một loại sức mạnh vô hình nào đó, đã biến thành ông lão dâu bạc, đến vương điện tham gia tụ họp. Đây là bữa tối cuối cùng của những người dẫn dắt. Trong thế giới của trò chơi của các vị thần, kỳ này có tổng cộng 32 chủng tộc trí tuệ trong vũ trụ tham gia, được xem là lần có nhiều chủng tộc tham gia nhất trong lịch sử, mà giờ phút này, các chủng tộc còn lại đã chỉ còn 4. Ám hắc tộc, Tam nhãn tộc, Nhân tộc và Hoàng tộc. Ngay hôm đó, bên ngoài thành Tây Châu của Nhân tộc, cuối cùng từng bóng đen lần lượt giáng lâm. Các cường giả của Ám Hắc tộc cuối cùng đã xuất hiện trên địa bàn của Nhân tộc. Chỉ là ngoài dự liệu, trong thành Tây Châu lại không một bóng người. Hóa ra, sau khi Thạch Tuyên mất tích, mọi người đều biết tình hình nguy cấp, nên đã liên tiếp từ bỏ thành Tây Châu và thành Bắc Hàn, tất cả nhân loại đều tập trung tại thành Nam Thiên. Thực ra tất cả nhân loại cũng chỉ còn vỏn vẹn 200-300 người mà thôi. Tuy nhiên, Mộ Vẫn Lạc lần này cũng đã tạo ra một lượng lớn cường giả cấp 3. Hiện tại, trong nhân loại có được áo nghĩa cuối cùng, trở thành tồn tại vượt qua siêu cường giả có thuật sĩ cấp 3 Lâm Giao và thánh xạ thủ cấp 3 Điển Mỹ Phượng. Ngoài ra, trong đó có cùng đấu sĩ cấp 3 Tất Đông Viễn, đấu sĩ cấp 3 Âu Dương Lam Thiên, thuần thú sư cấp 3 Phương Đại Ngọc, vũ y cấp 3 Dỗ Xê Lút, thực lực đều đã đạt đến cảnh giới siêu cường giả cấp 3. Các cường giả cấp 3 còn lại có du hiệp cấp 3 Vương Kiến Thành, thánh kỵ sĩ cấp 3 Lữ Tông, đấu sĩ cấp 3 Bạch Lam, nguyên tố sư cấp 3 Lục Như, thánh xạ thủ cấp 3 Kỵ Phi Thắng Nam. Có thể nói, ngoài Ám Hắc tộc và Tam Nhãn tộc, Nhân tộc là mạnh nhất. Trong những kẻ xâm lược của Ám Hắc tộc cũng toàn là cường giả cấp 3, trong đó có 7 cường giả trong sao, cùng 10 cường giả cấp 3 khác, khí thế hung hăng, như đổ nhổ tận gốc nhân loại. Thấy ba thành khác không người, 17 cường giả Ám Hắc tộc cuối cùng tiến về thành Nam Thiên. Các cường giả ở thành Nam Thiên đã biết tin Ám Hắc tộc xâm lược, sớm đã bày trận bên ngoài thành. Trận chiến này hung hiểm khôn lường, nếu không thể chiến thắng, hôm nay sẽ là ngày cuối cùng của họ trên thế giới này. Trận chiến này chỉ có thể thắng, không thể bại. Thạch Tuyên, anh rốt cuộc đang ở đâu? Điền Mỹ Vượng khẽ niệm, trong lòng vô cùng nhớ nhung. Nếu Thạch Tuyên ở đây, nàng có tuyệt đối tự tin có thể đánh bại Ám Hắc tộc, nhưng Thạch Tuyên lại mất tích, Điền Mỹ Vượng cũng không biết hôm nay nhân loại có thể vượt qua được cửa ải này hay không. Bạch Lam đột nhiên đi đến trước mặt Điền Mỹ Phượng, nói: "Mỹ Phượng, trận chiến hôm nay vô cùng nguy hiểm, không biết còn có thể sống sót không? Tôi có một câu luôn muốn nói nhưng chưa bao giờ có dũng khí. Mỹ Phượng, tôi hy vọng cậu có thể tha thứ cho tôi không muốn mang theo hối tiếc mà chết đi như vậy." Điền Mỹ Phượng sững sờ, nhìn Bạch Lam, ngẩn người một lúc lâu, mới ôm chầm lấy Bạch Lam, nói: "Tôi sớm đã không hận cậu nữa rồi, chúng ta nhất định sẽ thắng, nhất định sẽ, chúng ta còn phải chờ Thạch Tuyên trở về nữa." Chương 733, huyết chiến tựa địa ngục Triệu Tuyết Linh cũng nào tới, ba cô gái ôm chầm lấy nhau. Vung tay ra, Điền Mỹ Phượng nhìn Triệu Tuyết Linh, nhìn Bạch Lam, hít một hơi thật sâu. Chúng ta từ khi đến thế giới này, gặp nhau trong rừng Tân Thủ, có thể cùng nhau đi đến bây giờ, chúng ta mãi mãi là chị em tốt nhất. Ừm, chúng ta nhất định sẽ thắng, đại ca ca nhất định sẽ xuất hiện. Triệu Tuyết Linh tin chắc. Tất Đông Viễn nhìn Phương Đại Ngọc, đột nhiên nói, Đại Ngọc, em vẫn chưa bao giờ bày tỏ thái độ. Nếu không hỏi em nữa, có lẽ sẽ không còn cơ hội, anh thật sự rất muốn biết, anh và Lôi Đình Uy, rốt cuộc em thích ai hơn. Phương Đại Ngọc ngẩn người nhìn hắn, thở dài một tiếng, khẽ nói, đúng vậy, thực ra anh và Đình Uy, trong lòng em đều là những người anh tốt của em. Nếu không nói nữa có lẽ sẽ không còn cơ hội. Em vẫn luôn xem các anh như anh trai. Tất Đông Viễn sững sờ, lúc này mới hiểu ra, người Phương Đại Ngọc thích, không phải hắn, cũng không phải Lôi Đình Uy. Trong lòng dâng lên cảm giác mất mát không nói nên lời, Tất Đông Viễn cười khổ, nói, vậy thì, người Đại Ngọc thật sự thích, là ai? Là Thạch Tuyên kia sao? Phương Đại Ngọc lắc đầu, nói, không có người nào thích cả, ít nhất là hiện tại không có. Chỉ là giọng điệu lại không hề kiên định. Tất Đông Viễn hít một hơi thật sâu nói, Đại Ngọc còn muốn lừa dối chính mình sao? Không nói nữa có lẽ sẽ không còn cơ hội đâu. Phương Đại Ngọc nhìn hắn một cái, cười khổ, nói với ai đây? Tất Đông Viễn sững sờ, rồi cười phá lên, chỉ là trong nụ cười lại có nỗi đau không nói nên lời, đột nhiên phát ra một tiếng gầm lớn, lũ Ám Hắc tộc chết tiệt, đến đây, hôm nay Tất Đông Viễn ta nhất định sẽ chém hết các ngươi dưới kiếm. Âu Dương Lăng Thiên si ngốc nhìn Lâm Giao ở một bên, nhưng lại không có dũng khí tỏ tình. Thực ra dù có nói, Lâm Giao cũng sẽ không có phản ứng và cảm giác gì. Giờ phút này, Lâm Giao chỉ đang nhìn xa xăm, ánh mắt nàng vĩnh viễn trong trẻo, có lẽ bất cứ chuyện gì trên đời này cũng không thể để lại một tia dấu vết trong lòng nàng. Mỗi người đều giải tỏa những tình cảm cất giấu trong lòng mình. Mọi người đều biết, đây có lẽ sẽ là trận chiến cuối cùng của họ, không nói nữa sẽ không còn cơ hội. Tay của Lữ Tông và Lâm Thanh Thanh nắm chặt vào nhau. Thanh Thanh, cho dù chết, anh cũng không muốn buông tay em. Ừm, em cũng vậy, Lữ Tông, nếu chúng ta không thể sống bên nhau, chúng ta hãy cùng nhau chết. Em nói xem, chúng ta đều là trang thực giả, nếu chúng ta sinh con, liệu chúng có bẩm sinh là trang thực giả không nhỉ? Hi, anh thật đáng ghét. Hai người thì thầm, bốn mắt nhìn nhau, nhưng không kìm được nước mắt. Họ biết, bất luận kết quả trận chiến này ra sao, cơ hội sống sót của họ thực sự quá mong manh. Ngày tận thế đã đến. 17 luồng sát khí như 17 con rồng khổng lồ, quần quần lao tới từ xa, rất nhanh, cuối phương Bắc hiện ra 17 bóng người. 7 cường giả tròm sao cùng 10 cường giả cấp 3 của ám hát tộc cuối cùng đã đến. Hôm nay, chính là ngày tận thế của các ngươi. Song Ngư Tọa Cả Gà, đứng sừng sững trên một con voi đen khổng lồ, ngạo nghệ chỉ tay về phía các cường giả của thành Nam Thiên. Không có lời thừa thãi, trận đại chiến kịch liệt và đẫm máu lập tức bắt đầu. Lũ ám hát tộc, hôm nay dù có bỏ mạng, cũng phải kéo các ngươi chết cùng. Thất Đông Viễn gầm lên, trái ngược với thái độ trầm lặng thường ngày. Sau khi biết được tâm ý của Phương Đại Ngọc, Thất Đông Viễn đột nhiên cảm thấy cuộc sống vô vị, dù có chết cũng chẳng sao, nhưng hắn tuyệt không cam tâm chết như vậy, hắn muốn kéo kẻ địch chết cùng. Thất Đông Viễn hiện tại đã là một siêu cường giả cấp 3 đủ tư cách, dị năng trang thực lôi thần khởi động, lập tức tiến vào trạng thái lôi thần cuồng bạo, thuộc tính tăng vọt, cầm hai thanh vũ khí hiếm, lao về phía các cường giả ám hắc tộc. Giết! Phía sau, các cường giả của thành Nam Thiên cũng gầm thét lao lên. Lâm Giao, Dô Xen Lút, Âu Dương Lăng Thiên, Điển Mỹ Phượng, Bạch Lam, Phương Đại Ngọc từng cường giả một sông lên nên chiến. Các cường giả ám hắc tộc cũng gầm thét tới. Song Ngư Tọa Cả Gà, Sa Thủ Tọa Diêm Sát La, Ma Yết Tọa Arona, Song Tử Tọa Cẩm Trượng Hermes, Kim Ngưu Tọa Cao Lớn Triệu Hồi Chiến Thần Azen, Thủy Bình Tọa Cầm Bình Thần Khí của Tiểu Thần Dionysus và Ma Yết Tọa Đại Diện cho Thiên Hậu Hệ Dạ. Bảy cường giả tròm sao lần lượt triệu hồi hắc ám chiến giáp tối thượng. Trong đó, chiến giáp màu đen của Ma Yết Tọa Arona đã tiến hóa thành chiến giáp Ma Yết Hoàng Kim mạnh hơn. Sức mạnh mà Sa Thủ Tọa Diêm Sát La nhận được trong mộ vẫn là triệu hồi bữa thần rẽ ở dáng từ trên trời, uy lực kinh thiên động địa. Mà Song Ngư Tọa mạnh nhất lại chắp tay sau lưng, đi lại khắp nơi ứng phó, thấy bên mình nơi nào yếu thế, hắn lập tức ra tay tấn công. Trong mộ bất lạc, áo nghĩa cuối cùng mà Điền Mỹ Phượng nhận được chính là lĩnh ngộ tầng sâu hơn của Phượng Hoàng Bất Tử Thân, năng lực sở hữu là thuộc tính tăng gấp 3, thời gian hồi chiêu ngắn hơn, thời gian duy trì dài hơn. Khi Điền Mỹ Phượng tiến vào trạng thái Phượng Hoàng Bất Tử Thân, uy lực kinh khủng của thuộc tính tăng gấp 3 lập tức phát huy, tốc độ nhanh đến kinh người, chỉ một lần giao tranh, mấy mũi hỏa tiễn nổ tung đã tiêu diệt một cường giả cấp 3 bình thường của ám hắc tộc. Bên ám hắc tộc kinh ngạc, Ma Yết Tọa Arona lập tức chuyển hướng lao về phía Điền Mỹ Phượng, nưu đồ chặn nàng lại. Thứ mà Lâm Giao lĩnh ngộ lại liên quan đến ma năng, năng lực nhận được là có thể rót từ 1 đến 3 lần ma năng vào kỹ năng. Ví dụ như kỹ năng lôi bạo, 4 cần 500 điểm ma năng, sát thương kỹ năng là 1000 điểm công kích, nhưng Lâm Giao có thể rót gấp đôi ma năng, với giá phải trả là hao tổn 1000 điểm ma năng, khiến uy lực của lôi bạo tăng lên 2000 điểm sát thương, còn nếu hao tổn 1500 điểm ma năng thì có thể khiến nó đạt đến uy lực kinh người 3000 điểm. Lâm Giao sở hữu ma năng vô hạn, điều này có nghĩa là nàng hoàn toàn có thể hao tổn thêm 3 lần ma năng, khiến tất cả sát thương kỹ năng của nàng đều tăng lên gấp 3. Một chiêu lôi bạo bình thường cũng có thể đạt 3000 điểm sát thương, vậy thì các kỹ năng sát thương cao khác, thậm chí uy lực của chư lôi địa ngục sau khi tăng gấp 3 sẽ đạt đến cảnh giới kinh người nào. Sa Thủ Tọa vốn đang chặn Lâm Giao, nhưng bị Lâm Giao liên tiếp triệu hồi thiên lôi đánh kích, đũa thần rẽ ở cũng không thể địch lại, cường giả Sa Thủ Tọa nhanh chóng sụp đổ và kêu thảm. May mà Song Ngư Tọa Cả Gà ở bên cạnh thấy vậy, lập tức thay hắn chặn Lâm Giao. Thực lực của Song Ngư Tọa Cả Gà mạnh hơn Sa Thủ Tọa rất nhiều, chỉ một ý niệm đã triệu hồi Hải Hoàng Thần Điện, nưu đồ vây khốn Lâm Giao. Lâm Giao thấy tình hình không ổn, phát động lôi điện ngục tỏa, khiến phạm vi 10 trượng quanh mình toàn là một vùng sấm sét. Chương 734, diệt vong kể cận mà trận chiến của những người khác lại còn đẫm máu và kịch liệt hơn họ. Vũ Y cấp 3 rộ sèn lượt đối chiến với cường giả Kim Nưu Tọa. Thần hộ mệnh của Kim Nưu Tọa là chiến thần Azet trong 12 thần linh, tay phải cầm mâu Azet, tay trái cầm một ngọn đuốc rực lửa, sau lưng triệu hồi chó săn đen, trên vai đậu một con diều hâu, miệng có thể phát ra tiếng kêu thảm thiết chói tai. Người nghe thấy tiếng kêu của hắn đều không khỏi tâm thần chấn động, khó mà ổn định, 10 phần sức lực khó phát huy được 7-8 phần. Đặc điểm mạnh nhất của Rồ Sẹn Lụt là các loại nguyên rủa trạng thái và nguyên rủa tinh thần, chỉ xét về chiến lực thì hắn không mạnh, nhưng nghề Vu Y hiện này lại là loại mà bất kỳ nghề nào khác gặp phải cũng cảm thấy đau đầu khó nhằn. Mặc cho Kim Lưu Tọa này gầm thét thế nào, nhưng bị Rồ Sẹn Lụt liên tục thi triển nguyên rủa tinh thần cộng thêm các loại nguyên rủa trạng thái, chỉ khiến Kim Lưu Tọa này tức giận gầm rú không thôi, nhưng lại không làm gì được Rồ Sẹn Lụt. Cuối cùng Kim Lưu Tọa đột nhiên lùi nhanh về phía sau, lùi mãi đến bên cạnh Song Tử Tọa rồi quát, "Cô nhóc, chúng ta đổi đối thủ đi, gã này không phải loại ta thích." Nói rồi hắn lộn một vòng, ném mâu ạ dẹt trong tay đâm về phía đối thủ ban đầu của Song Tử Tọa là Âu Dương Lăng Thiên. Song Tử Tọa cười duyên một tiếng, quyền trượng hờ mẹ trong tay vung lên, từng gợn sóng như nước lan ra. Tấn công tinh thần của Rộ Sẻn Lụt lại không có tác dụng với nàng. Hóa ra thần hộ mệnh của Song Tử Tọa là Hermes, sứ giả của các vị thần, tinh thông các loại pháp thuật hệ tinh thần. Song Tử Tọa có phần giống với nghề Vu Y Địa cấp 3, tuy tấn công không đặc biệt mạnh, nhưng tấn công và phòng ngự tinh thần lại rất mạnh. Rộ Sẻn Lụt đối đầu với Song Tử Tọa, tình thế lập tức đảo ngược, không thể chống lại uy lực của pháp trượng Hermes, lập tức liên tiếp bại lui. Song Ngư Tọa triệu hồi Hải Hoàng Thần Điện, toàn lực thi triển sức mạnh, phạm vi bao phủ của thần điện ngày càng lớn, rất nhanh đã bao phủ gần ngàn mét, vây cuốn cả Lâm Giao, Lục Như, Vương Kiến Thành vào trong. Trong đó, ngoài Lâm Giao còn có thể miễn cưỡng chống đỡ, Lục Như và Vương Kiến Thành đã bị uy lực của thần điện hoàn toàn khống chế, lại bị Song Ngư tọa điều khiển cả hai người đâm vào trường sấm sét bên ngoài thân Lâm Giao. Gào! Vương Kiến Thành kêu thảm, bảy khiếu nhanh chóng bốc khói. 3 triệu hồi thú hệ băng mà Lục Như triệu hồi là người băng khổng lồ, yêu băng, giống băng lần lượt bị sấm sét xé thành bản mảnh, thân bất do kỷ cùng Vương Kiến Thành bị Song Ngư tọa cả gạ điều khiển không ngừng tấn công Lâm Giao. Lâm Giao hai mắt như điện, không có một tia cảm xúc dao động, chữ vô hạn trong tay trái nhấp nháy không ngừng, trên quyền trượng xét tay phải, từng tia điện xanh trắng liên tiếp lóe lên. Dưới sự hỗ trợ của ma năng vô hạn, ma pháp hệ lôi liên tục bùng nổ, ngay cả Hải Hoàng Thần Điện cũng bị nổ đến ong ong rung chuyển, năng lượng kinh khủng chứa đựng trong đó có thể thấy rõ. Vù một tiếng không khí rung động, một cây đinh ba đột nhiên sẽ không mà đến, phun một tiếng, lập tức xuyên thủng lồng ngực Vương Kiến Thành, sức mạnh vô song của nó kéo theo thân thể Vương Kiến Thành hơn 20 mét mới nổ tung. Vương Kiến Thành phát ra một tiếng gầm lớn, lập tức tứ phân ngũ liệt, mưa máu đầy trời. Tất Đồng Viễn được lôi thần nhập thể, song kiếm hợp nhất, thân hình đột ngột lao ra, một cường giả cấp 3 bình thường của ám hắc tộc hừ một tiếng, lộn nhào ngã xuống đất. Ngay sau đó, lưng hắn trúng một đòn nặng, chính là xạ thủ tọa Giáng Lâm, triệu hồi bữa thần rẻ ở đánh trúng. Tất Đồng Viễn phun máu tươi, bay xa ra ngoài. Đồng Viễn, Phương Đại Ngọc kinh hô. Giết! Một cường giả ám hắc tộc gào thét, chém ngã một trang thực giả xuống đất, ngay sau đó hắn lại bị Lữ Tông và Lâm Thanh Thanh liên thủ giải quyết. Trận chiến thảm khốc, máu tươi cuồn cuộn, từng trang thực giả của nhân loại ngã xuống, mà bên ám hắc tộc cũng nhanh chóng có 4 cường giả cấp 3 bình thường bỏ mạng. Ken một tiếng, Âu Dương Lăng Thiên song kiếm hợp nhất, Chu Thần Giai Sắt chém mạnh vào một ngọn đuốc toàn thân bao phủ bởi lửa. Cương giả Kim Nưu tọa cười gằn, tay trái cầm đuốc chặn đòn tấn công của Chu Thần Giai Sắt, tay phải vùng chiến mâu. Âu Dương Lăng Thiên vội vàng thu kiếm đỡ. Âm một tiếng nổ vang, Âu Dương Lăng Thiên kinh hãi nhận ra lực tấn công của đối phương kinh khủng đến cực điểm, song kiếm lại bị chấn bay ra ngoài. Chết đi! Kim Nưu tọa cười gằn, chiến mâu liền đóng đinh Âu Dương Lăng Thiên xuống đất, ngay sau đó phát động kỹ năng phụ trợ của mâu ạ dẹt trong truyền thuyết. Từng luồng khí kình cuộn trào xé rách, độ bền trang thực của Âu Dương Lăng Thiên giảm điên cuồng, trên người nứt ra từng vết thương. A! Âu Dương Lăng Thiên gào lên, ta không muốn chết, không muốn chết, chết đi! Kim Nưu tọa cười gằn, đuốc gỗ liềm phủ trong tay trái theo đó chém xuống, mặt đất nứt thành một cái hố sâu, lập tức đập Âu Dương Lăng Thiên cùng chiến mâu xuống đáy hố. Ma Yết tọa ạ lộ nạ và Song Ngư tọa cạ gạ đã chặn được Điển Mỹ Phượng và Lâm Giao mạnh nhất trong đám người, năm cường giả chòm sao còn lại lần lượt thể hiện sức mạnh thực sự, như 5 con sói đói lao vào bầy cừu. Bên này tuy chiếm ưu thế về số người, nhưng hoàn toàn không thể chống cự. A! Đột nhiên, Lâm Thanh Thanh phát ra một tiếng kêu thảm. Lữ Tông trong lòng lạnh buốt, hét lớn một tiếng quay người lao về phía Lâm Thanh Thanh. Đồ ngốc, đừng! Lâm Thanh Thanh kêu thảm thiết, ngay sau đó bị quyền trượng trong tay cường giả Ma Yết tọa đánh trúng đầu. Lữ Tông gào thét, đột nhiên hai chân lạnh buốt, lại bị một lưỡi đao mỏng lướt qua, lập tức hai chân bị chặt đứt, nửa thân trên theo quán tính bay xa ra ngoài. Không, Thanh Thanh, chúng ta đã nói rồi, chết cũng phải chết cùng nhau. Lữ Tông hét lớn, hai tay đập xuống đất, thân thể lại lộn ngược trên không, lao về phía Lâm Thanh Thanh đã ngã xuống đất. Thấy sắp bắt được Lâm Thanh Thanh, đột nhiên một cây trường mâu từ trên không bắn tới, lập tức xuyên thủng Lữ Tông, bay xa hàng trăm mét, lại đóng đinh hắn lên bức tường thành đá ở xa. Thanh, Thanh Thanh chúng ta phải ở bên nhau mà Lữ Tông dãy rủa, cố gắng vươn tay, hướng về phía Lâm Thanh Thanh đang nằm ở xa, nước mắt tuôn ra, cuối cùng trang thực giải thể, tắt thở. Nhân loại sẽ bị diệt tộc vào hôm nay. Giọng nói của Song Ngư tọa cả gạ trở nên vô cùng lạnh lùng. 7 cường giả chòm sao đã vây khốn tất cả cường giả cấp 3 của phe nhân loại, 6 cường giả bình thường còn lại xông vào thành Nam Thiên, tìm kiếm những người khác để truy sát. Chương 735, Thạch Tuyên giáng Lâm Lâm Giao và Điển Mỹ Phượng là hai người duy nhất còn khả năng tự bảo vệ, nhưng Lâm Giao bị mắc kẹt trong Hải Hoàng Thần Điện, khó lòng tự bảo toàn. Điển Mỹ Phượng đối đầu với Arona, tuy không yếu thế, nhưng cũng không thoát khỏi sự bám giết của Arona. Đợi những người khác đều ngã xuống, Điển Mỹ Phượng cuối cùng cũng khó tránh khỏi cái chết. Nhưng ngay lúc nhân loại sắp hoàn toàn bại vong, cứu tinh của họ cuối cùng đã xuất hiện. 10 mấy cường giả cấp 3 của Tam Nhãn tộc đột nhiên giáng lâm. Sao có thể, bọn họ không phải đã đi tấn công hoàng tộc rồi sao? Song Ngư tọa cả gạ không khỏi biến sắc. Ha ha, cả gạ tiểu nhi, hoàng tộc không chịu nổi một đòn, chỉ cần đi 1-2 người là đủ, những người còn lại của chúng ta đã quay lại giữa đường, chính là để tiêu diệt hoàn toàn các ngươi ở đây. Kim Cương lực sĩ trong Tam Nhãn tộc cười ha ha, cùng cái Tắc Nhị dẫn theo 10 mấy cường giả cấp 3 của Tam Nhãn tộc từ phía sau tập kích tới, mấy vị siêu cường giả khác không xuất hiện, hiển nhiên đã đi tấn công hoàng tộc. Kim Cương lực sĩ và cái Tắc Nhị đều là những tồn tại có thể sánh ngang với cả gạ, họ tham chiến, lập tức khiến chiến cục xoay chuyển. Cái Tắc Nhị không nói một lời, mở ra hủy diệt chi nhãn, dưới ánh sáng hủy diệt 7 màu, cường giả Kim Nưu tọa hứng chịu đầu tiên, chưa đầy 1 phút đã phát ra một tiếng kêu thảm, bị đánh cho tứ phân ngũ liệt, bỏ mạng tại chỗ. Chương 736, kẻ thắng ra đời, thế giới hủy diệt. Kim Cương lực sĩ vung cây gậy bạc, không ngừng gõ vào cặp trống tròn trên vai, từng tiếng nổ vang lên không dứt bên tai, chẳng thèm phân biệt tộc hắc ám hay nhân loại, cứ thế oanh tạc tất cả như nhau. Rõ ràng, mục đích của bọn họ không phải là viện trợ cho nhân loại, mà là muốn đợi đến khi hai bên đều tổn thất nặng nề rồi triệt để tiêu diệt tất cả, để tộc Tam Nhãn trở thành kẻ chiến thắng duy nhất trong trò chơi của các vị thần. Trời đất vang lên tiếng bi thương ai oán, máu chảy thành sông. Trận chiến này có lẽ chính là trận chiến cuối cùng của kỳ trò chơi của các vị thần lần này. Từng cương giảm một ngã xuống, tất cả mọi người đều lao vào cuộc tàn sát điên cuồng, quên đi tất cả, chỉ nghĩ đến việc giết chết đối phương, giết chết tất cả mọi người. Ngày đó, Thạch Tuyên đã giành được thắng lợi cuối cùng, trở thành chủ nhân của mộ kẻ sa ngã. Khi hắn mở chiếc quan tài vàng cuối cùng ra, thứ xuất hiện bên trong lại là một bộ xương trắng, trên bộ xương có 7 luồng sáng lơ lửng, trong 7 luồng sáng ấy là 7 viên châu với 7 màu sắc khác nhau đang lấp lánh trôi nổi. Thánh xá lợi, là thánh xá lợi do Đại Uy Đức Vương để lại sau khi ngã xuống. Khi ngươi hấp thụ 7 viên thánh xá lợi, ngươi sẽ kế thừa toàn bộ sức mạnh của Đại Uy Đức Vương, trở thành Uy Đức Vương mới, siêu việt khỏi trò chơi của các vị thần. Đây chính là sức mạnh tối thượng của chủ mộ kẻ sa ngã. Giữa giọng nói máy móc, Thạch Tuyên bất giác đưa hai tay ra, 7 viên thánh xá lợi hóa thành 7 luồng sáng. Viên xá lợi màu xanh lục chui vào giữa hai hàng lông mày của Thạch Tuyên, viên màu vàng chui vào lồng ngực, viên màu trắng chui vào tay phải, viên màu đen chui vào tay trái, 3 viên còn lại lần lượt chui vào sau lưng và hai chân hắn. Sau khi 7 luồng sáng xá lợi tiến vào cơ thể, Thạch Tuyên lại rơi vào trạng thái minh tưởng, cơ thể tự động lơ lửng giữa không trung, bắt đầu thăng ngộ trong không gian này. Lần minh tưởng thăng ngộ này kéo dài hơn 10 ngày. Đến khi hắn tỉnh lại thì đột nhiên giật mình, không gian xung quanh đã biến thành hoàng thành. Hóa ra cuối cùng hắn cũng đã được dịch chuyển đến hoàng thành trung tâm của nhân loại. Lúc này, sau hơn 10 ngày minh tưởng, tinh thần của Thạch Tuyên đang ở trong một cảnh giới huyền diệu. Hắn vừa chuyển mắt, đột nhiên dự cảm được thành Nam Thiên có chuyện lớn xảy ra, đồng bào đang gặp nguy cơ diệt vong. Ý nghĩ vừa lóe lên, hắn không chút do dự, lập tức sải bước. Bước chân này vừa bước ra đã xuất hiện một hiện tượng kinh người, bởi mỗi bước của Thạch Tuyên đều vượt qua 10 trượng, tốc độ nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Với tốc độ như vậy, chẳng mấy chốc hắn đã vượt qua Cửu Vũ Triều Trạch, tiến vào địa phận thành Nam Thiên. Xa xa, tiếng nổ ầm ầm không ngừng vang lên, nhân loại, tộc Tam Nhãn và tộc Hắc Ám đang quyết chiến một trận sau cùng. Hy vọng vẫn còn kịp. Thạch Tuyên lòng như lửa đốt, ấn đường lóe lên hào quang, Hồng Quán Vương đã hóa thành một đôi cánh đỏ, tốc độ lại tăng vọt, chỉ vài cái chớp mắt đã không ngừng rút ngắn khoảng cách. Khi Thạch Tuyên đến nơi, hắn vừa kịp thấy Lâm Giao bị vây trong thần điện Hải Hoàng, đã đến giới hạn, cuối cùng bị Song Ngư cả gã ném cây đinh ba xuyên qua lớp điện tương bên ngoài, định đâm thủng người nàng. Sức bền của Lâm Giao rất kém, nếu bị cây đinh ba đâm trúng, chắc chắn sẽ bỏ mạng. Thạch Tuyên hét dài một tiếng, thi triển Long Võ Bát Bộ trên không, chủ động phá vào thần điện Hải Hoàng, tay phải lật lại, đồ án trong lòng bàn tay lóe lên, đã đập mạnh vào cây đinh ba. Vũ khí truyền thuyết đinh ba gãy làm đôi, tay trái hắn bung lên, tòa Song Ngư hét lên một tiếng thảm thiết, thần điện ầm ầm sụp đổ, tòa Song Ngư cả gã như một mũi tên bay vút ra xa. Lâm Giao thoát khỏi nguy hiểm, nhìn thấy Thạch Tuyên, cuối cùng người phụ nữ vốn không có nhiều tình cảm này cũng không kìm được mà vui mừng reo lên, "Thạch Tuyên!" Thạch Tuyên ngừng một tiếng, nhìn đôi tay của chính mình, cũng không thể ngờ rằng thực lực của bản thân đã đạt tới cảnh giới đáng sợ như vậy. Trong một ý niệm, hắn lao vào vòng chiến, mỗi trưởng một mạng, tòa xạ thủ, tòa ma kết từng cường giả tộc Hắc Ám một đều hộc máu bay ra ngoài. Lúc này, hắn cũng nhìn thấy những gương mặt quen thuộc nằm la liệt trên mặt đất, thấy Lữ Tông bị đóng đinh trên tường thành xa xa, thấy Tất Đông Viễn bị chém thành bốn mảnh, thấy Vu Thắng Nam chỉ còn lại một cái đầu, thấy Kiều Sâm Lô đặc bị bẻ gãy làm đôi, hắn không khỏi run lên bần bật, ngửa mặt lên trời gào thét, "Nếu đã để ta trở thành chủ nhân của mộ kẻ sa ngã, cho ta sức mạnh vô địch, tại sao lại để ta ngủ say đến tận bây giờ? Có được sức mạnh thì đã sao chứ?" Hắn không tìm được mà gầm lên giận dữ với trời cao. Lúc này, trận chiến đã dừng lại. Phía nhân loại, những người còn sống chỉ còn lại Lâm Giao, Điền Mỹ Phượng, Triệu Tuyết Linh, Bạch Lam, Phương Đại Ngọc chưa tới 20 người. Tộc Hắc Ám cũng chết gần hết, sau khi tọa Song Ngư cả gã bị Thạch Tuyên đấm bay, Kim Cương Lực Sĩ lập tức lao lên tung đòn cuối cùng, rồi đoạt lấy túi không gian bên hông hắn. "Thạch Tuyên, cuối cùng anh cũng về rồi." Điền Mỹ Phượng vô cùng kích động, giây phút này, nàng cuối cùng cũng có thể thả lỏng, lúc này mới cảm thấy toàn thân mệt mỏi đến nhường nào. "Anh trai lớn." Triệu Tuyết Linh cũng vui mừng gọi, nào tới. Ngay khi Thạch Tuyên vừa xuất hiện, sức mạnh mà hắn tùy tiện thể hiện đã đạt tới cảnh giới không thể tin nổi, không một ai có mặt ở đây là đối thủ của hắn. Lần trò chơi của các vị thần này, họ đã thắng. Mỗi một người còn sống sót trong nhân loại, trong lòng đều tràn ngập vẻ vui mừng. Phương Đại Ngọc đột nhiên biến sắc, như nhớ ra điều gì đó, kinh hãi kêu lên, "Không đúng." Cái Tác Nhĩ nhìn Thạch Tuyên, vừa than thở vừa khâm phục nói, "Thạch Tuyên, cậu là người mạnh nhất." "Đúng vậy, trong kỳ trò chơi của các vị thần lần này, trong 32 chủng tộc, bây giờ không còn ai mạnh hơn cậu, cậu xứng đáng là cường giả của kỳ này." Kim Cương Lực Sĩ ha ha cười một tiếng, nói, "Tức là kẻ giành được thắng lợi cuối cùng lại là tộc Tam Nhãn chúng ta." Thạch Tuyên sững sờ nhìn qua, chỉ thấy trong mắt Cái Tác Nhĩ lộ ra vẻ bi thương vô hạn, chán nản nói, "Thạch Tuyên, ta thật sự rất khâm phục cậu." Phương Đại Ngọc đã lao lên gào lên, "Thạch Tuyên, mau giết bọn họ, mau cấp đá tạo hóa đi." Chương 737, ngày đại hủy diệt. Kim Cương Lực Sĩ ha ha cười nói, "Không kịp nữa rồi." Hắn đột nhiên ném mấy cái túi không gian trong tay ra, một trong số đó chính là túi lấy từ tọa Song Ngư Cạ Gạ của tộc Hắc Ám. Chỉ thấy từ mỗi túi không gian, vô số đá tạo hóa bay ra, mỗi viên đều tỏa ra ánh sáng trắng, bay lơ lửng khắp bầu trời như những vì sao. "Danh hiệu cường giả này là của ngươi không sai, nhưng 100 viên đá tạo hóa đã được chúng ta thu thập đủ rồi. Kẻ chiến thắng của kỳ này là tộc Tam Nhãn chúng ta." Kim Cương Lực Sĩ ha ha cười lớn, "Cũng nhờ ngươi tung đòn cuối cùng đánh bay tên Song Ngư đó, ta mới có thể đoạt được số đá tạo hóa mà tộc Hắc Ám thu thập được. Bây giờ, cuối cùng cũng đã đủ 100 viên rồi. Đá tạo hóa có tổng cộng 128 viên, nếu thu thập đủ 100 viên thì có thể chiến thắng trong trò chơi của các vị thần lần này." Trong quá trình chinh chiến không ngừng, về sau đá tạo hóa chủ yếu tập trung trong tay tộc Tam Nhãn và tộc Hắc Ám. Thạch Tuyên và mọi người cũng có tổng cộng hơn 10 viên, nhưng điều này không ngăn cản được việc sau khi tộc Tam Nhãn lấy được đá tạo hóa của tộc Hắc Ám, số lượng đã đạt tới hơn 100 viên. 100 viên đá tạo hóa lấp lánh tỏa sáng, tựa như ánh sao trên bầu trời. Thạch Tuyên toàn thân chấn động mạnh, sải bước lao ra, định cướp lấy những viên đá tạo hóa trên không. Muộn rồi, tất cả đều đã muộn rồi. Khi một tộc thu thập đủ 100 viên đá tạo hóa, hệ thống sẽ tự động phán định tộc đó chiến thắng. ngươi bây giờ có cướp được thì cũng có ích gì. Kim cương lực sĩ cười phá lên, Thạch Tuyên lại cảm nhận được một luồng sức mạnh vô tận chấn động từ những viên đá tạo hóa này, ép hắn phải lùi lại. Chỉ thấy 100 viên đá tạo hóa đã hóa thành 100 luồng sáng, phóng thẳng lên trời, ngay sau đó, những tiếng động vang dội từ bốn phương tám hướng truyền đến. Thạch Tuyên thật sự rất hy vọng cuộc gặp gỡ của chúng ta không phải là ở trong trò chơi của các vị thần này. Gương mặt cái Tắc Nhĩ lộ ra vẻ bi thương vô hạn. Giữa hư không, từng cột sáng hạ xuống, tộc Tam Nhãn đã chiến thắng trò chơi của các vị thần, sắp sửa rời khỏi thế giới này, và thế giới của trò chơi của các vị thần bắt đầu bị hủy diệt. Từng cột sáng một bắn ra từ trên người mỗi thành viên tộc Tam Nhãn. Chỉ thấy mặt đất ở phương xa đột nhiên nổ lên, sau đó, một phi thuyền in hình ngôi sao khổng lồ, trông giống như một chiếc tàu vũ trụ, bay lên. Tận cùng phương xa, tiếng nổ không ngừng vang lên, cả thế giới bắt đầu sụp đổ. Sao lại thế này? Chủ nhân của mộ kẻ sa ngã có thể sở hữu tất cả, có thể giành được thắng lợi cuối cùng cơ mà. Thạch Tuyên cười như điên, cảm nhận sức mạnh đang sôi trào trong cơ thể, cảm thấy chưa bao giờ mình mạnh mẽ như lúc này. Nhưng như vậy thì đã sao? Sức mạnh này có thể phá vỡ quy tắc của trò chơi của các vị thần sao? Không thể nào, hắn hoàn toàn không thể ngăn cản sự sụp đổ của thế giới này, cũng không thể bảo vệ bất kỳ ai, ngay cả chính hắn cũng sẽ bị hủy diệt trong thế giới này. Gào! Từ dãy núi tà ác ở phương xa, một con quái thú khổng lồ cao chọc trời rung chuyển, lật tung cả dãy núi tà ác rồi bỏ ra. Con ác thú này chính là con ác thú mà Thạch Tuyên từng thấy trong hẻm núi ở cuối dãy núi tà ác. Nó sẽ ngủ say cho đến ngày thế giới này diệt vong mới tỉnh lại để hủy diệt thế giới này. Nó chính là quái thú tận thế, một sức mạnh không thể chống cự. Thạch Tuyên, Điền Mỹ Phượng, Lâm Dao, Bạch Lam hơn 20 người còn lại của nhân loại đều biến sắc, nhìn cảnh tượng tận thế trước mắt, nhìn sự sụp đổ của thế giới xung quanh đang dần dần đến gần. Trên bầu trời, chiếc tàu vũ trụ có ký hiệu ngôi sao kia tỏa ra ánh sáng trắng. Người của tộc Tam Nhãn được vầng sáng bao phủ, từng người một bay lên phi thuyền. Chiếc tàu vũ trụ này là phương pháp duy nhất để đưa những người chiến thắng rời khỏi thế giới này, những kẻ còn lại đều sẽ tan thành tro bụi. Nhìn quái thú tận thế vừa bị diệt vừa tiến lại gần, nhìn sự sụp đổ từ bốn phương tám hướng đang ập tới. Thạch Tuyên cười như điên, nếu không phải vì nhận được sức mạnh cuối cùng của mộ kẻ sa ngã, bản thân đã không rơi vào trạng thái minh tưởng mười mấy ngày. Có hắn, nhân loại chưa chắc đã thảm bại. Không ngờ nhận được sức mạnh của mộ kẻ sa ngã không những không giúp họ chiến thắng, mà ngược lại còn đẩy nhanh sự diệt vong của họ. Sức mạnh cần thứ sức mạnh này để làm gì? Thạch Tuyên gào lên, đấm mạnh xuống đất. Mặt đất nứt ra những rãnh đá sâu hơn 100 mét. Sức mạnh này vô cùng khủng khiếp, trong 32 chủng tộc cũng không ai có thể địch lại, nhưng như vậy thì đã sao? Đã thất bại thì chỉ có thể chấp nhận diệt vong, chỉ có thể cùng thế giới này mục nát. Thạch Tuyên, đừng như vậy. Đột nhiên, giọng nói dịu dàng của Điền Mỹ Phượng vang lên. Thạch Tuyên ngẩng đầu lên, chỉ thấy Điền Mỹ Phượng dịu dàng vô hạ, nhẹ nhàng ôm lấy hắn từ phía sau, khẽ nói, "Thạch Tuyên, ở thế giới thực, chúng ta vốn đã chết rồi. Có thể sống sót trong thế giới này đến tận bây giờ đã là lời rồi, cho dù bây giờ có chết cũng không có gì đáng tiếc. Hơn nữa, trong cuộc đời em, chuyện vui nhất chính là gặp được anh. Thạch Tuyên, có thể chết cùng anh, em rất mãn nguyện." Thạch Tuyên mở ra, chỉ thấy các cô gái xung quanh đều si ngốc nhìn hắn, sự sụp đổ và hủy diệt của thế giới xung quanh dường như hoàn toàn không tồn tại trong mắt các nàng. Điền Mỹ Phượng, Triệu Tuyết Linh, Bạch Lam, thậm chí cả Phương Đại Ngọc, giây phút này đều cùng nhau si ngốc nhìn Thạch Tuyên, chỉ có vẻ mặt của Lâm Dao có chút thờ ơ, nhưng nàng cũng đang nhìn Thạch Tuyên. Đột nhiên, tâm trạng của Thạch Tuyên trở nên bình yên. Hắn không kìm được đưa tay ra nắm lấy bàn tay thon thả của Điền Mỹ Phượng. Triệu Tuyết Linh cũng dựa vào, thì thầm, anh trai lớn nhìn những tiếng nổ lớn liên tiếp ở phương xa, nhìn mặt đất và hư không đang sụp đổ đến gần, trong mắt lại không có một tia sợ hãi nào. Sống có gì vui, chết có gì sợ. Ha ha, chúng ta cuối cùng cũng sắp chết rồi, mà còn chết theo cách này nữa chứ. Này, Thạch Tuyên, có nhiều mỹ nữ như vậy cùng chết với cậu, cậu còn làm bộ mặt đau khổ đó làm gì? Phương Đại Ngọc cười nhẹ. Những người khác của nhân loại đang gào thét, còn có vài người sống sót của tộc Hắc Ám, trong tiếng gào thét điên cuồng, mỗi người một vẻ mặt khác nhau. Đột nhiên, có một người đàn ông gào lên một tiếng, lại đè một người phụ nữ bên cạnh xuống, bắt đầu xé quần áo của nàng, vừa xé vừa gào, sắp chết rồi, cô cho tôi sướng một lần đi, tôi không muốn chết mà vẫn còn là trai tân. Xem một tiếng, một tia sét đánh xuống, tức khắc biến người đàn ông này thành một cục than cháy. Lâm Dao hừ lạnh một tiếng, thu lại pháp trượng. Mấy cô gái si ngốc nhìn Thạch Tuyên, ánh mắt của Thạch Tuyên lại rơi vào người Lâm Dao. Cuối cùng, Thạch Tuyên lấy hết can đảm, đưa tay ra, nắm lấy một bàn tay của Lâm Dao. Lâm Dao toàn thân chấn động, muốn rút tay về, nhưng Thạch Tuyên lại nắm rất chặt, chỉ nói, anh muốn kể một câu chuyện cuối cùng. Lâm Dao hơi nhíu mày, nhìn Thạch Tuyên đang nắm lấy bàn tay nhỏ của mình, còn Thạch Tuyên đã tự mình kể. Xung quanh, Điền Mỹ Phượng, Triệu Tuyết Linh, Bạch Lam và Phương Đại Ngọc đều vây lại, im lặng lắng nghe. Chương 738, tàn sát lẫn nhau. Thạch Tuyên đã chiến thắng cả gã, kim cương lực sĩ của tộc Hắc Ám và tộc Tam Nhãn, trở thành chủ nhân cuối cùng của mộ kẻ sa ngã, nhận được truyền thừa cuối cùng của chủ mộ Đại Uy Đức Vương, kế thừa 7 viên thánh xá lợi của Uy Đức Vương. Sức mạnh hiện tại của hắn có thể được xem là mạnh nhất trong 32 chủng tộc của trò chơi của các vị thần. Thế nhưng, tuy đã nhận được danh hiệu cường giả của 32 chủng tộc, nhưng vì ngủ say mười mấy ngày, cuối cùng tuy đã tỉnh lại nhưng không còn kịp nữa, dẫn đến việc tộc Tam Nhãn giành được thắng lợi cuối cùng, đoạt được 100 viên đá tạo hóa. Kỳ trò chơi của các vị thần lần này cuối cùng cũng kết thúc, trong 32 chủng tộc, tộc Tam Nhãn đã trở thành kẻ chiến thắng cuối cùng. Những thành viên còn lại của các tộc khác sẽ cùng với thế giới này bước vào sự hủy diệt. Tận cùng hư không, chiếc tàu vũ trụ khắc dấu ấn hình ngôi sao toàn thân lấp lánh ánh sáng trong suốt, chở tất cả những thành viên còn lại của tộc Tam Nhãn cùng với cư dân bản địa của các thành trì chưa bị chiếm đóng, bắt đầu phá vỡ thế giới đang sụp đổ này, bay về một không gian thời gian không ai biết. Kẻ thua cuộc cùng thế giới này bước vào hủy diệt, kẻ chiến thắng sẽ nhận được gì? Không ai biết. Quái thu tận thế giới lòng đất của 32 khu vực chủng tộc đều đã tỉnh lại, bắt đầu hành động hủy diệt thế giới này. Bầu trời sụp đổ, mặt đất tan vỡ, trong sức mạnh đủ để hủy diệt thế giới này, cá nhân trở nên nhỏ bé không đáng kể. Thạch Tuyên tuy đã trở thành tồn tại mạnh nhất trong các tộc, nhưng trước sức mạnh thiên uy này, hắn cũng chẳng làm được gì. Hắn cũng đã thử dùng lưỡi dao hỗn độn, nghĩ xem có thể mở ra thế giới hỗn độn, đưa mọi người vào đó trốn hay không, không biết có thể thoát khỏi kiếp nạn này không, nhưng hắn nhanh chóng từ bỏ ý định này. Phương pháp mà hắn có thể nghĩ ra, rõ ràng đã nằm trong dữ liệu của hệ thống này từ lâu, cho nên từ trước đến nay, tuyệt đối không có trường hợp ngoại lệ nào xảy ra, kẻ thất bại tuyệt đối không thể thoát khỏi kết cục bị hủy diệt. Thế giới hỗn độn của Thạch Tuyên cũng giống như khi ở trong mộ kẻ sa ngã, đã không thể mở ra được nữa. Thạch Tuyên hoàn toàn tuyệt vọng, biết mình khó thoát khỏi cái chết, tâm trạng ngược lại dần dần bình tĩnh lại. Điền Mỹ Phượng nói đúng, họ vốn là những người đã chết ở thế giới thực, có thể đến thế giới này vật lộn đến tận bây giờ, họ đã lời rồi. Nghĩ như vậy, trong lòng hắn trở nên yên tĩnh, nhìn các cô gái bên cạnh, lòng Thạch Tuyên dâng trào cảm xúc, cuối cùng không nhịn được, kéo tay Lâm Dao, muốn nhân lúc cuối cùng còn chút thời gian để kể một câu chuyện. Có lẽ Lâm Dao không nhớ gì cả, nhưng Thạch Tuyên không muốn nàng cứ như vậy mà chết đi trong sự không biết gì, ít nhất, hắn muốn cho nàng biết tình yêu của mình dành cho nàng. Thạch Tuyên bắt đầu kể từ lúc mình đi học đại học, đến khi quen biết Lâm Dao trong trường. Lâm Dao tuy đã mất đi ký ức, nhưng cũng biết Lâm Dao mà Thạch Tuyên kể chính là ký ức đã mất của mình, cuối cùng cũng nghiêm túc lắng nghe. Phương Đại Ngọc, Điền Mỹ Phượng hai nàng cũng yên lặng lắng nghe bên cạnh, cùng Thạch Tuyên chờ đợi cái chết đến. Nhìn thế giới sụp đổ xung quanh không ngừng đến gần. Bên kia, đúng có một người niệm kinh Phật, người này ở thế giới thực có lẽ là một Phật tử, lúc này đang ngồi xếp bằng, chắp tay tụng kinh, vẻ mặt vô cùng bình thản. Thạch Tuyên kể đến chuyện ở trường đại học vì Lâm Dao mà lỡ tay giết chết Vương Văn Long, kể đến chuyện nhờ sự giúp đỡ của Lâm Dao mà thoát khỏi nhà tù, cuối cùng lên tàu biển gặp nạn, rồi đến thế giới này. Lâm Dao ngơ ngẩn lắng nghe, bất giác đã ngây người, nàng vốn không có tình cảm, vậy mà không biết từ lúc nào đã lăn ra hai giọt nước mắt. Đây là tình cảm sao? Lâm Dao vuốt ve khuôn mặt mình, lẩm bẩm tự nói, đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy trái tim đau đớn. Điền Mỹ Phượng si ngốc nhìn Thạch Tuyên, nghĩ đến lúc hắn đến khu rừng tân thủ, nghĩ đến cuộc gặp gỡ của mình và Thạch Tuyên, nghĩ đến từng chút một sau này. Sắp chết rồi Bạch Lam lẩm bẩm, chỉ không biết ở thế giới thực, mình chết rồi, họ có buồn vì mình không? Mẹ chắc là có, còn cha? Ừ, ông ta thì không đâu chỉ là một đứa con gái riêng không vẻ bằng gì, có là gì đâu, ông ta có nhiều lắm gương mặt Bạch Lam lộ ra vẻ giễu cợt, nhưng sâu trong ánh mắt lại có vài phần cô đơn và buồn bã. Đương nhiên, Triệu Tuyết Linh nói, anh trai lớn, anh còn nhớ thiên giới thắc không? Chúng ta đến thiên giới thắc đi. Không phải anh từng nói ở thế giới tầng thứ 2 của thiên giới tháp có một người cổ đại từ 200 năm trước sao? Điền Mỹ Phượng cũng tỉnh ngộ, nhớ ra Thạch Tuyên quả thực đã nói ở thế giới tầng thứ 2 của thiên giới tháp có một người từng tham gia trò chơi của các vị thần 200 năm trước, đã trốn vào thiên giới tháp và thoát được một kiếp. Tuy có thể sẽ bị nhốt trong thế giới băng tuyết đó, nhưng còn hơn là chết. Thạch Tuyên thấy trong mắt hai nàng đều lộ ra vẻ vui mừng, gật đầu nói, chúng ta đi xem thử đi. Hắn dắt tay Lâm Dao đứng dậy. Lâm Dao tuy chưa hồi phục ký ức, nhưng sau khi nghe câu chuyện của Thạch Tuyên, cũng dần dần chấp nhận sự thật mình là Lâm Dao. Tuy không biết mùi vị của tình yêu, nhưng đã không còn từ chối việc Thạch Tuyên nắm tay nàng nữa. Gương mặt Thạch Tuyên không hề lộ ra chút vui mừng nào vì thiên giới tháp, chỉ vì hắn nhớ người cổ đại Lý Nham từng nói, nếu muốn trốn vào thiên giới tháp thì phải đi sớm, muộn sẽ không kịp, mà bây giờ thế giới đã bắt đầu sụp đổ rồi, đến thiên giới tháp còn kịp không? Sự sụp đổ hoàn toàn của thế giới ngày càng đến gần. Khi một nhóm mấy người rời khỏi thành Nam Thiên, quay đầu lại có thể thấy sự hủy diệt đã lan đến thành Nam Thiên. Thành Nam Thiên khổng lồ đang liên tục sụp đổ, từng tảng đá và công trình kiến trúc không ngừng vỡ nát và biến mất trong những vụ nổ hủy diệt. Bốn phương tám hướng, mặt đất và bầu trời bị hủy diệt đều mang màu sắc hỗn độn. Thế giới vỡ nát, tất cả sẽ trở về hỗn độn. Thạch Tuyên, Lâm Dao, Điền Mỹ Phượng, Triệu Tuyết Linh, Bạch Lam và Phương Đại Ngọc, một nhóm 6 người men theo hẻm núi tử vong đến trước tòa kiến trúc hùng vĩ tầng tầng lớp lớp kia, nhưng từ xa đã bị một bức tường ánh sáng vô hình chặn lại. Lúc này họ mới kinh ngạc nhận ra tòa kiến trúc hùng vĩ này đã bị cách ly hoàn toàn, không thể tiếp cận được. Quả nhiên là vậy, đã không thể trốn vào thiên giới tháp để trốn tránh nữa rồi. Thạch Tuyên sớm đã biết sẽ như vậy, nên cũng không quá thất vọng. Thế giới hỗn độn không mở được, thiên giới tháp không vào được. Sự hủy diệt xung quanh cuối cùng cũng từ bốn phương tám hướng bao vây ập tới. Bầu trời và mặt đất đều dần dần trở về hư vô, hóa thành hỗn độn. Cái chết đến gần, Lâm Dao vẫn không tự chủ được mà tung ra sóng ánh sáng sấm sét bắn về phía hư không, nhưng lại như đá ném xuống biển, không có chút tác dụng nào. Năng lượng hủy diệt của tự nhiên tuyệt đối không phải sức người có thể chống lại. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm ầm. Bốn phương tám hướng, sự hủy diệt điên cuồng cuối cùng cũng đã đến. Thạch Tuyên, Điền Mỹ Vượng hét lên, lập tức ôm chặt lấy Thạch Tuyên từ phía sau. Thạch Tuyên không kìm được ôm lấy Lâm Dao, mấy cô gái khác cũng tụ tập bên cạnh Thạch Tuyên giữa những tiếng nổ điên cuồng. Ầm. Tiếng nổ hủy diệt rung chuyển trời đất. Cuối cùng, cả trời đất sụp đổ, như một phản ứng dây chuyền, uy lực của hàng loạt vụ nổ tích tụ lại, cuối cùng tạo ra một vụ nổ kinh thiên động địa chưa từng có, khiến cả thế giới nổ tung trong nháy mắt. Thế giới của kỳ trò chơi của các vị thần lần này, ngoại trừ thiên giới tháp đã bị cách ly, tất cả những nơi khác, cùng với tất cả những thành viên còn sót lại của các tộc và các loại ma thú, sinh linh, tất cả các thành trì, tất cả mọi thứ, cuối cùng đều vào giây phút này, trong vụ nổ hủy diệt kinh người, tan thành tro bụi, trở về hư vô, hóa lại thành hỗn độn. Thế giới này đã vỡ nát. Thạch Tuyên và các cô gái đã chấp nhận sự thật về cái chết, nhưng vào giây phút cuối cùng khi thế giới bị hủy diệt, một kỳ tích không thể tin nổi đã xảy ra. Từ trong túi không gian của Thạch Tuyên, mấy luồng sáng bắn ra, những viên đá tạo hóa trong đó lại tạo ra một luồng sáng không thể tin nổi, lần lượt bao phủ họ trong ánh sáng này, ngay sau đó họ biến mất trong luồng sáng. Đến khi mấy người tỉnh lại, họ đã xuất hiện trong một không gian trong suốt giống như một cái hộp. Phía trên không gian có một thiết bị khổng lồ, trên thiết bị còn có một màn hình, trên màn hình có những con số. Bên dưới là một thiết bị nhỏ hình người giống như một khoang không gian. Thiết bị giống khoang không gian này cực kỳ nhỏ, chỉ có thể chứa được một người mà thôi. Chương 739, tất cả đều chết, chuyện này là sao? Chúng ta chưa chết sao? Phương Đại Ngọc kinh hãi tột độ, mọi người đều tưởng rằng vừa rồi đã chết chắc rồi. Nào ngờ lại đột nhiên bị dịch chuyển đến không gian hình hộp kỳ lạ này. Ngoài 6 người bọn họ, còn có 2 cường giả tộc Hắc Ám và 3 cường giả của chủng tộc khác không gọi được tên, ai nấy đều mang vẻ mặt kinh ngạc. Thạch Tuyên trầm ngâm nói, lẽ nào là vì đá tạo hóa? Người có đá tạo hóa thì có thể không chết. Đúng lúc này, một giọng nói máy móc không chút cảm xúc vang lên trong đầu mỗi người, nhờ vào năng lực của đá tạo hóa, các ngươi đã không chết. Một viên đá tạo hóa có thể bảo vệ một người thoát khỏi thế giới đã bị hủy diệt đó. Chào mừng các ngươi đã có được một cơ hội mới. Mọi người vui mừng reo lên. A, không ngờ có đá tạo hóa lại có thể không chết, ha ha. May mà vào giây phút cuối cùng ta đã không mất viên đá tạo hóa này đi. Có người mừng như điên mà hét lên. Thạch Tuyên cũng lập tức hiểu ra, sức mạnh của một viên đá tạo hóa có thể bảo vệ một người, bản thân hắn có mấy viên, nên vào giây phút cuối cùng, sức mạnh đó đã được kích phát, đưa hắn cùng 5 cô gái bên cạnh đến không gian hình hộp này. Nhưng mọi người còn chưa kịp vui mừng, giọng nói máy móc kia lại tiếp tục vang lên một cách lạnh lùng vô tình. Các ngươi đã có thêm một cơ hội để sống sót, nhưng người có thể thực sự sống sót rời khỏi không gian hình hộp này chỉ có một. Đây là quy tắc của trò chơi của các vị thần, phải chết cho đến khi chỉ còn lại một người, khoang không gian ở giữa mới mở ra, đưa người chiến thắng duy nhất rời khỏi thế giới này. Hãy nhớ, các ngươi chỉ có 10 phút trước khi không gian này bị hủy diệt. Nếu trước đó không ai mở được khoang không gian, trong vòng 10 phút, tất cả mọi người ở đây đều sẽ chết, cùng không gian này hủy diệt. Chúc các ngươi may mắn. Giọng nói máy móc đột nhiên biến mất, ngay sau đó, đồng hồ đếm ngược 4 đang đứng yên trên màn hình phía trên bắt đầu nhảy số, chuyển thành 9:59. Đồng hồ đếm ngược đã bắt đầu, bọn họ chỉ có 10 phút, phải chết cho đến khi chỉ còn lại người cuối cùng, khoang không gian hình người ở giữa mới mở ra, đưa người cuối cùng thoát khỏi không gian này. Trong số họ, chỉ có một người được sống. Mọi người nhìn nhau, trong khoảnh khắc, tất cả đều cảm thấy lạnh buốt toàn thân. Sau vài giây im lặng chết chóc, 2 thành viên tộc Hắc Ám và 3 người thuộc tộc khác đã điên cuồng gào thét, lao vào tấn công lẫn nhau, hoặc lao về phía nhóm người Thạch Tuyên. Giây phút này, khuôn mặt ai cũng trở nên méo mó, khát vọng sống sót đã khiến họ bộc phát ra sức mạnh cuối cùng và cũng là mạnh nhất. Vút một tiếng, Điền Mỹ Vượng kích hoạt trạng thái Phượng Hoàng bất tử thân, liên tiếp bắn ra từng mũi tên, trong nháy mắt đã hạ sát một thành viên tộc Hắc Ám. Lâm Dao quát lên một tiếng lạnh lùng, vung trượng sấm sét điên cuồng đột nhiên hội tụ, lại tiêu diệt thêm một người dị tộc. Thạch Tuyên di chuyển thân hình, giải quyết nốt mấy người dị tộc đã rơi vào điên cuồng, rồi buông phóng tay, lòng lạnh như băng. Trong không gian hình hộp, chỉ còn lại Thạch Tuyên, Lâm Dao, Điền Mỹ Phượng, Triệu Tuyết Linh, Bạch Lam và Phương Đại Ngọc, 6 người. Nếu xét về sức mạnh, dĩ nhiên Thạch Tuyên là mạnh nhất, nhưng liệu hắn có thể vì mạng sống mà giết chết 5 cô gái còn lại không? Không khí như đông cứng lại trong sự im lặng chết chóc. Mọi người nhìn nhau, đồng hồ đếm ngược trên đầu đang vang lên tiếng tích tắc. Đại ca ca, giết em đi, đại ca ca. Triệu Tuyết Linh bỗng nhiên bật khóc, nàng cuối cùng cũng không chịu nổi bầu không khí tĩnh lặng như chết này, lập tức ngã mềm xuống đất. Tại sao lại như vậy? Ngay từ đầu cùng thế giới kia bị diệt chẳng phải tốt hơn sao? Tại sao lại cho chúng ta một hy vọng, rồi lại tàn nhẫn đến thế? Trò chơi của các vị thần, đây chính là trò chơi của các vị thần sao? Đùa giỡn với lòng người thật sự thú vị đến vậy sao? Thạch Tuyên không kìm được mà gầm lên, đột nhiên đấm mạnh một quyền vào vách không gian bên cạnh, nhưng không hề tạo ra một chút gợn sóng nào. Thạch đại ca, nếu đã chỉ có một người được sống, trong chúng ta, chỉ có chẳng là người có tư cách nhất Điển Mỹ Vượng còn chưa nói hết lời, Thạch Tuyên đã gầm lên, "Đừng, đừng mà, chúng ta cùng chết đi chúng ta." Thạch Tuyên vừa nói đến đây, Lâm Dao đột nhiên vùng pháp trượng, đập mạnh vào sau gáy Điển Mỹ Phượng. Một đòn tấn công bất ngờ như vậy, dù là Thạch Tuyên trong tình huống không phòng bị cũng chưa chắc tránh được, nhưng không ngờ Điển Mỹ Phượng như đã biết trước, nghiêng đầu né tránh, ngay sau đó phản tay đâm ngược lại, một nhát đâm thẳng vào lồng ngực Lâm Dao, tiếp theo là mấy tiếng nổ liên tiếp vang lên từ ngực nàng. Độ bền của Lâm Dao rất thấp, đòn tấn công đã được Điển Mỹ Phượng dồn sức từ lâu cộng với những vụ nổ liên hoàn sau đó đã khiến độ bền của nàng lập tức về không. Thạch Tuyên ngây người như phỗng, trong ánh mắt Lâm Dao nhìn Điển Mỹ Phượng tràn đầy sự không cam lòng và nghi hoặc. "Ta sớm đã biết ngươi sẽ ra tay, dù sao đi nữa, ngươi chung quy cũng chỉ là một cỗ máy không có tình cảm, muốn sống là bản năng của ngươi. Nhưng ta cũng không trách ngươi bởi vì ngươi cũng là đối tượng ta phải giết." Điền Mỹ Vượng lạnh lùng nói, đột nhiên rút tay ra. Lâm Dao được 2 tiếng, trang bị giải thể, máu tươi rỉ ra từ khóe miệng, trên khuôn mặt trắng như ngọc, để lại một vệt đỏ tươi chói mắt. Chương 739, tất cả đều chết Lâm. Dao Thạch Tuyên cứng đờ như tượng, từng tấc da thịt đều run rẩy, cảnh tượng trước mắt tác động đến hắn quá lớn, khiến hắn trong khoảnh khắc này ngay cả nói cũng không nên lời. Điền Mỹ Vượng lại có thể giết Lâm Dao. Sau khi giết Lâm Dao, ánh mắt Điền Mỹ Vượng lạnh như băng, đột nhiên lật tay, đánh vào đỉnh đầu Triệu Tuyết Linh đang ngã trên đất. Triệu Tuyết Linh chỉ là một trang thực giả bậc 2, tinh thể vô cùng yếu ớt. Đại tỷ tỷ trong mắt Triệu Tuyết Linh lộ ra vẻ mờ mịt và đau đớn. Cô bé xin lỗi Điền Mỹ Phượng nghiến răng, sức mạnh hoàn toàn ép xuống. Tuyết Linh, Bạch Lam ở bên cạnh cuối cùng cũng hoàn hồn sau cơn chấn động vừa rồi, phát ra một tiếng gào thét thảm thiết rồi lao tới. Người con ác quỷ này, người con ác quỷ này. Bạch Lam gào thét xông về phía Điền Mỹ Phượng. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi mà. Một chưởng vừa rồi của Điền Mỹ Phượng đã hoàn toàn đánh nát não của Triệu Tuyết Linh. Máu tươi của Triệu Tuyết Linh chảy ra từ đỉnh đầu, cho đến lúc chết, đôi mắt nàng vẫn mở to, chỉ là đôi mắt từng tràn đầy linh động này đã trở nên đờ đẫn. Sự sống đã rời khỏi nàng. Điền Mỹ Phượng đột nhiên hét lên một tiếng chói tai, cùng với tiếng xin lỗi cuối cùng, hai tay giơ lên, đôi cánh lửa sau lưng bung ra, đã đập mạnh vào người Bạch Lam đang điên cuồng lao tới. Ngay sau đó một mũi tên ánh sáng bắn ra, tức khắc xuyên thủng Bạch Lam, bắn nàng bay thẳng ra xa, đâm vào vách không gian. Phượng Hoàng bất tử thân của Điền Mỹ Vượng có thể khiến thuộc tính của nàng đạt đến cảnh giới gấp 3 lần, cảnh giới này đã vượt qua siêu cường giả bậc 3, Bạch Lam làm sao là đối thủ của nàng? Ác quỷ Bạch Lam gào lên, cuối cùng gục đầu xuống, không còn động đậy. Lúc này trong không gian hình hộp, chỉ còn lại Thạch Tuyên, Phương Đại Ngọc và Điền Mỹ Vượng toàn thân đẫm máu. Điền Mỹ Vượng như một ác quỷ, tiếp tục lao về phía Phương Đại Ngọc. Phương Đại Ngọc lộ ra nụ cười thê lương cay đắng, không còn phản kháng, chờ đợi đòn chí mạng của Điền Mỹ Vượng lập đến. Tại sao chứ? Thạch Tuyên đang cứng đờ vì kinh ngạc ở bên cạnh cuối cùng cũng bùng nổ. Sức mạnh cuồng bạo vô song lập tức đánh bay Điền Mỹ Phượng đang lao về phía Phương Đại Ngọc. Điền Mỹ Phượng phun ra một ngụm máu, lập tức bị sức mạnh kinh hoàng này đánh văng ra ngoài. Tại sao? Tại sao cô lại giết các nàng? Tại sao chứ? Thạch Tuyên gào thét, một tay nắm chặt lấy vai Điền Mỹ Phượng vừa rơi xuống, điên cuồng gào thét, hốc mắt sung huyết, đỏ ngầu như sắp nhỏ ra máu. Điền Mỹ Phượng mỉm cười nhàn nhạt, trong nụ cười lại hiện lên vẻ tĩnh lặng không nói nên lời. Nơi này chỉ cho phép một người sống sót, tuy chúng tôi đều không phải là đối thủ của chàng, nhưng chàng lại không nỡ ra tay, cho nên ta thay chàng gánh vác tội nghiệp này. Ta chỉ muốn chàng sống sót. Thạch Tuyên, dù thế nào đi nữa, ta đều không muốn chàng chết, dù thế nào đi nữa, chỉ có chàng nhất định phải sống. Điền Mỹ Phượng đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve gò má Thạch Tuyên, trong mắt và trên mặt lộ ra vẻ si mê và bi thương vô hạn. Thạch Tuyên ngây người, sững sờ nhìn Điền Mỹ Phượng trong lòng, nhìn ánh mắt si tình vô hạn đó. Nàng giết những cô gái khác, lại là giết thay cho hắn. Không, ta không muốn, ta không muốn, các nàng đều chết rồi, ta một mình sống còn có ý nghĩa gì, còn có ý nghĩa gì nữa? Chúng ta cùng chết không tốt sao? Đừng mà. Thạch Tuyên ngẩng đầu lên, đã sớm nước mắt lưng tròng. Đột nhiên, sau lưng lạnh buốt. Thạch Tuyên sững sờ ngẩng đầu, chỉ thấy trong tay Phương Đại Ngọc đang cầm cây trường mâu màu bạc của nàng, xuyên thủng cả Thạch Tuyên và Điền Mỹ Vượng trong lòng hắn. Nàng hai tay nắm chặt trường mâu màu bạc, dốc hết toàn lực. "Thạch Tuyên, xin lỗi, tôi không muốn chết, tôi không muốn chết." Phương Đại Ngọc gần như điên cuồng hét lên, miệng khóc nức nở, đồng thời kích hoạt kỹ năng phụ trợ trên trường mâu bạc Ngân Hà Bạo Phá, rồi buông tay lùi lại liên tục. Thạch Tuyên nhìn cây trường mâu bạc cắm trên ngực, mơ hồ nhớ ra vũ khí này tên là Nộ Lân Ngân Mâu, chính là vũ khí mà mình từng tặng cho Phương Đại Ngọc. Nhìn Phương Đại Ngọc, nhìn Điền Mỹ Phượng trong lòng, nhìn Lâm Dao, Triệu Tuyết Linh, Bạch Lam đang ngã bên cạnh, trong khoảnh khắc, vạn niệm cho tàn, hắn lẩm bẩm cười, cô muốn sống thì cứ sống đi, một mình sống sót, thật sự tốt lắm, sao có thể cùng các nàng chết chung thế là đủ rồi. Ngân Hà Bạo Phá tuy kinh khủng, nhưng đối với Thạch Tuyên hiện tại, chiêu này chẳng khác nào gãi ngứa cho hắn, nhưng hắn cũng không nghĩ đến việc giết Phương Đại Ngọc, ngược lại còn ôm lấy Điền Mỹ Phượng đang nép trong lòng mình, đi đến bên cạnh Lâm Dao, Triệu Tuyết Linh và Bạch Lam. Đột nhiên, Điền Mỹ Phượng trong lòng hắn dãy rủa, bay ra khỏi vòng tay hắn, ngay sau đó toàn thân Điền Mỹ Phượng bùng lên ngọn lửa hừng hực, trong tiếng gầm thét như một con phượng hoàng niết bàn, tức khắc cuốn Phương Đại Ngọc đang lùi về một bên vào trong. Phương cô nương, chúng tôi không trách cô, muốn sống là quyền của mỗi người, nhưng cô cũng vậy, cô không thể cướp đi quyền lợi vốn thuộc về Thạch Đại Ca, chỉ có Thạch Đại Ca, chỉ có chàng là khác, chàng không đáng phải chết. Phương Đại Ngọc lập tức bị ngọn lửa nuốt chửng, phát ra tiếng kêu thảm thiết, thấy mình khó thoát khỏi cái chết, Phương Đại Ngọc không kìm được mà điên cuồng hét lên, Thạch Tuyên, xin lỗi, xin lỗi, ta chung quy không thể yêu chàng như các nàng, đối với ta, tính mạng mới là quan trọng nhất, nhưng ta thích chàng. Cũng là thật. A. Trong tiếng gào thét cuối cùng, Phương Đại Ngọc hứng chịu liên tiếp mấy đòn tấn công của Điền Mỹ Phượng, cuối cùng trang bị giải thể, ngã rầm xuống đất. Thạch Tuyên sững sờ nhìn mọi thứ trước mắt, như đã chết lặng, lẩm bẩm cười, trong nụ cười là sự thê lương không nói nên lời, "Mỹ Phượng, hà tất phải giết nàng, ta không thể sống một mình, cơ hội này cho ta thì có ích gì, các nàng đều chết rồi, ta không muốn cô độc sống trên đời, ta không muốn hắn đưa tay lên, đột nhiên đánh vào đầu mình." "Không." Điền Mỹ Phượng vừa tự thiêu bằng ngọn lửa bất tử của mình, tuy đã thiêu chết Phương Đại Ngọc, nhưng lúc này cũng bị ngọn lửa phản vệ, biến thành một người lửa. Thấy Thạch Tuyên đột nhiên giơ tay tự vẫn, Điền Mỹ Phượng kinh hãi lao tới chặn lại giúp hắn, thảm thiết kêu lên, "Thạch Tuyên, chàng nhất định phải sống." "Không, chúng ta cùng chết đi." "Ha ha." Thạch Tuyên phản tay ôm chặt lấy Điền Mỹ Phượng đã hóa thành người lửa. "Không." Điền Mỹ Phượng kinh hãi kêu lên, ngay sau đó, cả người nàng nổ tung. "Chết rồi, tất cả đều chết rồi." Thạch Tuyên cười điên cuồng, nhưng ngay sau đó phát hiện có điều không đúng, bởi vì vụ nổ kinh hoàng vừa rồi, mình lại không hề bị thương chút nào. Hắn tự đánh vào đỉnh đầu, vẫn không hề hấn gì. "Không thể nào, không thể nào!" Thạch Tuyên gào lên giải trừ trang bị, đồng thời dốc hết toàn lực, đấm vào giữa hai lông mày. Bốp một tiếng vang lớn, tay hắn bị bật trở lại, mà tinh thể giữa hai lông mày vẫn không một chút tổn hại.